Chương 197, quần quận Hoàng Hà chương 197, quần quận Hoàng Hà. Tiểu ca, ngươi là đi ra du lịch. Mấy ngày sau, tỉnh Tam Tấn bên trong, một chiếc cũ kỹ thành hương trên xe buýt, Liêm ca ngồi ở cửa sổ xe cái khác chỗ ngồi, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ cảnh tượng. Bên cạnh người, một vị nắm bệnh vân túi láo miệng túi lao nhân, hướng về Liêm ca tiếp lời nói. Nghe vậy, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn ngồi ở bên cạnh lão nhân ăn mặc thân trang phục màu đen, trên mặt làn da có chút thô ráp phát chiếu, chính cười ha hả nhìn Liêm ca, nó trong tay nắm chặt bệnh trong túi tiền, thỉnh thoảng còn có gà bay nhảy động tĩnh và thanh âm. Nhìn lão nhân, Liêm ca gật gật đầu, vừa nhìn tiểu ca ngươi liền không giống chúng ta nơi này người địa phương. Thấy Liêm ca ứng nói, lão nhân hứng thú, tiếp tục nói, đi như thế nào đến chúng ta này xó xỉnh đến? Rồi, chúng ta chỗ này nào có cái gì đẹp đẽ? Nếu ta nói à, đến chúng ta Ba Tấn à, phải đi chỗ đó cái Ngũ Đài Sơn đi dạo, còn có cái Bình Giao cổ thành. Nghe người ta nói, tòa thành cổ kia bên trong kiến trúc nhà đều là đồ cổ nết. Lớn địa phương có lớn địa phương phong cảnh, địa phương nhỏ cũng có địa phương nhỏ cố sự. Lão nhân gia ngươi nói tới hai địa phương này, trước cũng đã đi qua. Liêm ca cười cợt, nhìn lão nhân đáp, đi qua. Lão nhân càng thêm cảm thấy hứng thú lên, nghiêng người sang, tràn đầy phấn khởi hỏi, cái kia tiểu ca ngươi có thể hay không cho ta nói một chút, cái kia Ngũ Đài Sơn, cái kia miếu tử cùng chúng ta bình thường dạo chơi đến miếu có khác nhau không có a? Không khác nhau gì cả. Liêm ca khẽ cười đáp, chỉ là miếu càng to lớn hơn điểm, người càng nhiều điểm. Nghe vậy, nắm bệnh túi láo lão nhân bẹp lại miệng, cái kia xem ra là thật không có gì khác nhau à, huyện chúng ta bên cạnh thành trên cái kia miếu, đuổi tới hội làng thời điểm, vậy cũng là nhiều người đến lít nha lít nhít. Nghe vậy, Liêm ca cười cợt, không đón thêm nói. Lão nhân thấy thế, cũng một lần nữa chết trở về thân, cùng hành lang một bên khác người đáp nói, hàn huyên lên. Liêm ca quét mắt trong xe công cộng, từng người nói chuyện hành khách, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ khắc này, xe này cũ kỹ thành hương xe công cộng, chính dọc theo bốn lượn sơn đạo chạy, sơn đạo cái khác sơn cảnh cũng xuyên thấu qua sòng, thỉnh thoảng đập vào mi mắt. Không giống những nơi còn lại nhìn thấy rậm rạp rừng rậm, vân sơn ái vụ, giờ khắc này nhìn thấy liên miên gò núi trên, phân tán sinh trưởng chút thấp bé bụi cây, cho gò núi mang đến một vẻ rạt rào sinh cơ. Thấp bé bụi cây trong lúc đó, gò núi nguyên bản đất vàng sắc lộ ra, tạo thành ngoài cửa sổ hình ảnh chủ sắc điệu. Theo xe công cộng chạy qua, sơn đạo cái khác cắt vàng bụi bặm thỉnh thoảng bị cuốn lên, tràn ngập quyết tán từng trận báo cát, cùng xa xa lộ ra gò núi, tạo thành một cái mênh mông mà phóng đãng thế giới. Mấy ngày trước, vẹn vẹn ở trên cốc thị đợi một đêm, Liêm ca liền xuyên qua trên cốc thị, tiến vào tỉnh Tam Tấn bên trong. Một đường ngộ nước cầu tạm, ngộ sơn qua núi, hoặc là đi bộ, hoặc là ngồi xe, con đường tỉnh Tam Tấn bên trong mấy cái tương đối nổi danh địa phương, Ngũ Đài Sơn miếu, Vân Cương hang đá tự phận, Bình Giao bên trong tòa thành cổ mái nhà đình đài, cùng với tái ngoại trường thành cái kia miễn cưỡng còn có thể nhìn ra chút đường biển tường thành. Ở đêm qua tùy ý tìm nơi người ta tá túc một đêm sau, lại lần nữa bước lên hành trình. Ầm ầm ầm. Ngay ở Liêm ca phóng tầm mắt tới xa xa lộ ra nham thổ gò núi đồng thời, một đạo kéo dài tiếng nổ vang rền từ đằng xa truyền đến, càng thêm rõ ràng. Dường như buôn lôi, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như rung động đại địa, như là một cái mãnh liệt dòng sông, không ngừng ở sông tới bờ sông. Theo tiếng kêu nhìn lại, tầm mắt bị một tòa đồi núi cản trở chặn, chuyển qua tầm mắt, Liêm ca nhìn về phía bên cạnh lão nhân già, chung quanh đây có hà sao? Có a, ngay ở sơn đầu kia, chính là Hoàng Hà. Nghe vậy, Liêm ca nói tiếng cảm ơn, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía thanh âm kia chuyển đến địa phương. Chốc lát sau, Liêm ca ở sơn đạo bên xuống xe. Cũ kỹ thành hương xe công cộng bắn lên từng trận tràn ngập cát vàng, dần dần lại lần nữa đi xa, thu tầm mắt lại, Liêm ca xoay người, hướng về cái kia tiếng nổ vang rền chuyển đến địa phương nhìn lại, đi thôi, đi xem Hoàng Hà. Chít chít chi. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng đứng lên chân trước, phát sinh hai tiếng kêu. Liếc nhìn chuột trắng, Liêm ca khẽ cười, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về tòa kia ngăn cản tầm mắt gò núi đi đến. Đạp hạ bàn vòng quanh sơn con đường, Liêm ca không nhanh không chậm địa hướng về phương hướng kia đi đến. Trước mắt gò núi tiến gần, phía sau con đường xa dần, vang lên bên tai từng trận làn sóng đánh thanh, cũng dần dần rõ ràng. Một người một chuột đi tới tòa này hơi cao hơn gò núi, không làm sao dừng lại, Liêm ca hướng về gò núi đỉnh di chuyển bước chân, không nhanh không chậm địa đi tới. Như ở phía xa nhìn thấy như thế, gò núi trên thấp bé bụi cây trải rộng, lòng bàn chân đất vàng có chút lòng tán, theo thỉnh thoảng lướt qua phòng, mỗi bước ra một bước thì sẽ mang theo một trận cát bụi. Dọc theo bụi cây khe hở không ngừng hướng lên trên, sơn cái kia chết nước sông chảy trồm thành càng thêm vang vọng rõ ràng. Lại vòng qua một cái sóng vai cao bụi cây cành cây, một người một chuột bước lên ngọn núi này khiêu đỉnh. Hơi dậm chân, gò núi mặt khác cảnh tượng đập vào mi mắt. So với khi đến gò núi mặt kia, trước mắt gò núi trên, bụi cây càng thêm rậm rạp bùng phát, đem cả ngọn núi khiêu đều bao trùm lên một tầng thảm thực vật. Ánh mắt theo gò núi hướng phía dưới, ở ngọn núi đó khiêu chân núi, một cái bốn lượn khe cắt rời mặt đất, cái kia khe rãnh sâu hoắm bên trong, chính là làn sóng đánh thanh, điếc hai tiếng nổ vang rền khởi nguồn. Nơi này vừa vặn chính là bốn lượn Hoàng Hà một cái chỗ ngặt, từ thượng lưu quần quận mà đến Hoàng Hà nước, mang theo ven đường cắt bảng, mãnh liệt, chạy trồm, không ngừng trùng kích chỗ ngặt bờ sông. Nhìn cái kia khe bên trong, khuấy động Hoàng Hà nước, Liêm ca khẽ cười, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về gò núi dưới đi đến. Tiếng nổ vang rền càng thêm điếc tai, quần quận Hoàng Hà nước rung động bờ sông một bên mặt đất. Đứng ở Hoàng Hà bên bờ bùn cắt bên trên, Liêm ca nhìn trước mắt gần trong gang tấc Hoàng Hà, trên vai chuột trắng cũng đứng lên chân trước, như Liêm ca như thế nhìn. Đây là Hoàng Hà tương đối rộng rãi gấp gáp khúc sông, đường sông bên trong mang theo cắt vàng Hoàng Hà nước có vẻ dày nặng vận đủ, sóng lớn nhấp nhô đánh bờ sông, cuốn lên từng trận bọt nước, khuấy động lên từng tia hơi nước. dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như, gầm thét lên, bày ra nàng có 102 dáng vẻ, hướng về đường sông hạ lưu mênh mông quần quần rội rửa mà đi, mặt đất tựa hồ cũng khiếp sợ quần quần hoàng hà nước, khẽ run. Ngay ở Liêm Ca nhìn kỹ này quần quần hoàng hà đồng thời, đột nhiên, một cái bị hoàng hà nước rội rửa, mang theo cây cối ánh vào mi mắt, đây là dễ, cái không biết từ hoàng hà thượng lưu cái kia đoàn bị nước sông bẻ gãy cây cối, cành lá đã đều bị bẻ gãy xuống lạc, chỉ có thân cây đã bảo lưu, giờ khắc này bị nước sông rội rửa, ở hoàng hà trong nước chìm chìm nổi nổi, theo hoàng hà nước, hướng về hoàng hà hạ lưu nhanh chóng tuôn tới. Nhìn cái kia cây cối, lại nhìn xem này mãnh liệt hoàng hà nước, Liêm Ca hơi có chút ý động, dừng một chút ánh mắt sau, Liêm Ca quay đầu nhìn về phía trên vai chuột trắng, tóm chặt. Chít chít, chít chít. Dứt tiếng, chuột trắng trong nháy mắt thả xuống chân trước, móng đuốt vững vàng cầm lấy Liêm Ca quần áo. Mà Liêm Ca, nhưng là nhìn cái kia hoàng hà trong nước, sắp bị đập đến trước người cây cối. Điều khiển trong cơ thể pháp lực, ở cái kia cây cối xẹt qua trước người trong nháy mắt, Liêm Ca để thân nhảy một cái, nhảy vào trong hoàng hà, vững vàng đạp ở cái kia cây cối bên trên. Tiếp theo, dưới chân cây cối không còn chập trùng, mà là vững vàng trôi nổi ở trên mặt nước, bốn phía mãnh liệt nước sông cũng biến thành băng phẳng rất nhiều. Dẫm đạp ở cây cối trên, nhìn nhanh chóng xẹt qua hai bờ sông, Liêm Ca khẽ cười cười, thu tầm mắt lại, Liêm Ca điều khiển pháp lực, hướng về dưới chân cây này ướt át cây cối vung tay lên, cây cối hướng lên trên một mặt trong nháy mắt khô ráo chút. Ngồi xổm người xuống, Liêm Ca tại đây cây cối trên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tùy theo, theo quần quần hoàng hà nước mãnh liệt về phía trước, Liêm Ca ngồi ở gỗ nổi trên, xuôi dòng mà xuống. Chương 198, xuôi dòng mà xuống chương 198. Xôi dòng mà xuống quần quận hoàng hà nước mãnh liệt, mang theo ven đường cắt vàng không ngừng hướng về phía trước tuôn tới. Gỗ nổi cũng thuận theo bị thúc đẩy, cực tốc về phía trước. Ngồi xếp bằng ở gỗ nổi bên trên, Liêm Ca đối với mình cùng chuột trắng gây cái ẩn hình biệt tích pháp thuật, dường như dưới thân gỗ nổi giống như theo quần quận hoàng hà nước mà xuống. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca nhìn về phía quay trung quanh ở quanh người hoàng hà cùng hai bên bờ sông. Vờn quanh ở gỗ nổi một bên nước sông hơi chút bình tĩnh, càng xa hơn chút địa phương thì lại hiện ra nó diện mạo như trước, pha tạp vào lượng lớn cắt vàng mà có vẻ vận đục nước sông phái động, thỉnh thoảng trùng kích đê. Từ lê cái kia màu vàng đuổi bặm trên chóc ra lôi kéo khối tiếp theo, tụ hợp vào quần quần hoàng hà trong nước. Chuột trắng ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai, móng vuốt vững vàng nắm chặt Liêm Ca quần áo, chuyển động đầu tương tự đánh giá bốn phía mãnh liệt hoàng hà nước, có vẻ hơi căng thẳng, chít chít, chít chít chi. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca liếc nhìn hận không thể co lại thành một đoàn chuột trắng, không khỏi khẽ cười cười. Theo nước sông chạy trồm, một người một chuột theo gỗ nổi hướng về hoàng hà hạ lưu không ngừng về phía trước. Gỗ lượn bờ sông không ngừng ở trước người xuất hiện, lại bị lướt đến phía sau. Quần quần trong sông, bọt nước ở nước sông cùng ốn lượn đê sông tới bên trong không ngừng tung tóe. Vận đục hoàng hà trên mặt nước, chỉ có này tỏa ra bọt nước có thể nhìn thấy chút trong suốt, cũng không giống nhau sát thái. Nhìn kỹ quần quần hoàng hà nước, cùng cái kia đường sông ở ngoài dày nặng mảnh đất vàng, Liêm Ca cũng dường như dưới thân gỗ nổi, cùng bị mang theo mà xuống cắt vàng giống như, hóa thành hoàng hà một phần. Gỗ nổi bên trên càng thêm yên tĩnh, chỉ có quanh người chạy trồm hoàng hà nước kéo dài vang vọng. Cảm thụ này cổ lão dòng sông mãnh liệt náo động, chịu đủ năm tháng dấu vết lưu lại, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, ngồi xếp bằng ở gỗ nổi ngồi, như cùng ở tại người ta bên trong như thế, nhắm hai mắt lại, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, bắt đầu rồi tu luyện. Đồng thời cũng cảm ngộ này cổ lão hoàng ven sông đồ sướng vui đau buồn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai bên uốn lượn đường sông biến ảo, nước sông cũng thuận theo hoặc gấp hoặc hoãn, hoặc là bước lên mãnh liệt, khuấy động bọt nước, hoặc là bình tĩnh hòa hoãn, lắng động tầm tầm bùn cát. Gỗ nổi ở pháp lực ảnh hưởng, trước sau nổi mặt nước trung ương, theo quần quận nước sông, không ngừng hướng phía dưới. Ven đường sông hai bờ sông, hoặc là khói bếp mịt mở thôn trang, hoặc là tràn ngập cát bụi vùng hoang dã, hoặc là náo động ầm ĩ thành thị. Ven đường, phồn hoa cùng hoang vu cùng tồn tại. Liêm Ca một bên vận chuyển pháp lực, ý theo tu hành pháp tu luyện, đồng thời cũng cảm thụ đường sông trong ngoài biến hóa, cảm thụ hoàng hà ven đường nhân gian pháo hoa. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hồi lâu, xa xa điếc hai âm thanh dần dần rõ ràng, vượt trên quanh người hoàng hà nước náo động. Ngay lập tức, chuột trắng tiếng kêu vang lên, chít chít, chít chít chi. Tiếng kêu có chút gấp gáp, đồng thời còn dùng chân trước đụng một cái Liêm Ca cái cổ. Nghe tiếng, tu luyện Liêm Ca tạm dừng pháp lực vận chuyển, một lần nữa mở mắt ra. Sắc trời đã tối dần, bóng đêm bao phủ ở quần quần hoàng hà bên trên, để vận đục hoàng hà nước cũng giống như hòa vào trong màn đêm. Hơi ngửa đầu, đỉnh đầu màn đêm bên trên, đầy sao lốm đốm chuế, một vòng tà nguyệt treo ở phía chân trời, tùy ý ánh trăng trong ngần. Màn đêm bên dưới, cuồn cuộn hoàng hà nước chảy xiết, bước lên, thúc đẩy dưới thân gấp gáp hướng về trước tuần tới. Mà trước chết, đường sông liền phảng phất cách ra giống như, hình thành cầu thang giống như mấy tầng cao thấp trên lệch, tạo thành một đạo tráng lệ thác nước, trước nghe được cái kia điếc tai thanh, chính là hoàng hà nước mãnh liệt mà qua, từ chỗ cao tầng tầng đập xuống ở thác nước dưới đáy âm thanh, nhìn cái kia đã không xa thác nước, Liêm Ca từ gỗ nổi trên một lần nữa đứng lên, đồng thời quét mắt bờ sông một bên. Giờ khác này đường sông cũng trước càng thêm rộng rãi, mặt sông khoảng cách đê. Đỉnh chóp bờ sông cũng không có quá cao chênh lệch, ở cái kia trên bờ sông, rõ ràng có mấy người tạo kiến trúc, tựa hồ nơi này là nơi cảnh khu, chỉ là giờ khắc này chính trực buổi tối, trên bờ sông cũng không có du khách. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca nhìn về phía trước người càng thêm áp sát thác nước, nắm chặt. Cũng không quay đầu, Liêm Ca thấp giọng nói câu. Âm thanh hạ xuống, trên vai chuột trắng càng thêm dùng móng vuốt nắm chặt Liêm Ca quần áo. Rất nhanh, ở chạy xiết mãnh liệt quần quần hoàng hà nước thúc đẩy dưới chân gỗ nổi cùng đứng ở gỗ nổi bên trên Liêm Ca liền áp sát thác nước trước, ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, bước lên quần quần nước sông liền mang theo gỗ nổi cùng gỗ nổi bên trên Liêm Ca từ thác nước bên trên, rội rửa mà xuống, điều khiển pháp lực, Liêm Ca vững vàng đạp ở gỗ nổi bên trên, nhìn thẳng từ từ ở trước mắt áp sát tầng thứ nhất thác nước dưới đáy, tùy ý chu vi quần quận nước sông bốc lên, mãnh liệt, khuấy động tung tóe. Vành, ầm ầm ầm. Rốt cục, theo quanh người tràn ngập hơi nước, gỗ nổi đập ầm ầm rơi vào tầng thứ nhất thác nước để, vững vàng đạp ở gỗ nổi bên trên liêm ca, cũng theo gỗ nổi lướt qua tầng thứ nhất thác nước. Tùy theo, càng thêm chạy xiết nước sông đẩy gỗ nổi cùng bên trên liêm ca, hướng về gần trong gang tấc tầng thứ hai thác nước tới. Đồng dạng vững vàng đạp ở gỗ nổi trên, cảm thụ quanh người đánh, đập xuống rội giữa nước sông, một người một chuột lướt qua tầng thứ hai thác nước, hướng về cuối cùng tầng thác nước tới. Cuối cùng tầng thác nước, cuộn cuộn nước sông liền như cùng ở tại rít gạo giống như, từ thác nước dưới đáy phát sinh điếc tai nước sông đánh thành, ở vượt qua hai tầng thác nước sau, cuối cùng tầng thác nước không chút nào hòa hoãn xu thế, trái lại càng thêm mãnh liệt, cuộn cuộn hoàng hà nước liền dường như văn trường trôi chảy giống như không ngừng đập xuống ở thác nước để. Đứng ở gỗ nổi trên, Liêm Ca nhìn kỹ trước người nhanh chóng tới gần cuối cùng tầng thác nước, ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai chuột trắng đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, nắm chặt Liêm Ca trên vai quần áo. Rốt cục, gỗ nổi bị đập xoạt đến thác nước bên trên, bắt đầu nhanh chóng hướng về thác nước dưới đáy nghiêng, chuẩn bị sẵn sàng Liêm Ca tại đây trong nháy mắt, điều khiển trong cơ thể pháp lực, tăng lên hướng về thác nước dưới đáy bên trên khinh thân nhảy một cái. Đồng thời, bị đi xuống đạp một cước gỗ nổi ở thác nước ảnh hưởng, lấy càng nhanh chóng độ hướng về thác nước dưới đáy đập xuống. Vành, ầm ầm ầm. Gỗ nổi đập ầm ầm rơi vào thác nước dưới đáy, tung tóe lên một trận bọt nước, gỗ nổi đầu tiên là chìm xuống, ngay lập tức đột nhiên nổi lên, một lần nữa nổi trên mặt sông, mà chỉ trong nháy mắt này, từ thác nước đỉnh chót trực tiếp nhảy xuống Liêm Ca hạ xuống, vững vàng rơi vào hiện lên gỗ nổi bên trên. Chịu đến xung kích gỗ nổi không khỏi lại chìm xuống lần nữa, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ổn định, theo chu vi bốc lên nước sông, tiếp tục hướng về Hoàng Hà hạ lưu tuần tới, tùy theo, dưới màn đêm, gỗ nổi bên trên, một người một chuột tiếp tục theo quần quần Hoàng Hà xuôi dòng mà xuống. Thác nước dưới làn sóng khuấy động thanh càng đi càng xa, trước người nước sông dần dần bằng phẳng. Ầm. Ào ào ào, ầm. Đường sông ở ngoài, xa xa trong bầu trời đêm, một trận pháo hoa tỏa ra, tựa hồ là một cái nào đó làng. Nhìn này sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, dưới bầu trời đêm ở gần quần quần Hoàng Hà, xa xa pháo hoa đập ở gỗ nổi bên trên Liêm Ca không khỏi khẽ cười cười, cảm thụ này trong bóng đêm bình tĩnh, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt. Trên vai chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn bốn phía, một lần nữa đứng lên chân trước. Chít chít, chít chít chi. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca điều khiển pháp lực, hướng về ướt át gỗ nổi vung tay lên, bên trên lại lần nữa trở nên khô ráo rất nhiều. Đang muốn ngồi xếp bằng một lần nữa ngồi xuống, trước chết, Hoàng Hà trên mặt sông, một ít bóng người ở đập vào mi mắt. Dừng lại ánh mắt, Liêm Ca nhìn này một lần nữa trở nên bằng phẳng Hoàng Hà mặt sông. Trên mặt sông, bóng đêm bao phủ xuống, những thân ảnh kia ở vào Hoàng Hà trong nước, hoặc là thẫn thờ mà theo Hoàng Hà nước dần dần hướng phía dưới, hoặc là lưng hướng về trên, nằm ngoài trên mặt nước, hoặc là đứng thẳng, vẻn vẹn lộ ra thân thể bộ phận, hoặc là vô lực giấy rủa, lộ ra mặt nước tay vung lên, hoặc là muốn nắm lấy ít thứ, hoặc là muốn từ trên mặt sông nhảy lên, tránh thoát nước sông giằng buộc, nhưng cũng chỉ là ở trong sông chập trùng lên xuống, vòng đi vòng lại. Chương 199, Bách Quỷ Đẩy Gỗ Nổi. Chương 199, Bách Quỷ Đẩy Gỗ Nổi. Tô điểm đầy sao dưới màn đêm, xa xa pháo hoa đã từ từ lắng lại, ở gần Hoàng Hà nước vẫn như cũ chậm rãi chảy xuôi, đứng ở gỗ nổi trên, dường như giống một chiếc thuyền con, Liêm Ca theo chạy xuôi nước sông, nhìn kỹ dần dần áp sát, hoặc thân thờ hoặc dễ rủa con đường bóng người. Ào ào ào. Băng thẳng nước sông từ gỗ nổi hai bên phân lưu mà qua, dẫn gỗ nổi Liêm Ca từ hoặc phụ hoặc chìm con đường bóng người bên sẽ qua, đầu tiên là một cái mặt dung trắng bệnh, trên mặt có chút phát chứng người đàn ông trung niên, cả người đều ngâm ở trong sông, chỉ có đầu lộ ra hồn hoàng mặt nước, nó miệng mũi nơi còn dính nhuộm chút Hoàng Hà dưới đáy cát vàng, nhìn thẳng thần mờ mịt đần độn địa theo chạy xuôi nước sông không ngừng về phía trước, theo sát, theo gỗ nổi không ngừng về phía trước. Một đứa bé trai bóng người xuất hiện ở Liêm Ca bên cạnh người, nó ăn mặc một thân phim hoạt hình phong cách quần áo, chỉ là đã sớm bị quần quần Hoàng Hà nước ướt đẫm, cả người đều nhiễm phải bùn cát, giờ khắc này, nó non nớt trên mặt có vẻ hơi thống khổ, chính ung lên dò ra mặt nước tay, giấy rủa, nhưng bất luận bé trai làm sao giấy rủa, hắn cũng đang chậm rãi không ngừng hướng về Hoàng Hà đáy sông chìm xuống, cái kia giấy rủa tay, liền trên mặt sông một tia bọt nước cũng không từng nhấc. Lên. Dần dần, bé trai đình chỉ giấy rủa, chìm vào Hoàng Hà để, nhưng ngay lập tức đống nhiên từ đáy sông nhảy lên, lại một lần nữa lặp lại trước thống khổ giấy rủa quá trình, vòng đi vòng lại. Nhìn này dây rủa bé trai, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, mà đang lúc này, một đạo bình nằm nhòi mặt nước bóng người chậm rãi từ thượng du xét qua Liêm Ca bên cạnh người, đó là một trung niên nữ nhân, ăn mặc đúng máu đào váy, trên chân hải đã chỉ còn lại một con, cả người cũng đã mục nát phát trướng, liền theo dòng sông đi xuống mà đi. Cứu mạng, cứu mạng. Theo tiếng kêu nhìn lại, là một cái từ mặt nước bên trong tuân ra cô gái trẻ tuổi, một cái tay nâng chính mình nô lên bụng, một cái tay dây rủa cùng đầu đồng thời dò ra mặt nước, nó trên tóc nhiễm phải bùn cát, trên mặt che kín hoảng sợ cùng thống khổ, mới vừa kêu gọi hai tiếng liền lại lần nữa chìm vào quần quận trong sông, dường như cái kia bé trai như thế, vòng đi vòng lại dãy rủa. Từ cái kia tuổi trẻ phụ nữ có thai trên người thu tầm mắt lại, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, theo này rộng rãi lâu dài mặt sông hơi phóng tầm mắt tới, nam nhân, nữ nhân, đứa nhỏ, thanh niên, lão nhân, phụ nữ có thai, hoặc là vẫn tính hoàn chỉnh, hoặc không chọn vẹn con đường bóng người, ngay ở nước sông này bên trong, dãy rủa, trầm luân. Nhưng bất luận đạo này bóng người phản kháng hoặc là không phản kháng, cũng chỉ là theo nước sông, không ngừng hướng phía dưới, dựa vào này ánh trăng trong sáng, Liêm Ca lặng lặng nhìn kỹ, nhìn thời hơi dừng một chút, Liêm Ca ở gỗ nổi bên trên lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Nhìn này hoặc đần độn, hoặc thất thở, hoặc thống khổ, hoặc hoảng sợ con đường bóng người, nhìn một bóng người kéo một bóng người khác muốn thoát ly mặt nước, nhưng cũng đang sợ hãi trong ánh mắt, dần dần chìm nghỉm. Nhìn một bóng người vẫn nhìn kỹ một cái hướng khác, nhiễm phải bùn cắt trong đôi mắt, đầy dây không muốn. Nhìn đạo này bóng người, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, đưa tay ra, điều khiển pháp lực, bấm một cái quyết. Nguyên thủy độc huyền, linh bảo tấu chương, thượng phẩm diệu thủ, thập hồi độ nhân, bách ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hỗn động xích văn, vô vô thượng chân, nguyên thủy tổ kiếp, hóa sinh chư thiên. Huy hoàng tụng niệm thanh pha tạp vào pháp lực trên mặt sông văng lên, trong nháy mắt, chậm rãi theo nước sông chảy về dưới gỗ nổi trên mặt sông dừng lại. Trên mặt sông đạo kia đạo hoặc là dãy rùa, hoặc là thân thờ bóng người, cũng tại đây trong nháy mắt chóc ra nước sông ảnh hưởng, dừng lại thống khổ mà vòng đi vòng lại động tác, nước sông từ gỗ nổi hai bên phân lưu mà qua, từ con đường bóng người mặc trên người quá. Từng đạo hoặc thống khổ, hoặc thân thờ bóng người, chậm rãi quay người sang, nghiêng đầu, đứng ở trong nước, quay chúng quanh trên mặt sông này một cái gỗ nổi, sững sờ nhìn Liêm Ca, tiền khiếu cửu phượng tề sướng, hậu suy bắt loan đồng minh. Sư tử bạch hạc, khiếu ca ung ung, vũ lao khải đổ. Tụng niệm thanh trên mặt sông vang vọng. Lần lượt từng bóng người trên mặt thống khổ dễ dụ biểu hiện dần dần bình phục, trên mặt dần bình tĩnh lại, hơi vểnh mặt lên, nhìn Liêm Ca. Bắc đều La Phong, ba quan chính thử, 12 đầu mượn. Trên giải tổ thi, ước cấp loại thân, nhanh trừ tội bộ, lạc diệt tắc dễ, cái. Rộng lớn tụng niệm thanh, liền dường như thần trung mộ cổ vang lên, như ồ ồ thành tuyển giống như chậm rãi chạy qua. Nhìn kỹ trước mắt đạo này bóng người, Liêm Ca điều khiển pháp lực, không ngừng tụng ghi nhớ, quay chung quanh Liêm Ca lần lượt từng bóng người, nó đần độn thân thở trong ánh mắt dần dần có chút thần thái, trên mặt hoặc là toát ra như một nắng nóng giống như nụ cười, hoặc là hôn tạp bùn cắt trong mắt tuôn ra vận đục nước mắt. Nhìn kỹ từng cảnh tượng ấy biến hóa, Liêm Ca dần dần dừng lại tụng niệm. Tụng niệm thanh kết thúc, trên mặt sông bình tĩnh lại, lần lượt từng bóng người tựa hồ còn chìm đắm lúc trước cái kia tụng niệm trong tiếng, không ai lên tiếng, cũng không ai động tác. Chỉ là, này lần lượt từng bóng người, không lại dường như trước như thế, theo quần quần nước sông không ngừng hướng phía dưới tuôn đi. Cảm tạ ngài, đại ca ca. Liêm Ca bên cạnh người, trước cái kia giấy rủa bé trai vui mừng mà ở trong sông nhảy nhảy, giòn tan mà nói rằng, âm thanh hạ xuống, đánh vỡ trên mặt sông yên tĩnh, Liêm Ca quay đầu trở lại, liếc nhìn cái kia trên mặt bùn cắt rút đi, chính vui mừng bé trai, khẽ cười cười, mà còn lại một đám trong nước bóng người cũng lần lượt phản ứng lại. Cảm tạ đại sư. Trước thân cờ người đàn ông trung niên tránh thoát nước sông, hướng về Liêm Ca, ủy sát ở trên mặt nước, kích động nói rằng, đang khi nói chuyện, trong mắt còn tuôn ra nước mắt. Cảm tạ đại sư, cảm tạ chân nhân. Nếu như không phải ngài, chúng ta đều còn ở Hoàng Hà trong nước trầm luân, cảm tạ đại sư. Hoặc là quý sát, hoặc là không người, lần lượt từng bóng người kích động, cảm kích, từng đạo âm thanh pha tạp vào, để yên tĩnh trên mặt hồ náo động lên. Từ ta rơi vào trong sông nhiều năm như vậy, rốt cục. Năm đó ta không cẩn thận, từ bên bờ rơi vào giữa sông, đáng thương con của ta cũng theo ta đưa mệnh. Cảm tạ đại sư, không phải ngài, ta còn ở ngơ ngơ ngác ngác, nhiều lần lặp lại trước khi chết động tác. Ta cũng là từ bên bờ rơi đến trong sông. Bên cạnh cái kia bé trai không khỏi cướp lời đạo, ngay lập tức, tâm tình lại dần dần thấp xuống, ba mẹ ta để ta đừng quá tới gần bên bờ, ta không nghe lời, kết quả là ta cũng là từ trượt chân rơi sông. Trong nháy mắt, trên mặt sông càng thêm náo động lên, ta là bị người đẩy xuống, ta là bị người ném đến. Cảm tạ đại sư. Nghe thanh âm huyên náo, Liêm Ca nhìn thân chu vi vòng quanh lần lượt từng bóng người, hoặc là nói từng đạo trước đần độn trầm luân với Hoàng Hà trong nước quỷ hồn, một lần nữa đứng lên. Bùi quy bụi, đất trở về với đất, các ngươi đã thoát ly nước sông ràng buộc, thoát khỏi vòng đi vòng lại trầm luân nỗi khổ, cũng là thời điểm xuống. Đại sư ngài nói rất có lý, lâu như vậy rồi, chúng ta là nên xuống. Là nên xuống. Từng đạo quỷ hồn bên trong, một vị ăn mặc áo đông lão nhân lên tiếng trả lời, chỉ là đại sư ân tình, ông lão ta thực sự là không cần báo đáp. Nói, lão nhân nhìn Liêm Ca dưới chân gỗ nổi, xin hỏi đại sư ngài là muốn đi Hoàng Hà hạ du sao? Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, coi như thế đi. Người đại sư kia, ông lão đồng ý vì là tương vì là phạm, làm châu làm ngựa, vì là đại sư ngài kéo thuyền, lấy thường đại sư ân tình. Lão nhân nói, không người từ con đường quỷ hồn bên trong đi ra, đi đến Liêm Ca trước người, gỗ nổi sau đoan, toàn bộ thân thể lại lần nữa ngâm vào trong nước, dùng tay vịn ở gỗ nổi. Đại sư, ta cũng đồng ý. Chúng ta cũng đồng ý. Chân nhân, ngài đến đại ân đại đức chúng ta không cần báo đáp, liền để chúng ta những này ma nước đẩy ngài đi đoạn đường, bày tỏ tâm ý đi. Trên mặt sông, một đám hồn phách lần lượt lên tiếng nói rằng, trong đó có thể chạm được thực vật quỷ hồn tiến lên đỡ lấy gỗ nổi, còn lại một đám hồn phách cũng chen chúc ôm vào xung quanh. Một đám hồn phách hơi bệnh mặt lên, trong ánh mắt mang theo chờ mong mà nhìn Liêm Ca. Đứng ở gỗ nổi trên, nhìn một lần nữa ngâm vào trong nước, chen chúc ở quanh người một đám hồn phách, quét mắt sau, Liêm Ca không hề nói gì, hơi hơi dừng một chút sau, một lần nữa ngồi xếp bằng ở gỗ nổi ngồi hạ xuống. Thấy thế, một đám quỷ hồn hiểu ý, đại sư, ngài ngồi vững vàng, chúng ta vậy thì đẩy ngài đi. Một người trong đó quỷ hồn lên tiếng nói rằng, dứt tiếng, một đám chen chúc gỗ nổi quỷ hồn ở bên trong nước di động lên. Tùy theo, trôi nổi ở trên mặt nước gỗ nổi gánh chịu Liêm Ca, bị bách quỷ thúc đẩy, vững vàng hướng về Hoàng Hà hạ du mà đi. Chương 200, độ màn đêm bên dưới, gỗ lượn Hoàng Hà nước vẫn như cũ quần quận về phía trước, mang theo bùn cát đồng thời, nhưng cũng thoải mái ven bờ thổ địa. Cách Hoàng Hà bờ sông khá xa trong thôn trang vạn nhà đèn đuốc, lần lượt ở Liêm Ca trước mắt xuất hiện, lại lần lượt sẽ qua. Đường sông bên trong, một đám quỷ hồn quay chung quanh Liêm Ca ngồi xuống gỗ nổi, ở gần nâng, xa xa chen chúc, thúc đẩy gỗ nổi về phía trước. Ở một đám quỷ hồn thúc đẩy nâng lên dưới, gỗ nổi như giẫm trên đất bằng giống như, có vẻ vững vàng. Đại sư, ngài là đi ra du lịch sao? Ngâm ở trong nước, nâng gỗ nổi lão nhân một bên theo chúng quỷ về phía trước, một bên lên tiếng đáp nói. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, gật gật đầu. Đại sư đại khí phách ra du lịch tứ phương, dẫm gỗ nổi, theo quần quận Hoàng Hà xuôi dòng mà xuống. Lão nhân cảm khái, than thở cú, nói xong lại có chút hứa trầm mặc. Lúc trước ông lão ta cũng là già rồi, nghĩ đi ra đi một chút, nào có biết liền. Lão nhân lắc lắc đầu, còn phải tại đại sư từ bi, đã cứu chúng ta những này bị Hoàng Hà nước dội rửa, ngơ ngơ ngác ngác, không được tránh thoát ma nước, không phải vậy chúng ta không biết còn phải theo này Hoàng Hà nước chập trùng lên xuống không biết bao lâu. Liêm ca nghe tiếng, khẽ lắc đầu một cái, cũng không nhiều lời cái gì. Ban đầu ta cũng là hồ đồ. Lão nhân tiếng nói kết thúc qua đi, bên cạnh lại một cái hơi chút nam nhân trẻ tuổi lắc lắc đầu, cùng người trong nhà ở mỹ giá, nhất thời tức không nhịn nổi, nghĩ không ra liền nhảy vào Hoàng Hà. Người đến giữa không chung thời điểm, liền tỉnh táo, hối hận rồi, thế nhưng cũng không dùng. Rơi vào Hoàng Hà trong nước, liều mạng muốn dây rủa, thế nhưng một cái lãng đánh tới. Nói chuyện, nam nhân trầm mặt lại, khi đó con gái của ta mới 8 tuổi a. Dứt tiếng, nâng, chen chúc gỗ nổi một đám hồn phách hơi có chút trầm mặc, tựa hồ là từng người rơi vào trong hồi ức. Trên mặt sông, lại lần nữa một lần nữa yên tĩnh lại. Kaka, ngươi chuột trắng thật đáng yêu a. An mặc phim hoạt hình hình thức quần áo bé trai cười, lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, là loại kia thần thú sao? Chít chít, chít chít chi. Chưa kịp Liêm ca lên tiếng, chuột trắng đứng ở Liêm ca trên vai, đứng thẳng chân trước kêu hai tiếng, nghe tiếng, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bé trai, lại liếc nhìn chuột trắng, không khỏi cười cợt. Mà cái kia bé trai nhưng là nói chuyện, chậm rãi cúi đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm tình có chút suy sụp. Trước ta từ bờ sông rơi xuống thời điểm, ta ba ba cũng theo nhảy xuống, hướng về ta bơi lại đây. Mụ mụ ở trên bờ đều gấp khóc. Ta ở trong sông vẫn động bắt tay cùng chân, không dám dừng lại, sợ mình bị nước sông cuốn đi, muốn chờ ba ba lội tới cứu ta. Nhưng là ta chờ đợi đã lâu đều không đợi được. Khi đó nước sông thật gấp a, ta từ từ liền trở nên mệt mỏi quá, cảm giác thân thể thật nặng, thật khó chịu. Từ từ ta liền nghe không tới mụ mụ tiếng kêu gào. Không biết ba ba hiện tại ở đâu. Nghe vậy, một đám quỷ hồn đều sẽ tầm mắt tìm đến phía cái kia bé trai, đang ôm bụng phụ nữ có thai nhìn cái kia bé trai, ánh mắt càng là có chút đau lòng. Nếu có duyên phân lời nói, đời sau ngươi cũng nhất định có thể cùng cha mẹ ngươi gặp mặt lại. Bên cạnh lão nhân nhìn bé trai, cười ha ha lên tiếng động viên nói, "Ừm." Bé trai tầng tầng gật gật đầu, một lần nữa tỉnh lại chút. Trong màn đêm treo chết cái kia một vầng trăng dần dần biến ảo vị trí, một đám quỷ hồn vừa nói chuyện, một bên thúc đẩy gánh chịu Liêm ca gỗ nổi, vững vàng địa dọc theo dòng sông về phía trước. Ven đường sông trên mặt, có vẻ có mấy phần náo động cùng náo nhiệt. "Hắc, ta là bị đẩy xuống đến, bị ta lão bà cho đẩy xuống đến." Một đám quỷ hồn bên trong, lại một cái chừng 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi lên tiếng nói rằng, "Có điều ta không trách nàng, không trách nàng." Nam nhân trẻ tuổi nói chuyện, lắc đầu, một lần nữa quy về trầm mặc. Năm đó ta rớt xuống sông thời điểm, con trai của ta ngay ở bên bờ. Trước lần độn lúc liên tục nhìn chằm chằm vào bên bờ nơi nào đó, nam nhân tiếp nhận nói, tiếp tục nói, khi đó, ta cái gì đều không lo nổi nghĩ, chính là không bỏ xuống được hắn a, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, nên lớn hơn rồi, đàm luận bạn gái đi. Nghe quanh người một đám quỷ hồn lời nói thanh, Liêm ca quét mắt chen chúc một đám quỷ hồn sau, một lần nữa từ gỗ nổi trên đứng lên, đưa mắt tìm đến phía trước chết. Trước chết, gỗ lượn đường sông lại lần nữa đến một cái trọng đại chỗ ngoặt qua đi, đường sông thu hẹp, Hoàng Hà nước lại lần nữa trở nên chảy xiết gấp gáp. Lại quét mắt một đám quỷ hồn sau, Liêm ca từ trong túi lấy ra địa phủ chế tạo bộ đàm, hướng bên trong truyền bảo pháp lực. Một đám chen trúc, thúc đẩy gỗ nổi quỷ hồn, thấy Liêm ca đứng dậy, lại nhìn thấy trước chết chỗ ngặt, dần dần cũng hiểu được. Rốt cục, gánh chịu Liêm ca gỗ nổi ở một đám quỷ hồn thúc đẩy dưới, vững vàng áp sát đến cái kia đường sông chỗ ngặt. Liền đến nơi này đi. Liêm ca nhìn trước người theo đường sông mà biến hóa phương hướng quần quận nước sông, lên tiếng nói rằng. Tùy theo, dưới chân gỗ nổi vững vàng dừng lại ở trên mặt nước. Nâng, chen trúc một đám quỷ hồn cũng lần lượt đốn dưới động tác, dừng lại lời nói thanh. Có chút náo động trên mặt sông lại lần nữa yên tĩnh lại. Đại sư, để chúng ta lại đưa ngài một lúc đi. Vẫn là trước ông già kia, ngước đầu, nhìn Liêm ca lên tiếng nói rằng. Liếc nhìn lão nhân, lại quét mắt một đám quỷ hồn, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, là thời điểm. Dứt tiếng, một đám quỷ hồn lần lượt trầm mặc, yên tĩnh lại. Ngay lập tức, từng đạo thân mang lễ phục bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Liêm ca bên cạnh người. Chúng ta bái kiến thiên sư. Một đám quỷ sai phân tán ở Liêm ca quanh người, không người chào nói. Nghe tiếng, Liêm ca nhìn trước người một đám địa phủ quỷ sai, gật gật đầu. Na qua tầm mắt, đưa mắt lại lần nữa bên cạnh người còn ngâm ở trong nước hồn phách, những này là địa phủ quỷ sai, các ngươi với bọn hắn đi xuống đi. Một đám ngâm ở trong nước quỷ hồn nghe tiếng, lần lượt từ trong sông thoát ly, xuất hiện trên mặt sông. Cảm ơn thiên sư, cảm ơn tiên sư siêu độ ân huệ. Quỷ hồn bên trong ông già kia, quỷ sát ở trên mặt nước, lấy từ quỷ sai trong miệng nghe được xưng hô, hướng về Liêm ca cảm kích nói. Tạ thiên sư siêu độ ân huệ. Một đám quỷ hồn cũng lần lượt quỷ sát ở trên mặt nước, quay chung quanh ở gỗ nổi, hướng về Liêm ca thở phào nói. Một đám quỷ sai nghe tiếng, trong nháy mắt lắc mình thoát ly cùng gỗ nổi chu vi, gỗ nổi bên trên quỷ sát quỷ hồn bay chung quanh trung tâm, chỉ còn lại Liêm ca một người đứng thẳng. Nhìn một đám quỷ sát ở trên mặt nước quỷ hồn, Liêm ca dừng một chút, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía một đám đã xuất hiện ở chúng thủy quỷ bên cạnh người quỷ sai, đem bọn họ dẫn đi đi. Chúng ta tuân mệnh. Một đám quỷ sai không người đáp, cái kia thiên sư, chúng ta trước hết mang đám quỷ hồn này xuống. Liêm ca gật gật đầu. Ngay lập tức, một đám quỷ sai lui về phía sau vài bước sau, liền mang theo trên mặt nước một đám quỷ hồn, đống nhiên biến mất. Nhìn kỹ một đám quỷ sai mang theo quỷ hồn biến mất ở trong tầm mắt, Liêm ca thu hồi ánh mắt. Nhìn một chút dưới chân dẫm gỗ nổi, Liêm ca khẽ cười cười, một lần nữa ngồi xổm người xuống, ở gỗ nổi bên trên ngồi xếp bằng xuống. Chu vi càng thêm yên tĩnh lại, chỉ có quần quận Hoàng Hà dòng nước chảy âm thanh ở vang lên bên hai. Ngồi xếp bằng ở gỗ nổi trên, quét mắt yên tĩnh mặt sông, Liêm Ca khẽ cười cười, một lần nữa đưa mắt tìm đến phía trước chết. Theo sát, đứng ở trên mặt nước gỗ nổi một lần nữa ở dòng nước ảnh hưởng một lần nữa chuyển động, chảy xuôi, vòng qua đường sông chỗ ngoặt. Dưới màn đêm, đường sông trên, đón bóng đêm, gỗ nổi bên trên Liêm Ca càng đi càng xa. Trước người, nước sông dần dần một lần nữa chảy xiết, phía sau cái kia bằng phẳng khúc sông cũng dần dần rời xa. Bờ sông hai bên, xa xa vạn nhà đèn đuốc lần lượt bị xẻ qua, một người một chuột như trước, theo hoàng hà nước, xuôi dòng mà xuống. Chương 201, thi thể chương 201, thi thể. Cái kia thiên sư, ti chức trước hết xin cáo lui. Hồn hoàng trên mặt sông, nhìn theo địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi quỷ sai đem lại một cái chết chìm hồn phách mang rời khỏi sau, Liêm Ca thu hồi tầm mắt. Chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca nhìn kỹ trước mắt rộng rãi bằng phẳng hoàng hà mặt sông. Theo quần quận hoàng hà nước, xuôi dòng mà xuống, xét qua hoặc có lượng, hoặc chạy xiết dòng sông sau, một người một chuột lại lần nữa tiến vào một đoạn bằng phẳng trống trải khúc sông. Giờ khắc này, đã là sáng sớm hôm sau, trên đỉnh đầu bầu trời nhưng còn không triệt để lượm mở, có vẻ hơi đen kịt. Mây đen theo gió hội tụ tích trữ, che lấp toàn bộ bầu trời, mắt thấy một hồi mưa rào liền đem đến. Mây đen bên dưới, một ít điểu mở rộng cánh, tầng trời thấp xoay quanh, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng hót vang. Trên mặt sông, hồn hoàng nước sông theo lướt qua phòng, nhấc lên từng cơn sóng gợn cuộn sóng, vẫn như cũ hướng về hạ du chậm chậm lưu động. Gánh chịu Liêm Ca gỗ nổi, cũng theo hoàng hà nước, lặng lặng về phía trước. Liếc nhìn con này đỉnh trên bầu trời, càng thêm dày đặc mây đen, cảm thụ thỉnh thoảng từ bên bờ kéo tới phong, Liêm Ca dừng một chút, liếc nhìn trên vai ngồi xổm chuột trắng, Liêm Ca một lần nữa ngồi xếp bằng đang mang theo từng tia hơi nước gỗ nổi trên một lần nữa ngồi xuống. Đắc, cộc cộc. Ngay vào lúc này, thưa thất giọt mưa từ mây đen bên trong nhỏ xuống ở vận đục trên mặt sông, bắn lên từng cơn sóng gợn, cũng nhỏ ở gỗ nổi trên, phát sinh nhẹ nhàng đánh thanh. Hơi ngửa đầu, liếc nhìn nằm dày đặc mây đen bầu trời cùng đã bắt đầu mưa rơi nhỏ, Liêm Ca điều khiển pháp lực, nhẹ nhàng vung tay lên. Theo sát, càng thêm dày đặc giọt mưa đi theo trước hạ xuống giọt mưa bước chân, đánh ở mặt nước cùng gỗ nổi bên trên. Mưa rào đến, trên mặt sông xoay quanh loài chim, từ lâu hót vang, trốn vào trong rừng núi. Gấp gáp nước mưa không ngừng theo gào thét phong, đánh mặt nước cùng bên bờ núi rừng. Ở pháp thuật ảnh hưởng, mưa rơi nước cũng không có nhiễm phải đến Liêm Ca trên người, lên đỉnh đầu bên trên, liền bị ngăn cản, phân lưu, nhỏ xuống ở gỗ nổi hai bên. Hơi liếc nhìn đỉnh đầu, cùng đánh mặt nước mưa rào, cười cợt, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, đang muốn tại đây trong mưa tiếp tục tu hành, đột nhiên, trong mưa một bóng người đập vào mi mắt. Bóng người kia khoảng cách Liêm Ca rất gần, liền từ gỗ nổi bên cạnh, từ bẩn đục hoàng hà trong nước phù lên. Nó nằm thẳng ở trên mặt nước, từ nó trên người còn chưa mục nát ăn mặc cùng chưa thối giữa nát tóc đến xem, đây là cái 20 tuổi trên dưới cô gái trẻ tuổi. Nó khuôn mặt đã phát chướng mục nát, hai con mắt đi vẫn như cũ thẳng tắp trừng mắt, miệng hơi dương, ở nổi lên mặt nước sau, nó vẫn tính hoàn chỉnh dưới mũi dần dần bốc lên rất nhiều tỉ mỉ bọt biển. Cốc cốc, cốc cốc cốc. Nước mưa nhỏ xuống tại đây cô gái trẻ tuổi trên người, phát sinh nhẹ nhàng đánh thanh. Nay cũng không phải lại một cái quỷ chết chìm hồn, mà là một bộ chết chìm thi thể. Nhìn cái này đã có chút hủ bại bành trướng thi thể, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt. Thiên nhãn bên dưới, cái này nữ thi hồn phách cũng không ở tại trong cơ thể, cũng không ở chu vi. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca tiếp tục nhìn thi thể này, thi thể vào nước thời gian rõ ràng đã khá dài, nó thân thể lộ ra da làn da đều đã phát chiếu, bắp chân vị trí làn da thậm chí đã có chút thối rữa hủ bại, bộc lộ ra bên trong đã phao đến trắng bệnh cơ thịt, bị nước sông rội rửa chính hơi rung động. Trình bộ thi thể so sánh nó y phục trên người nhìn lên, đã bành trướng không ngừng một vòng. Ánh mắt sẽ qua, Liêm Ca tại đây nữ thi kiên giống như nơi hơi dừng lại. Nữ thi này tay cũng không có buông xuống hai bên người hoặc quát lên trên người, mà là bị giằng buộc ở phía sau, xuyên thấu qua vận đục nước sông, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái dây thừng to, liền bó ở bộ này nữ thi trên cổ tay. Buộc cổ tay cái kia dây thừng còn nhiều đi ra một đoạn, chính theo nước sông đồng bền, tựa hồ là trước, bên trên còn chế món đồ gì. Mà ngay ở Liêm Ca nhìn kỹ cái này nữ thi đồng thời, mưa rào cuồng phong bên dưới, dần dần có chút mãnh liệt nước sông cũng thúc đẩy Liêm Ca dưới thân gỗ nổi cùng bên cạnh người cái này nữ thi, không ngừng về phía trước. Nữ thi trước sau liền theo sát ở gỗ nổi bên cạnh, tựa hồ muốn cùng Liêm Ca đồng hành. Ra ra, trời mưa, chúng ta trở về sao? Đang lúc này, xa xa một trận âm thanh theo gió chuyển đến Liêm Ca bên hai. Nghe tiếng, Liêm Ca tạm thời từ nữ thi thể trên thu hồi tầm mắt, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, trên mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ chính bồng bềnh trong mưa trên mặt sông, trên mặt hồ đứng hai người, một người trong đó lõm khõm thân thể, ăn mặc một thân áo tơi, đầy đỉnh đầu mũ rơm, trong tay chống một cái gậy trúc, chính đang trong mưa ổn định dưới chân châu. Tên còn lại thì lại ăn mặc một thân màu đỏ áo mưa, trong tay đồng dạng cầm rễ, cái gậy trúc. Trời mưa, càng đến tại đây trên mặt sông bảo vệ a. Người thân thể còn lưng kia, chống gậy trúc, quay người sang, quay về cái kia ăn mặc màu đỏ áo mưa nói rằng. Nghe vậy, ăn mặc màu đỏ áo mưa người đầm chiêu địa điểm gật đầu, cái kia ra ra, chúng ta không trở lại. Ra ra, ngươi thấy không, cái kia khúc gỗ bên cạnh thật giống có bộ thi thể. Ăn mặc màu đỏ áo mưa người có vẻ hơi kinh hỉ, chỉ vào gỗ nổi bên bộ kia nữ thi lên tiếng nói rằng. Nhìn thấy, nhìn thấy. Ăn mặc áo tơi, là vị lão nhân, giờ khắc này nghe vậy, gật gật đầu, thả xuống trong miệng ngậm thuốc cái, chống gậy trúc, đem trâu chống được nữ thi sắp vọt qua con đường phía trước. Ra ra, thi thể thật giống hủ bại quá mức. Loại này thi thể đều không người đến nhận lãnh, chúng ta muốn đem nàng vớt lên sao? Châu ngăn cản nữ thi đường đi, hủ bại bành trướng thi thể ở châu trước theo dòng nước, nhẹ nhàng phập phồng. Cái kia ăn mặc màu đỏ áo mưa, là cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, nhìn hủ bại nữ thi, có chút thất vọng, núi nhỏ, nếu chúng ta là ăn người chết cơm, vậy thì đối với người chết tôn trọng chút, chỉ mới nghĩ tiền không thể được. Ăn mặc áo tơi lão nhân xoay người, quay về hắn tôn tử nói rằng, này tung bay ở hoàng hà trên, đều là chút người đáng thương cái nào, có thể giúp một cái liền giúp một cái đi. Ồ, ăn mặc áo mưa người trẻ tuổi đắm chiêu địa điểm gật đầu, cái kia vớt lên sao? Vớt lên đi. Nhất về nhà theo thường lệ thả trên 3 ngày, nếu như không người đến nhận lãnh lời nói, liền vẫn là chôn ở nguyên lai chỗ kia đi. Lão nhân nói chuyện, từ trên thuyền nắm quá hai cái mang theo câu ngăn cái, đưa cho hắn tôn tử một cái. Hắn tôn tử sau khi nhận lấy, liền cùng lão nhân đồng thời, một người ôm lấy thi thể một bên, đem cái kia trôi nổi ở trong nước nữ thi, chậm rãi tha lên châu. Nhẹ nhàng tiếng va chạm vang lên, thi thể nằm nghiêng, nằm ở trên thuyền. Ai, còn là một tuổi trẻ nữ hoa, cũng không biết là. Lão nhân thả xuống câu cái, hơi không người, đánh giá mắt. Rất nhanh, hắn liền chú ý đến buộc nữ thi dây thừng, ra ra, đây là đệ nhị cụ đi. An mặc màu đỏ áo mưa người trẻ tuổi ngồi xổm xuống thân, nhìn cái kia bó ở nữ thi trên cổ tay, mặc dù nữ thi thi thể hủ bại, cũng không bóc ra dây thừng, tò mò hỏi. Làm vậy a? Cầm cái kia dây thừng thêm ra đến một đoạn nhìn một chút, an mặc áo tơi lão nhân thở dài, khẽ lắc đầu một cái, một lần nữa đứng lên, đi thôi, núi nhỏ, chúng ta trở lại báo cảnh. Không bơ bét sao? Không bơ bét. Lão nhân lắc lắc đầu, một lần nữa cầm lấy gậy trúc. An mặc mưa đỏ y người trẻ tuổi cũng cầm lấy gậy trúc, cùng hắn ra ra đồng thời, chống châu, hướng về bên bờ mà tới. Bên cạnh không xa, gỗ nổi trên vẫn nằm ở ẩn hình biệt tích pháp thuật bên trong Liêm Ca nhìn kỹ đôi kia ông cháu chống châu, ở bên trong tầm mắt xa dần, hơi hơi dừng một chút ánh mắt, điều khiển pháp lực, vung tay lên, một trận thanh phong kéo tới, dưới thân gỗ nổi trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về cái kia bên bờ chậm rãi tới gần. Chương 202, mỏ thi nhân chương 202, mỏ thi nhân đến, núi nhỏ, phụ một tay. An mặc áo tơi lão nhân đem châu ngừng ở hoàng hà một bên, buộc tốt dây thừng sau, bắt chuyện thanh hắn tốt tử, được, đến rồi. Trong mưa, an mặc màu đỏ áo mưa người trẻ tuổi từ đầu thuyền hai bước đi tới lão nhân bên cạnh. An mặc áo tơi, lão nhân lại lần nữa ngồi xổm xuống thân, nhìn trên thuyền nằm nữ thi, nói một tiếng có quái chớ trách lời nói, liền cùng hắn tôn tử đồng thời, một người nâng thi thể kiên, một người nâng thi thể chân, đem thi thể na đến bố banh giản dị trên giá. Núi nhỏ, chúng ta đi. Từ bên cạnh nắm quá kiện áo mưa, nhẹ khoác ở thi thể trên người sau, một già một trẻ nâng lên bảy đặt thi thể cái giá, đạp rơi xuống châu, dọc theo bờ sông tiểu đạo, hướng về bờ sông gò núi phương hướng đi đến. Bên cạnh, cách đó không xa, nhìn kỹ này một già một trẻ, Liêm Ca dưới thân gỗ nổi cũng lặng lặng ngừng ở bờ sông một bên. Dẫm gỗ nổi đứng lên, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhẹ giọng nhảy một cái, bước lên bờ sông. Đứng ở bờ sông một bên, nhìn cái kia một già một trẻ càng đi càng xa bóng người, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, một lần nữa rời đi bước chân. Đồng thời vung tay lên, triệt hồi che chắn nước mưa pháp thuật. Trong nháy mắt, dây đặc mà gấp gáp vũ lách tách rơi ở trên người. Lão nhân gia, ta là cái qua đường du khách, đi tới này đột gặp mưa rào, không biết lão nhân gia có thể không cho ta mượn cái địa phương tránh mưa, thuận tiện để ta xin chén nước uống. Liêm Ca di chuyển bước chân, đi tới ăn mặc áo tơi lão nhân cùng nó tôn tử trước chết, lên tiếng đánh vỡ ẩn hình biệt tích pháp thuật ảnh hưởng. Nghe được âm thanh, ăn mặc áo tơi lão nhân cùng nó tôn tử dừng lại bước chân, quay đầu theo tiếng nhìn sang, tựa hồ mới chú ý tới trước người bên cạnh Liêm Ca, lão nhân đánh giá, liếc nhìn Liêm Ca, ở Liêm Ca trên vai chuột trắng trên người dừng một chút ánh mắt. Tiên sinh không chê lời nói, xin mời đi theo ta đi. Nói chuyện, lão nhân chuyển qua tầm mắt nhìn mình tôn tử, núi nhỏ, đem ngươi trên người áo mưa cởi ra, cho vị tiên sinh này. Nghe vậy, nó tôn tử hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là theo lời nghe theo lên, áo mưa liền không cần. Liêm Ca thấy thế, khẽ lắc đầu một cái, cười nói, lão nhân già, nhà ngươi cách đây không xa đi, điểm ấy vũ ta vẫn là có thể lâm. Nó tôn tử nghe tiếng, dừng lại động tác, nhìn về phía ra ra hắn. Lão nhân lại đánh giá mắt Liêm Ca, gật gật đầu, cái kia tiên sinh xin mời đi theo ta đi. Nói, lão nhân liền giơ lên cáng cứu thương, bắt chuyện hắn tôn tử, dọc theo pha tạp vào nước bùn con đường, tiếp tục đi đến phía trước. Liêm Ca thấy thế, khẽ cười cười, cũng một lần nữa di chuyển bước chân, không nhanh không chậm đi ở cáng cứu thương bên. Không biết lão nhân ra ngài này giơ lên chính là cái gì. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trên giá bị áo mưa che kín nữ thi, lên tiếng hỏi. Lão nhân nghe tiếng, hơi quay đầu nhìn về phía Liêm Ca, là này hoàng hà trong nước người đáng thương. Nói chuyện, lão nhân khẽ lắc đầu một cái. Là ta cùng ra ra từ trong sông vớt lên xác chết trôi. An mặc màu đỏ áo mưa, chỉ có 17-18 tuổi người trẻ tuổi cấp hồi đáp, trong giọng nói còn mang theo chút tự hào, có điều tiên sinh ngươi không phải sợ, loại này thi thể cũng không cái gì, mỗi một quãng thời gian, ta cùng ta ra ra liền có thể từ trong sông mò đi ra một bộ đây. Nghe tiếng, Liêm Ca nhìn người trẻ tuổi này, khẽ cười cười, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía đi ở phía trước lão nhân, lão tiên sinh là này hoàng hà nước mò thi nhân. Coi như thế đi. Lão nhân quay đầu, liếc nhìn Liêm Ca sau, gật gật đầu, cũng là tổ tiên truyền xuống việc. Mấy trăm năm trước thời điểm, tổ tiên chiến loạn chạy trốn tới nơi này, không có kế sinh ai, liền ăn này người chết cơm. Tại đây trong nước, đem những người đáng thương này vớt lên, chờ trong nhà người khác người đến muốn, đồng ý cho liền cho điểm mễ lương, không muốn cho, cũng là để hắn lấy về. Vốn là mò bộ thi thể, có lúc người khác tới nhận lãnh thời điểm, cũng có thể cho mấy trăm đồng tiền đây. Đáng tiếc ngày hôm nay vớt lên chính là cụ sắt tối. Đi ở phía sau người trẻ tuổi theo sát nói tiếp, loại này thi thể, mặt đều nát đến không nhận ra, cũng không cái gì người trong nhà đến lĩnh, xem hạ du những người mò thi thể, đem loại này thi thể vớt lên cũng phải ném xuống. Xem loại này thi thể, cũng chỉ có ta cùng ra ra gặp vớt lên, mang về. Người trẻ tuổi trên mặt có chút kiêu ngạo tự hào, ra ra nói, chúng ta là ăn người chết cơm, những người kia là cùng người chết cướp miếng ăn. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, lại chuyển qua tầm mắt liếc nhìn đi ở trước chết, không nói nữa lao nhân. Tiên sinh, ngươi là từ đâu đến a? Chung quanh đây chỉ chúng ta một cái làng đến này có đường a? An mặc màu đỏ áo mưa người trẻ tuổi nâng cáng cứu thương, quay đầu có chút ngạc nhiên mà nhìn Liêm ca. Từ thượng du đến. Liêm ca cười cợt, trả lời. Là từ bên kia trên núi đi tới sao? Người trẻ tuổi quay đầu, có chút bừng tỉnh, lại có chút nghi hoặc. Núi nhỏ, chuyên tâm xem đường. Đi ở trước chết lao nhân, lên tiếng nói tiếng. Nghe tiếng, người trẻ tuổi đáp một tiếng, một lần nữa yên tĩnh lại. Liêm ca liếc nhìn lao nhân, khẽ cười cười. Trong mưa, lẫn vào nước bùn trên đường bùn, càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân pha tạp vào giọt mưa đánh quanh người cây cỏ cành lá âm thanh vang. Tuy theo, Liêm ca cùng này một già một trẻ ở trong mưa bước tiến hơi nhanh điệu dọc theo tiểu đạo, hướng về bờ sông không xa gò núi bên trong đi đến, dọc theo sườn núi bên trên đường mòn đi qua, vòng qua một gò núi sau, một tòa bị quần sơn vây quanh làng liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Đứng ở chân núi, hướng phía dưới phóng tầm mắt tới, làng liền ở chân núi khe núi bên trong, từng tòa hoặc cao hoặc thấp kiến trúc, liền theo trong thôn một cái bốn lượn con đường phân tán. Hay là tới gần buổi trưa, dày đặc trong mưa, trong thôn không ít người nhà đều bay lên mịt mờ khói bếp. Tiên sinh, làm phiền chờ một hồi. Đi đến gò núi mặt trái trên sườn núi, ăn mặc áo tơi lão nhân liền dừng lại bước chân, lão nhân tôn tử còn chưa chờ lão nhân nói chuyện, liền cũng ngừng lại. Nghe tiếng, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, hướng về lão nhân ra gật gật đầu. Tuy theo, lão nhân liền cùng hắn tôn tử đem cang cứu thương tạm thời phóng tới trên sườn núi trên đường nhỏ, chính mình một thân một mình, hướng về tiểu đạo một bên, một cái cây dưới đi xuống, dưới cây, rậm rạp cành lá che chắn dưới, nước mưa bị che chắn một đại bộ phận, trên mặt đất lưu lại khối hơi chút khô ráo khu vực. Chờ áo tơi trên nước mưa nhỏ xuống chút, lão nhân lọn khom thân thể, đưa tay ra từ áo tơi bên trong tìm tòi ra một cái màu vàng tiền giấy cùng một cái bật lửa. Dưới tảng cây khô ráo khu vực ngồi xổm người xuống, lão nhân một cái tay cầm bật lửa, một cái tay cầm trong tay giấy vàng tiền, dùng thân thể che chắn từng trận kéo tới phong. Tiền giấy bị nhen lửa, chờ nó triệt để giấy lên đến sau, lão nhân đưa nó phóng tới vốn là tích chút cho giấy trên mặt đất. Cảm tạ các vị phù hộ chúng ta ông cháu thuận lợi trở về. Lão nhân đứng lên, lọn khom thân thể, trước người nhiên tiền giấy, mặt hướng gò núi mặt trái, đường mòn bên trên sườn núi, thấp giọng ghi nhớ. Nghe theo gió, truyền đến âm thanh, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía lão nhân thân quay về sườn núi bên trên, chỉ thấy ngọn núi đó khiu sườn núi bên trên, từng tòa nấm mồ cùng đứng thẳng, từ lão nhân đứng thẳng dưới cây, vẫn lan tràn đến gò núi gần đỉnh. Những này chính là ta ra ra còn có chúng ta tổ tiên mai táng xuống, loại này xác thối phần mộ, loại này không ai nhận lãnh thi thể, chúng ta đều cho chôn đến trên núi, không chỉ là ngọn núi này, còn có đối diện ngọn núi kia, đều là đây. Thấy Liêm ca ánh mắt nhìn về phía trên núi cái kia từng tòa nấm mồ, Liêm ca bên cạnh người, cái kia ăn mặc màu đỏ áo mưa người trẻ tuổi, có chút kiêu ngạo mà giải thích. Tiếng nói ở trong mưa vang vọng, để gò núi bên trên càng thêm có vẻ yên tĩnh. Chương 203, tránh mưa chương 203, tránh mưa dưới cây, quay về từng tòa nấm mồ làm chắp tay sau, lão nhân một lần nữa ngồi xổm người xuống, đem nhiên quá tiền giấy bên trong đốm lửa đều sau khi lửa tắt, lão nhân phủi xuống áo tơi trên giọt nước mưa, một lần nữa đứng lên, đi trở về. Lão nhân ra cũng là thiện tâm người cái nào. Liếc nhìn đi trở về sườn núi trên đường nhỏ lão nhân, Liêm ca nhìn về phía kéo dài vẫn gần trên đỉnh ngọn núi san sát không bi nấm mồ, nhẹ giọng nói rằng: "Nào có cái gì thiện tâm không thiện tâm." Lão nhân đi đến cáng cứu thương bên, dừng lại thân, nghe tiếng khẽ lắc đầu một cái, tổ tông đều là ăn người chết cơm, coi như là tích tích đâm đâm đi. Nói, lão nhân từ trên sườn núi nấm mồ trên thu tầm mắt lại, quay đầu trở lại nhìn về phía Liêm ca, tiên sinh, nhường ngươi đợi lâu, chúng ta vậy thì xuống núi thôi. Nghe vậy, Liêm ca cười lắc lắc đầu. Tuy theo, lão nhân cùng hắn tốt tử, đồng thời nâng lên trên băng ca thi thể, tiếp tục dọc theo sườn núi đi xuống tiểu đạo đi đến. Lại nhìn mắt này khắp núi nấm mồ, dừng một chút ánh mắt sau, Liêm ca thu hồi tầm mắt, một lần nữa rời đi bước chân, đi ở cáng cứu thương bên cạnh. Theo này một già một trẻ hướng về bên dưới ngọn núi thôn trang đi đến. Mưa rào đánh trong rừng cành lá, phát sinh từng trận đánh thanh. Dẫm lẫn vào nước bùn đường mòn, đón lung lung mưa bụi, Liêm ca cùng này một già một trẻ hướng về chân núi đi đến. Tuy theo, từng tòa nấm mồ ở phía sau càng đi càng xa, thôn trang ở trước mắt dần dần tới gần. Bước vào dưới chân núi làng, đường đất đường mòn hóa thành bảy ra chút đá phiến cùng cục đá thôn đạo, dọc theo thôn đạo về phía trước, trong thôn từng tòa kiến trúc cũng càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Đây là cái không tính giàu có, mở ra làng, ngoại trừ lác đác mấy tòa nhà dán vào gạch men sứ, che kín mối đỏ. Đại đa số kiến trúc vẫn như cũ là lấy trên núi nham thạch làm chủ yếu vật liệu, lũy kiến, nóc nhà bên trên thì lại đại thể là che kín ngói đen. Dọc theo thôn đạo, đi qua mấy nhà nhiên mịt mờ khói bếp nhân ra, lão nhân một lần nữa dừng bước, đây là cái lẫn vào trên núi hòn đá cùng khảm một cột bức tường tạo thành một tầng phòng ốc. Nhà trên che kín chính là ngói đen, giờ khắc này từ mây đen xa suốt dưới dày đặc giọt mưa chính đánh nóc nhà. Hội tụ nước mưa dọc theo ngói đen rãnh, đang không ngừng từ mái hiên một bên chảy xuống chảy. Ào ào ào. Từ mái hiên một bên chảy xuôi mà xuống nước mưa, xúc thành một dòng nước bố nhẹ ở mái hiên một bên sân một bên, bắn lên từng trận bọt nước sau, lại dần dần lắng lại, dọc theo địa thế, hướng về viện một bên chạy xuôi mà đi. Lão nhân xoay người, cùng hắn tôn tử đồng thời, dơ lên trên băng ca thi thể, bước nhanh hơn, bước vào không có tường viện sân, hướng về thả trong phòng đi đến. Tiên sinh, ngài vào nhà trước đi. Liêm ca cùng này một già một trẻ đi tới phòng một bên dưới mái hiên, lão nhân cùng nó tôn tử dừng lại bước chân, hướng về Liêm ca nói câu sau, lại xoay người, hướng về sân đối diện nhà chính bên trong hô cú, lao bà tử, cho này tiên sinh cũng ly nước nóng, lấy thêm bộ làm xiêm y cho hắn đổi. Nói, lão nhân rồi hướng còn ở mái hiên một bên Liêm ca lại nói cú, tiên sinh, ngài đi vào trước đi, trong phòng ấm áp chút. Nói xong, lão nhân liền quay lại thân, cùng hắn tôn tử đồng thời, đem thi thể kể cả cáng cứu thương, dơ lên, đi tới mái hiên một bên khác. Ở mái hiên một bên khác, bày khẩu gỗ thô sắc quan tài, lão nhân đem cáng cứu thương đặt ở quan tài một bên chi lại sau, đưa tay ra đẩy ra quan tài. Cẩn thận chút. Quay về hắn tôn tử nói tiếng, lão nhân một lần nữa nâng lên cáng cứu thương, cùng hắn tôn tử đồng thời, đem thi thể kể cả cáng cứu thương, đồng thời bỏ vào trong quan tài. Cùng lúc đó, nhà chính bên trong, nương theo một trận tiếng bước chân vội vã, một vị lao thái thái từ sau nhà đi đến nhà chính. Vị này tiểu tiên sinh, ngươi là? Lão thái thái ăn mặc một thân thêu hoa áo đông, trên chân ăn mặc đôi giày vải, nhìn nhà chính ở ngoài, quần áo có chút ướt át liêu ca, hơi nghi hoặc một chút, đi ngang qua du khách, theo lão nhân ra này lại đây tránh mưa, quấy rầy. Liêm ca cười, nói rằng, không quấy rầy, không quấy rầy. Lão thái thái phản ứng lại, khoát tay áo một cái sau, từ nhà chính trên bàn cầm lấy cái ly thủy tinh, nhấc lên bên cạnh bàn bình nước ấm, hướng về trong ly đổ ly nước nóng. Dừng một chút, lão thái thái bưng chén lên, dùng trong ly nước nóng liền, nóng năng ly, đem trong ly nước nóng đổ đi sau, lại lần nữa hướng về nâng quá trong ly rót chén nước, đến, tiểu tiên sinh ngươi uống chén nước nóng, ấm áp thân thể, này dầm mưa, một lúc đừng nhà cảm lạnh. Nói chuyện, lão thái thái bưng ly nước, đi tới, đem ly nước đưa cho Liêm ca. Nghe tiếng, Liêm ca cười cợt, tiếp nhận ly, nhấp một hớp nước nóng, cảm tạ, lão nhân già. Đừng khách khí, lại như là nhà ta lão già thường nói, có thể đi tới chúng ta nơi này làm đến đều là duyên phận, có thể giúp một cái vậy thì giúp một cái. Lão thái thái cười khoát tay áo một cái, lại từ nhà chính bên trong dò ra thân thể, liếc nhìn chính đang mái hiên một bên, thu xếp thi thể lão nhân cùng tôn tử, thu hồi thân, lão thái thái lại lần nữa nhìn về phía Liêm ca, tiểu tiên sinh ngươi chờ một chút, ta đi lấy vài món lao già quần áo cho ngươi, ngươi đem ngươi trên người quần áo ướt sũng cho đổi lại, miễn cho cảm lạnh. Nói, lão thái thái liền xoay người, muốn hướng về nhà chính một bên trong phòng ngủ đi đến. Lão nhân ra, liền không phiền phức, ta ăn mặc bạc, một lúc quần áo liền làm. Liêm ca bưng trong tay ly nước, gọi lại lão thái thái. Cái kia, lão thái thái dừng lại thân, vậy ta đi đem trong nhà lò lửa lấy tới, ngươi khảo sửa ấm. Nói, lão thái thái liền bước nhanh đi vào bên cạnh phòng ngủ. Đứng ở dưới mái hiên, nhà chính trước cửa, Liêm ca đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi một cái y phục trên người. Quần áo bản thân tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng từ và táo nơi nơi ống tay áo nhỏ xuống nước mưa, nhưng trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều. Dừng một chút động tác, Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân, bước vào này nhà chính bên trong. Nhà chính bên trong, mặt đất là lấy thô giáp xi măng trải mà thành, mặt đến cũng không tính bằng phẳng, vẫn rõ ràng có thể thấy được một ít dao cạo lau qua dấu vết. Trang hoàng có chút đơn giản, khoảng cách gần nhất chính là trương bàn ăn, ba tấm ghế tựa ngay ở trên bàn cơm cũng thủ sẵn, bàn ăn đối diện đi trên mặt tường, dán vào trương tranh sơn thủy, đã có chút ấu vàng, bên cạnh còn có đạo môn, tựa hồ là dẫn tới hậu viện. Ngay ở Liêm ca bước ra nhà chính đồng thời, đi hướng về gian phòng lao thái thái nhấc theo cái điện lò lửa đi ra. Ngay lập tức, mái hiên một bên, sắp xếp cẩn thận thi thể lão nhân cùng nó tôn tử cũng đi đến nhà chính cửa. Tiên sinh ngươi ngồi trước đi, đừng quá khách khí. Nhấc theo điện lò lửa lao thái thái bắt chuyện, một bên đem điện lò lửa phóng tới Liêm ca bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất, một bên từ nhà chính sau cửa rời ra một cái cắm vào tuyến bản, đem điện lò lửa cho thông lên điện. Nhà chính ở ngoài, lão nhân mở ra áo tơi, phủi xuống lại áo tơi trên nước mưa, đem áo tơi dùng dễ, cái gậy chúc đẩy, tựa ở nhà chính cái khác bên tường. Dựa vào dưới mái hiên chạy xuôi mà xuống nước mưa, lão nhân cọ rửa lại tay, bước vào nhà chính. Nó tôn tử cũng theo sát, đi vào, lao giả, ngày hôm nay làm sao như thế sớm à, không xảy ra chuyện gì chứ? Cho điện lò lửa cắm vào thật điện sau, lão thái thái một lần nữa đứng lên, nhìn lão nhân thân thiết hỏi. Nghe vậy, lão nhân lắc lắc đầu, sau đó quay đầu, nhìn về phía một bên tôn tử, núi nhỏ, ngươi đi đem ta điện thoại di động cho ta lấy ra dưới. Được, lập tức. Người trẻ tuổi nghe tiếng, liền hướng về trong phòng ngủ chạy tới. Thấy thế, lão thái thái cũng không hỏi nhiều nữa, xoay người từ trên bàn phiên hạ xuống một cái ghế. Tiểu tiên sinh, ngươi ngồi, khảo sửa ấm đi. Liêm ca đưa tay nhận lấy, đặt ở phía sau. Cùng lúc đó, đi chỗ đó điện thoại di động người trẻ tuổi cũng một lần nữa từ trong phòng ngủ chạy ra, ra ra, cho. Đó là một có chút phai màu thoát tất điện thoại của gạch, ấn phím nơi cũng đã có chút rút đi nó vốn là màu sắc. Nay vẫn là mấy năm trước, người một nhà đến linh thi thể thời điểm, cảm tạ ra ra đưa đây. Người trẻ tuổi đứng ở Liêm ca bên cạnh, có chút tự hào mà nói rằng, cái này lò nướng điện cũng vậy. Liếc nhìn này có chút tự hào 17-18 tuổi thiếu niên, Liêm ca khẽ cười cười. Mà một bên, tiếp nhận điện thoại di động lão nhân, khi mắt, xoa bóp mấy lần sau, rút ra một cú điện thoại, này, trình cảnh sát. Chương 204, nhà chính bên trong chương 204, nhà chính bên trong. Đúng, ngươi xem ngươi lúc nào lại đây dưới đi. Hành. Nhà chính ở ngoài, mái hiên một bên, rội rửa nóc nhà nước mưa hội tụ, không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Thời áo tơi lão nhân, có vẻ gầy gò rất nhiều, ngồi ở cạnh cửa một tấm ghế đầu trên, gọi điện thoại. Bên cạnh bàn, điện lò lửa chiếu rọi ấm áp hương quang, đối kháng thỉnh thoảng từ nhà chính ngoài cửa thổi mà vào phòng. Tiểu tiên sinh, ta lại cho ngươi thêm điểm nước nóng đi, ly nước nên lạnh. Cho Liêm ca đưa cho cái ghế lao thái thái đứng ở một bên, nhìn một chút chính gọi điện thoại lao nhân sau, quay người lại quay về Liêm ca nói rằng. Lao nhân ra, không cần. Một chén nước đã đủ rồi. Liêm ca bưng ly nước, lắc lắc đầu. Mà đang lúc này, lao nhân cũng đánh xong điện thoại, từ trên ghế đứng lên. Lao giả, điện thoại đánh xong chứ? Lao thái thái lên tiếng hô cú. Cầm trong tay file màu điện thoại cục gạch, lao nhân gật gật đầu, núi nhỏ, cầm để tốt đi. Được. Tiếp nhận điện thoại di động, đáp một tiếng. Người trẻ tuổi liền hướng về phòng ngủ chạy mau qua khứ. Trong nồi đốt điểm nước nóng, ngươi cọ rửa. Lão thái thái đi về phía trước hai bước, đem một tấm làm khăn lông đưa cho lão nhân. Vậy thì cọ rửa đi. Lão nhân cầm khăn lông, lau chùi trên người nước mưa, gật đầu đáp. Nói chuyện, lão nhân nhìn một chút trong phòng ngồi ở điện bên cạnh lò lửa Liêm Ca, cảm thụ thỉnh thoảng phất tiến vào nhà chính phòng, dừng một chút, quay người lại, hợp lại lên nhà chính môn. Có kẹt. Cổ xưa nhà chính môn bởi vì dị sắt bản lề phát sinh chút tiếng vang, theo sát, nhà chính môn bị khép lại nửa tấm, vừa vặn che kín hướng Liêm Ca phất đi gió lạnh, tùy theo, nhà chính bên trong cũng tối sầm rất nhiều, điện lò lửa phát sinh ấm hào quang ánh toàn bộ bên cạnh bàn. Ta này vậy thì đi cho ngươi đoái nước. Lão thái thái nhìn lão nhân, đáp một tiếng liền hướng về sau nhà đi đến. Tiểu tiên sinh, có muốn hay không cũng cọ rửa, này dính chút nước mưa, trên người tóm lại là không thoải mái. Lão thái thái đi tới Liêm Ca bên cạnh người, dừng lại bước chân, lên tiếng dò hỏi. Không cần. Liêm Ca cười lắc đầu, cảm ơn lão nhân già người cho ta mượn một nơi tránh mưa, ta này trên người nước mưa đã sắp làm. Nghe vậy, lão thái thái không nói gì thêm nữa, gật gật đầu, liền tăng nhanh bước chân hướng về hậu viện đi tới. Nhà chính cạnh cửa lão nhân ở buộc tốt nửa tấm sau cửa, cũng di chuyển bước chân, đi tới bên cạnh bàn. Từ trên bàn cơm phiên dưới một tấm cũ thủ sẵn ghế dựa, lão nhân ở Liêm Ca bên cạnh ngồi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ là chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua vậy còn mở ra nửa tấm nhà chính môn, nhìn ngoài phòng mái hiên một bên chạy xuôi mà xuống nước mưa, cùng xa xa mông lung bao phủ san sát gò núi mưa bụi. Ra ra, điện thoại di động đã để tốt. 17-18 tuổi người trẻ tuổi đang lúc này từ bên cạnh phòng ngủ một lần nữa chạy ra. Được. Tốt. Lão nhân gật gật đầu, đi giúp mãi mãi của ngươi thiêu giới hỏa đi, thuận tiện cùng mãi mãi của ngươi nói rằng, đem nhà bếp trên xà thịt khô cho lấy xuống, chiêu đãi dưới khách mời. Lão nhân ra, liền không phiền phức. Liêm Ca lên tiếng ngăn cả nói. Muốn được, người tới chính là khách. Lão nhân lắc lắc đầu, lên tiếng nói rằng, đi thôi, núi nhỏ. Lão nhân một lần nữa quay đầu, hướng về hắn tôn tử nói rằng. Nghe vậy, người trẻ tuổi cũng không lại dừng lại, chạy chậm đi tới sau nhà. Nhà chính bên trong, tùy theo càng thêm có vẻ yên tĩnh. Chỉ có nóc nhà bên trên, dây đặc giọt mưa đánh mái ngói âm thanh vang. Tiên sinh là từ đâu tới được? Lão nhân ngồi ở Liêm Ca bên cạnh, lên tiếng hỏi. Trên sông Du. Liêm Ca cười cợt, lặp lại lần trước trả lời. Nghe vậy, lão nhân chuyển qua tầm mắt, lại đánh giá mắt Liêm Ca, cũng không hỏi lại. Lão nhân ra vẫn ngay ở Hoàng Hà trên, cứu những này người đáng thương. Liêm Ca nhìn kỹ ngoài cửa, nhìn phía xa mây mù quanh quần gò núi, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Từ núi nhỏ lớn như vậy thời điểm, liền theo cha ta hắn tại đây Hoàng Hà trên kiếm sống. Lão nhân đem khăn lông phóng tới bên cạnh trên bàn, gật gật đầu. Chúng ta cho những người đáng thương này một cái nơi chôn thây, bọn họ cho chúng ta một con đường sống. Nói chuyện, lão nhân quay đầu, nhìn về phía nhà chính ở ngoài, chớp mắt một cái, chính là thật nhiều năm. Cả đời này ngay ở này Hoàng Hà trải qua. Lão nhân ra, gặp qua không ít người đáng thương. Liêm Ca cũng không quay đầu trở lại, tiếp tục nói. Từng thấy không ít. Lão nhân đáp, người sống người chết, từ bờ sông trượt chân rớt xuống, bị sóng cuộn hạ xuống, bị trói chết đuối, bị vứt xác. Mỗi cái đều không giống nhau. Nói, lão nhân lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ra ra, nước nóng đã cho ngươi nói được rồi, ngươi đi tắm rửa đi. Đang lúc này, người trẻ tuổi kia từ sau nhà đi ra, tiếng hô. Nghe tiếng, lão nhân hướng về hắn tôn tử gật gật đầu, ngay lập tức, một lần nữa đứng lên. Cái kia tiên sinh, ngươi liền ở đây ngồi trước ngồi, ông lão ta rời đi trước một chút. Lão nhân xoay người, lọn khom thân thể, quay về Liêm Ca nói rằng. Lão nhân ra xin cứ tự nhiên đi. Liêm Ca gật gật đầu. Nói chuyện, lão nhân liền xoay người, di chuyển bước chân đi đến sau nhà. Mà hắn tôn tử, nay 17-18 tuổi người trẻ tuổi nhưng là đi tới nhà chính bên trong, ở Liêm Ca bên cạnh ngồi xổm xuống thân, tiên sinh, ngài trên bả vai cái này là chỉ con chuột sao? Người trẻ tuổi nướng điện lò lửa ấm quang, có chút ngạc nhiên mà nhìn Liêm Ca trên vai chuột trắng hỏi. Chuột trắng chuyển qua đầu, chít chít kêu hai tiếng. Nghe tiếng, Liêm Ca không khỏi cười cợt, gật gật đầu. Người trẻ tuổi nghe tiếng, không khỏi lại lần nữa quay đầu, tò mò liếc nhìn chuột trắng, có điều nhưng cũng không lên tiếng nữa dò hỏi. Ngoài phòng, gió bất thổi, nhiễu loạn dày đặc mà gấp gáp giọt mưa, rội rửa, đánh ở gần kiến trúc, xa xa gò núi, trong thôn, các người nhà nhà lần lượt bay lên mịt mờ khói bếp, hội tụ, hòa vào mông lung mưa bụi bên trong. Trong phòng, từ sau nhà mơ hồ chuyển ra lật xào tiếng vang lên, tràn ngập ra mùi hương ở nhà chính bên trong quanh quẩn. Ngồi xổm ở Liêm Ca bên cạnh người, sưởi ấm người trẻ tuổi tựa hồ có hơi thèm nhỏ dãi kiềm chế không được, thỉnh thoảng liền quay đầu hướng về sau nhà liếc mắt nhìn. Lão thái thái bưng một cái đĩa tràn ra nhiệt khí món xào phóng tới trên bàn cơm, đó là một cái đĩa tỏi xào đến thịt khô. Lão thái thái đem trên bàn cơm cuối cùng trương ghế rửa cũng cầm hạ xuống, phóng tới bên cạnh bàn. Tiểu tiên sinh, ngươi chờ một chút ta này lại xào cái ăn sáng liền ăn cơm. Lão thái thái cười ha ha, nhiệt tình nói rằng, xoa xoa tay, liền quay người lại lần nữa hướng về trong phòng bếp đi vào. Ngồi xổm ở Liêm Ca bên cạnh người trẻ tuổi nhìn cái kia đĩa xào thịt khô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cũng không đứng dậy. Tiên sinh ngươi đợi lâu. Đang lúc này, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi thân quần áo khô lão nhân cũng một lần nữa đi trở về nhà chính. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái. Núi nhỏ, ngươi cũng đi tắm đi, còn sót lại chút nước nóng ở trong nồi, ngươi đi chính mình bái chút nước lạnh, cọ rửa đi. Được. Ra ra, vậy ta đi tắm rửa a. Nói chuyện, người trẻ tuổi lại nhìn mắt thức ăn trên bàn, mới di chuyển bước chân hướng về sau nhà đi đến. Trong nhà nhỏ khó, trong ngày thường cũng không cái gì ăn được. Để tiên sinh ngươi cười chê rồi. Lão nhân liếc nhìn đi vào sau nhà tôn tử, xoay người quay về Liêm Ca nói rằng. Liêm Ca nghe vậy, nhìn về phía lão nhân, lắc lắc đầu. Không mang thi tắc ải, nghèo khó cũng là lão nhân gia người thiệt tâm. Ta chỉ là cái người qua đường, làm phiền lão nhân gia chiêu đãi, là ta quấy rầy, nơi nào có bị chê cười không bị chê cười. Tổ tiên lưu lại lời nói, ăn được người chết cơm, không phát của cải người chết, chỉ có thể dựa vào này người sống, không thể dựa vào này phát tài. Lão nhân lắc lắc đầu, đáp lời, liền xoay người hướng về bên cạnh bàn đi đến. Tiên sinh, mời đến bên cạnh bàn vào chỗ đi. Chương 205, cảnh sát chương 205, cảnh sát. Tiểu tiên sinh, trong nhà này cũng không vài món thức ăn, đừng ghét bỏ a. Nhà chính bên trong, lão thái thái lại từ hậu viện cầm rễ, cái lau chùi qua ghế, phóng tới bên cạnh bàn. Xoay người, quay về Liêm ca nói rằng, đủ phong phú. Phiền phức lão nhân ra người. Ngồi ở bên bàn cơm, nhìn trên bàn mấy món ăn, Liêm ca cười quay về lão thái thái nói rằng, không phiền phức, không phiền phức. Lão thái thái trên mặt mang theo ý cười, xoa xoa tay, đều ăn đi, một lúc món ăn nguội, liền không tốt. Bên cạnh, Từ mãi mãi hắn trong tay tiếp nhận ghế, ngồi xuống người trẻ tuổi nhìn thức ăn trên bàn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cũng không động đũa. Tiên sinh, nếm thử đi. Ngồi ở Liêm ca bên cạnh lão nhân chào hỏi, đều là chút trong nhà có đến món ăn, không biết có hợp hay không người khẩu vị. Liêm ca nghe vậy, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn ba người này, dừng một chút sau, cầm lấy đũa, gắp đũa tỏi thịt khô bên trong, béo gầy giao nhau một mảnh thịt khô. Rất thơm. Ăn mảnh này thịt khô, Liêm ca cười nói, hợp khẩu vị là tốt rồi, hợp khẩu vị là tốt rồi. Lão thái thái cười ha hả nói rằng, núi nhỏ, giúp vị tiên sinh này thịnh bát cơm. Lão nhân cũng cười, quay đầu hướng về hắn tôn tử hô. Nghe tiếng, người trẻ tuổi liền chuẩn bị đứng dậy, không phiền phức, ta tự mình tới đi. Liêm ca đứng lên, ngăn cản người trẻ tuổi động tác, vậy cũng được, tiên sinh ngươi liền tùy ý chút đi, nồi cơm điện liền đặt ở bên này. Lão nhân gật gật đầu, đắc. Người trẻ tuổi thấy thế, liền cũng ngồi xuống, cầm đũa lên, cắp lên thèm nhỏ dãi đã lâu thịt khô ăn khẩu. Nhìn bên cạnh bàn ăn ba người, Liêm ca khẽ cười cười, đi tới bên cạnh, nồi cơm điện bên, cầm lấy nắp nồi trên bảy đặt mua bới cơm, thịnh bát cơm. Đúng rồi, tiểu tiên sinh, ngươi trên vai cái kia, có muốn hay không cho nó cũng thịnh chút cơm nước. Đi trở về bên bàn cơm, Liêm ca mới vừa ngồi xuống, bên bàn cơm lão thái thái liền lên tiếng nói rằng, chít chít, chít chít chi. Chưa kịp Liêm ca nói chuyện, trên vai chuột trắng liền nâng lên chân trước, kêu hai tiếng. Ta vẫn là cho nó thịnh chút cơm đi. Lão thái thái thấy thế, cười cợt, đứng lên, phiền phức ngài. Liêm ca liếc nhìn chuột trắng, thu hồi ánh mắt, hướng về lão thái thái nói tiếng cảm ơn. Không phiền phức, không phiền phức. Lão thái thái khoát tay áo một cái, vung đũa xuống, một lần nữa hướng về nhà bếp đi vào. Tiểu tiên sinh, ngươi này chuột bạch vẫn đúng là thông nhân tính cái nào. Lão thái thái cầm cái bát, thịnh chút cơm, gắp đũa món ăn, phóng tới bên cạnh bàn ăn trên mặt đất. Mà chuột trắng nhưng là thấy thế, trong nháy mắt thoáng rơi xuống Liêm ca kiền, quay chung quanh bát ăn cơm, bắt đầu ăn. Nghe vậy, Liêm ca cười cợt, cũng không nhiều lời cái gì. Tiểu tiên sinh, ngài cũng ăn a, đừng có khách khí như vậy. Lão thái thái một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn một bên ngồi xuống, chào hỏi. Bên bàn cơm, bốn phía từng người ngồi một người, ăn bữa trưa. Liêm ca bưng bát ăn cơm, đang ăn cơm, mang theo chút xào rau xanh, không lại đi các bàn bên trong thịt khô. Dần dần, lão nhân cùng lão thái thái đều lần lượt nhận ra được, chỉ có người trẻ tuổi kia vẫn như cũ ăn như hùm như sói địa ăn, mỗi ăn một miếng thịt khô, đều muốn bảo một ngụm lớn cơm. Tiên sinh, nhường ngươi cười chê rồi. Lão nhân một cái tay bưng bát ăn cơm, một cái tay cầm đũa, liếc nhìn hắn tôn từ sau, hướng về Liêm ca nói rằng. Liêm ca cũng liếc nhìn người trẻ tuổi kia, khẽ cười lắc lắc đầu, rất tốt. Ra ra, các ngươi đang nói gì đấy? Người trẻ tuổi ăn như hùm như sói động tác dừng một chút, nhìn ra ra hắn cùng Liêm ca, hơi nghi hoặc một chút. Ra ra, ngươi cũng ăn a, đến, ngươi ăn khối thì đi. Nói, người trẻ tuổi gắp đũa thịt khô, phóng tới ra ra hắn trong bát. Thấy thế, lão nhân không khỏi cười cợt, cũng bắt đầu ăn. Thùng thùng, tùng tùng tùng. Đang lúc này tiếng gõ cửa vang lên, nghe tiếng, bên bàn cơm bốn người lần lượt đốn rơi xuống động tác, trên mặt đất, quay chung quanh bát ăn cơm chính chiến đấu chuột trắng cũng nhanh chóng ngay, nghiền ngẫm lại, nghiêng đầu, nô đại thúc, đang dùng cơm a. Mở rộng nửa tấm nhà chính bên cạnh, hai đạo người mặc áo mưa bóng người xuất hiện ở trước mắt, hòa khí địa chào hỏi, đúng, vừa mới bắt đầu ăn đây, các ngươi ăn trưa, trình cảnh sát, nếu không đồng thời ăn chút đi. Nói chuyện, lão nhân từ bên cạnh bàn ăn đứng lên, hướng về nhà chính cạnh cửa đi đến. Không cần, nô đại thúc, ngươi ăn cơm trước đi, chúng ta ngay ở này mái hiên dưới đấy chạm chạm là được. Chúng ta này cả người ướt nhẹp, một lúc đem ngài nhà chính ngõ ô uế, ngài thu thập lên cũng phiền phức. Họ Trình tên kia cảnh sát khoát tay áo một cái nói rằng, đúng rồi, cái này ngài để bảo đi thôi. Nói chuyện, họ Trình cảnh sát từ bên cạnh một người cảnh sát khác trong tay tiếp nhận một túi gạo, đưa cho lão nhân, này vừa vặn bên trong cục phát ra bao gạo, nhà ta lần trước mua đến mét đều còn không ăn xong, ta đã nghĩ lấy cho ngươi lại đây. Như vậy sao được? Lão nhân khoát tay áo một cái, tự tuyệt nói, nô đại thúc, ta này đều đề cập tới đến rồi, ngài tổng sẽ không còn muốn lại để ta để trở về đi thôi. Ta liền cho ngài thả nơi này a. Nói chuyện, họ Trình cảnh sát liền đưa tay ra, đem nhấc theo một túi phóng tới cạnh cửa. Thấy thế, lão nhân lắc lắc đầu, cũng không nói gì thêm nữa, vậy các ngươi đi vào trước đi. Nói, lão nhân lại quay người lại, quay về bên bàn cơm lão thái thái hô cú, lão bà tử, có còn hay không làm việc khăn mặt, cho Trình cảnh sát bọn họ lấy tới, xoa một chút nước mưa. Nô đại thúc, chúng ta liền không phiền phức ngài đi. Vậy ngươi liền đem mét mang về đi. Lão nhân nói câu, liền quay lại thân, nghe vậy, Trình cảnh sát do dự xuống, ở trên người áo mưa, run lên nước mưa, treo ở cạnh cửa, lại đang mái hiên vùng biên cương trên mặt sượt sượt hải trên chiêm nước bùn, mới cùng một người cảnh sát khác, bước vào nhà chính bên trong. Không phải nói tốt mưa cạnh lại đây sao, làm sao này vẫn còn mưa, liền đội mưa lại đây. Lão nhân thấy hai vị cảnh sát bước vào nhà chính, tiếp tục hướng về bên bàn cơm đi đến, đồng thời lên tiếng hỏi, này không phải ta xem mưa nhỏ điểm sao, hơn nữa ta này trong lòng gấp, liền mang theo ta đồng sự chạy tới. Trình cảnh sát cười đáp, vậy ta mang bọn ngươi đi xem thi thể kia đi. Nô đại thúc ngài ăn cơm trước đi, đừng một lúc hỏng rồi ngài khẩu vị. Trình cảnh sát lắc lắc đầu, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn nhà chính bên trong, không, cái gì xấu hay không khẩu vị, nhiều năm như vậy, đã quen thuộc từ lâu. Lão nhân lắc lắc đầu, nô đại thúc ngài này còn có khách mời a. Trình cảnh sát không nói tiếp, cười nói, nghe vậy, nô đại thúc gật gật đầu, cũng không nhiều giải thích. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này hai tên cảnh sát, tuy rằng khi đến đều ăn mặc áo mưa, nhưng trên mặt, hai trên, ống quần trên, vẫn cứ khó tránh khỏi nhiễm phải chút nước bùn, ống tay áo tóc nơi, cũng có không ít địa phương bị mưa xối thấp. Đến xoa một chút trên người nước mưa đi. Cảm tạ Trần Đại Nương. Đi vào sau nhà Trần Đại Nương một lần nữa đi ra, đưa cho hai tấm vẫn tính làm việc khăn mặt cho hai tên cảnh sát. Trình cảnh sát, các ngươi theo ta đến đây đi, thi thể vẫn là cùng trước đây như thế, đặt ở dưới mái hiên trong quan tài. Nô đại thúc, không phải nói tốt chờ ngài cơm nước xong sao? Lão nhân nghe vậy, lắc lắc đầu, xoay người di chuyển bước chân hướng về nhà chính đi ra ngoài. Hai tên cảnh sát lau lau rồi trời mưa nước sau, lại lần nữa hướng về Lao Thái Thái nói tiếng cảm ơn sau, liền cũng hướng về nhà chính ở ngoài, mái hiên vừa đi qua thứ. Tiếp theo, ngoài phòng dưới mái hiên, lời nói thanh liền pha tạp vào tiếng mưa rơi rõ ràng ở vang lên bên hai. Các người giúp ta phụ một tay, đưa cái này quan tài xốp lên đi. Ván quan tài ma sát quan tài âm thanh vang lên, theo sát, dưới mái hiên chính là yên lặng một hồi. Nghiệp trưởng à. Lão nhân âm thanh lại vang lên. Đây chính là bộ thi thể kia, các ngươi xem một chút đi. Chương 206, lịch chương 206, lịch mái hiên ở ngoài, mông lung mưa bụi pha tạp vào người trong thôn nhà làm cơm khói bếp tràn ngập, che chắn xa xa núi rừng. Mang theo hơi nước thanh phong thỉnh thoảng lướt qua, nhiễu loạn vẫn như cũ dày đặc gấp gáp nước mưa. Dưới mái hiên, hai tên cảnh sát cùng lão nhân đứng ở quan tài bên, ở ván quan tài xốc lên qua đi, nhìn trong quan tài bộ thi thể kia, liền lần lượt có chút trầm mặc. Họ Trình cảnh sát từ trong túi lấy ra hai đôi găng tay, đưa cho bên cạnh đồng sự một đôi sau, hai người lần lượt mang theo. Đưa tay ra, đem che ở trên thi thể áo mưa nhẹ nhàng lấy ra, họ Trình cảnh sát nhẹ nhàng chuyển động lại thi thể, rất nhanh, liền chú ý đến cái kia buộc thi thể cổ tay, thêm ra đến một đoạn dây thừng. Cầm dây thừng đầu, họ Trình cảnh sát hơi hơi dừng một chút động tác. Mà bên cạnh, một người khác cảnh sát nhưng là từ trong lòng lấy ra cái vi đơn camera, quay về thi thể kia cổ tay, lỗ mũi trở vị trí tiến hành chụp ảnh. Nô đại thúc, cảm tạ ngài ủng hộ chúng ta công tác, trên khối thi thể này dấu hiệu cùng lần trước bộ thi thể kia xác thực rất tương tự, chúng ta khả năng cần mang về bên trong cục, tiến hành một ít tỉ mỉ kiểm tra. Họ Trình cảnh sát thả xuống dây thừng đầu, xoay người, quay về lão nhân khách khí nói rằng: "Nghe vậy, lão nhân khoát tay áo một cái, có trợ giúp lời nói, các ngươi liền mang về đi." Nói, lão nhân lắc lắc đầu. Lại lớn như vậy hai cô nương, liền như thế. Nghiệp chứng a. Ngay ở hai tên cảnh sát kiểm tra thi thể thời điểm, Liêm Ca đối với mình gây cái ẩn hình biệt tích sau, cũng bước ra nhà chính, đi đến dưới mái hiên, đứng lặng ở một bên, Liêm Ca lặng lặng nhìn kỹ quan tài cái khác ba người. "Đúng rồi, Trình cảnh sát, lần trước bộ thi thể kia có điều tra ra được cái gì không?" Lão nhân đứng ở quan tài bên, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, họ Trình cảnh sát dừng một chút sau, lắc lắc đầu, lần trước từ Ngô đại thúc ngươi nơi này đem bộ thi thể kia mang về bên trong cục sau, chúng ta đối với thi thể tiến hành rồi tỉ mỉ kiểm tra, có thể xác định sự tình là người chết là bị ép tính chết chìm tử vong, trước khi chết có kịch liệt dãy rủa, có điều, họ Trình cảnh sát nói, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn cái kia thêm ra đến một đoạn dây thừng. Đồng thời, thi thể độ cao hủ bại, trên người vừa không có bất kỳ giấy chứng nhận, thân phận còn có chờ xác nhận. Chúng ta dọc theo này hoàng hà, tham viếng rất nhiều ven bờ thôn trang, đều không có cùng người chết tương tự nhân viên mất tích ghi chép. Hơn nữa, nô đại thúc ngài cũng biết, này hoàng hà nước ven bờ chi nhánh quá nhiều, thượng du trải qua làng, thương chấn càng nhiều, đến hiện tại chúng ta đều là ở thăm viếng kiểm tra. Nói, họ Trình cảnh sát dừng một chút, xoay đầu lại nhìn về phía lão nhân, nô đại thúc, ngài tại đây hoàng hà trên nhiều năm như vậy, này hoàng hà trên nước thi thể ngài thấy rõ so với chúng ta nhiều, ngài mới là chuyên gia, có thể hay không thỉnh giáo dưới ngài, xem loại này thi thể, bình thường hẳn là từ đâu cái khoảng cách tới được. Lão nhân nghe vậy, loạn khom thân thể gật gật đầu, tầm mắt hơi chuyển động, nhìn dưới mái hiên chảy xuôi nước mưa, tựa hồ là rơi vào trầm tư. Xem mục nát thành dáng dấp kia thi thể, nếu như là tình huống bình thường, khả năng đều từ trên mặt nước hiện lên đến một hai ngày, theo, ấn hai ngày nay khí trời, vậy coi như đi được xa. Nói, lão nhân lại dừng một chút, nếu như xem lần trước bộ thi thể kia như thế, ngón này cổ tay sau sợi dây kia trên, rơi khối lớn như vậy tảng đá, vậy thì phải nhìn nàng là từ lúc nào nổi lên, nếu như là đến ta lúc này mới hiện lên đến, cái kia nàng liền đi không bao xa, xa xa nhất không quá 100 đến bên trong. Nghe vậy, họ Trình cảnh sát gật gật đầu, cảm tạ, nô đại thuốc. Lão nhân nghe vậy khoát tay áo một cái, cũng không giúp được gấp cái gì. Nói chuyện, một người khác cảnh sát cũng đem bộ phận mang tính then chốt hàng mẫu hoàn thành rồi lấy mẫu. Nô đại thúc, này vũ cũng nhỏ chút, chúng ta trước hết đem thi thể này mang về bên trong cục. Họ Trình cảnh sát liếc nhìn chính mình đồng sự, lại liếc nhìn mái hiên ở ngoài, xa xa còn chưa tan đi đi mưa bụi, lên tiếng nói rằng: "Đợi mưa cạnh lại đi đi, khi trời, đường cũng không dễ đi lắm." "Không được, nô đại thúc, bên trong cục còn chờ nghi, chúng ta liền không chỉ hoãn." Họ Trình cảnh sát cười trả lời, đồng thời từ trong lòng lấy ra cái gấp kỹ túi đựng xác. Nghe vậy, lão nhân gật gật đầu, không tiếp tục khuyên. Họ Trình cảnh sát đem túi đựng sắt phóng tới một bên, cùng hắn đồng sự đồng thời đưa tay ra từ trong quan tài, có chút cẩn thận mà đem bộ kia nữ thi mang ra, phóng tới dưới mái hiên khô ráo nơi, cẩn thận đem thi thể na tiến vào túi đựng sắt bên trong, họ Trình cảnh sát một lần nữa đứng lên, "Nô đại thúc, ngài này càng cứu thương có thể hay không mượn chúng ta dùng một chút?" "Chính là hai cái khúc gỗ gậy, hữu dụng lời nói liền cứ việc cầm đi đi." Lão nhân khoát tay áo một cái. "Vậy thì cảm ơn Nô đại thúc ngài." Họ Trình cảnh sát nói xong, một lần nữa ngồi xổm người xuống, đem cất vào túi đựng xác bên trong thi thể một lần nữa thả lên cái kia giản dị trên băng ca, quay người lại, hai người đem treo ở dưới mái hiên, cạnh cửa áo mưa một lần nữa gỡ xuống, phủi xuống lại nước mưa sau, một lần nữa mặc vào lên, "Cái kia Nô đại thúc, chúng ta trước hết trở về cùng." Họ Trình cảnh sát ngồi xổm người xuống, cùng nó đồng sự đồng thời, kể cả giản dị cái giá, nâng lên bộ kia nữ thi, "Ta đưa các người đi." "Không cần, Nô đại thúc, ngài đi ăn cơm đi, làm lỡ ngài." Nói chuyện, họ Trình cảnh sát cùng một người khác cảnh sát liền giơ lên cáng cứu thương, đội mưa, dẫm pha tạt vào nước bùn mặt đất rời đi. Đứng ở dưới mái hiên, lão nhân nhìn hai tên cảnh sát đi xa, dừng một chút sau, đưa tay ra dựa vào mái hiên một bên chạy xuôi mà xuống nước mưa rửa một chút sau, liền một lần nữa bước vào nhà chính. Bên cạnh, dưới mái hiên, liếc nhìn rời đi cảnh sát cùng lão nhân, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, rời đi bước chân, trước tiên lão nhân một bước trở lại bên bàn cơm, đồng thời triệt hồi ẩn hình biệt tích pháp thuật. Bên cạnh bàn ăn, lão nhân Tôn Tử cùng Lao Thái Thái thấy lão nhân đi trở về nhà chính, đều dừng lại động tác, chuyển qua tầm mắt nhìn lại. "Hết bận." Lao Thái Thái đứng dậy nói rằng, "Trong bát cơm đều nguội, ta lại cho ngươi một lần nữa xới một bát đi." Nghe vậy, lão nhân gật gật đầu. "Ngày hôm nay Trình cảnh sát lại đây là?" Lao Thái Thái cầm lấy bát, một bên đánh cơm, một bên dò hỏi. "Là lại đây đem thi thể mang về, cùng quãng thời gian trước cái kia tay bị trói thi thể như thế, ngày hôm nay ta cùng ra ra lại từ trong sông mò đi ra một bộ." Chưa kịp lão nhân trả lời, bên cạnh lão nhân Tôn Tử, người trẻ tuổi liền cướp hồi đáp. "Chính là trước tay bị trói, dây thừng dưới đáy còn một cái tảng đá thi thể." Lao Thái Thái hiển nhiên cũng có chút ấn tượng. "Đúng, chính là bộ kia." Người trẻ tuổi tầm tầm gật gật đầu. Lão nhân cũng gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía bên bàn cơm Liêm Ca, "Tiên sinh, nhường ngươi đợi lâu." Nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu, một lần nữa cầm đũa lên, "Lão nhân ra từ trong sông mò ra loại này thi thể đều là giao cho cảnh sát." Lão nhân gật gật đầu, từ Lao Thái Thái trong tay tiếp nhận một lần nữa thịnh tốt sau khi ăn xong, đáp một tiếng. "Gặp phải tầm thường chết chìm, liền đem thi thể thả mấy ngày, mọi người đến lĩnh, không người đến lĩnh, liền tìm cái địa phương an táng. Gặp phải loại này có ẩn tình, liền giao cho cảnh sát. Cũng coi như là tổ tông truyền đến quy củ đi." Trước nghe lão nhân ra ngài nói, ngày hôm nay thi thể này, trước còn mò đi ra một bộ tình huống gần như. Liêm Ca cầm đũa, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, "Trước là còn mò đi ra cụ?" Lão nhân tầm mắt hơi di động lên, tựa hồ rơi vào hồi ức, tính toán 5-6 ngày trước, cũng là xem ngày hôm nay như vậy trời mưa, ta mang theo núi nhỏ ở Hoàng Hà trên nước bảo vệ châu, cái kia đều sắp buổi chiều, đột nhiên mắt trước mặt nước dưới đáy liền xuất hiện cái bóng đen, xa đến thời điểm còn không rõ ràng lắm, đợi đến gần rồi thời điểm, mới nhìn rõ, là cụ không hiện lên đến thi thể. Chờ ta cùng núi nhỏ hai người đem thi thể từ trong sông mò lúc đi ra, mới phát hiện, thi thể dưới đáy liền với trên sợi dây, còn một cái tảng đá. Thi thể kia đây, một trồi lên nước, mũi dưới đáy, còn có cái kia bên mép liền bắt đầu mạo bạch phao. Chương 207, mộ này thi trồi lên nước sau, dưới mũi bên mép mạo bạch phao, chính là chết chìm a thêm vào cái kia tay buộc, còn chế tảng đá, không phải là bị người buộc, cho chìm đến đáy nước sống sờ sờ cho chết đuối sao? Nghiệp chứng a. Ngày hôm nay này đều là cái thứ hai a. Nhà chính bên trong, bên bàn cơm, lão nhân bưng bát, thở dài, lắc lắc đầu. "Tiên sinh, vẫn là ăn cơm đi, đừng hỏng rồi khẩu vị của ngươi." Lão nhân thu hồi ánh mắt, một lần nữa cầm đũa lên. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Nhà chính ở ngoài, dân nhỏ nước mưa vẫn như cũ đánh chạm đất diện, bắn lên từng kia hơi nước, tràn ngập ở gần xa xa. Nhà chính bên trong, bên bàn cơm, Liêm Ca cùng lão nhân một nhà đang ăn cơm, nói chuyện. Lời nói thanh phảng phất hòa vào tiếng mưa rơi bên trong, trái lại bằng thêm mấy phần yên tĩnh. Lão nhân Tôn Tử vẫn như cũ ăn như hổ như sói ăn. Một bên trên mặt đất, chuột trắng cũng quay chung quanh trước người bát ăn cơm chiến đấu. Lão nhân ra, đà tạ chiêu đãi. Một đoạn cơm kết thúc, Lão Thái Thái thu thập bát đũa bàn ăn, Lão Thái Thái Tôn Tử cũng ở bên chết giúp một tay. Liêm Ca một lần nữa đứng lên, quay về hai vị lão nhân lên tiếng nói rằng: "Như thế khách khí làm cái gì? Chúng ta thôn này cùng bên ngoài liền với chính là điệu bùn náo đường, trong ngày thường cũng không người nào tới, tiểu tiên sinh ngươi có thể đi tới nơi này, vậy thì là duyên phận a, không cần khách khí như thế." Thu thập bát đũa, Lão Thái Thái khoát tay áo một cái. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn nhà chính ngoài cửa, mưa đã ngừng rồi, đã quấy dày bản thời gian, ta liền không tiếp tục làm phiền. Mái hiên ở ngoài, mưa rào đã lắng lại, giữa bầu trời hội tụ mây đen đã dần dần tản ra, "Tiểu tiên sinh, ngồi nữa ngồi đi, ngang áo phục khô ráo lại đi." Lão Thái Thái cũng hướng về nhà chính ở ngoài liếc nhìn, quay đầu trở lại nói rằng: "Quần áo khô rồi." Liêm Ca cười cợt nói rằng, Lão Thái Thái nghe tiếng, không khỏi lại nhìn mắt, mới phát hiện, trước Liêm Ca trên người ướt đẫm quần áo, không biết lúc nào đã khô ráo, hồn nhiên không nhìn ra có mưa nước ăn mòn quá dấu vết. "Vậy chúng ta liền không mạnh để lại, miễn cho sai lầm, bỏ lỡ tiên sinh ngươi hành trình." Ngồi ở Liêm Ca bên cạnh người lão nhân đứng lên, lên tiếng nói rằng: "Ta đưa ngươi đi, tiên sinh, miễn cho tìm không được cửa thôn đường." Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, gật gật đầu, "Vậy thì làm phiền." Lão nhân lắc lắc đầu, di chuyển bước chân, hướng về bên ngoài đi đến. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, hướng về Lao Thái Thái cùng nó Tôn Tử hai người gật đầu cười, quay người lại tương tự bước ra nhà chính. Ngoài phòng, dưới mái hiên, lão nhân gỡ xuống treo ở cạnh cửa mũ rơm, mang theo sau, quay người lại nhìn về phía Liêm Ca, "Tiên sinh, chúng ta đi thôi." Nói chuyện, liền bước ra dưới mái hiên, lọn cong thân thể, hướng về ngoài sân đi đến. Liếc nhìn sau cơn mưa, còn chưa khô ráo sân, cùng quanh quẩn ở phía xa giữa núi rừng còn chưa tan đi đi mây mù, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn hướng phía trước đi đến lão nhân, một lần nữa rời đi bước chân. Lão nhân ra, cái kia quan tài đặt ở chỗ ấy, có đoạn thời gian đi. Viên một bên, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia dưới mái hiên quan tài, thu hồi ánh mắt, cũng không dừng bước lại, nhìn trước chết, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi, là nhiều năm rồi. Lão nhân đi ở Liêm Ca bên cạnh, một bên dẫn đường, một bên đáp lời nói, cái kia quan tài à, kỳ thực là cho ông lão chính ta chuẩn bị. Từ cha ta chết rồi, nó liền vẫn đặt tại chỗ ấy. Trong ngày thường có vứt lên xác chết thôi, liền tạm thời thả thả, đợi đến ngày nào đó ông lão ta hai chân duỗi một cái, liền cũng nằm đi vào. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi, lão nhân gia không cảm thấy suối quậy sao? Suối quậy cái gì a, đời ta nhìn thấy người chết so với người sống còn nhiều, muốn nói lên à, cũng chết người ta càng quen hơn, lại nói suối quậy, quan tài vẫn không càng suối quậy sao? Lão nhân lắc lắc đầu, một bên đi về phía trước, vừa nói. Liêm Ca nghe vậy, không khỏi cười cợt, thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước chết, gỗ lượn thôn trên đường, chỗ chúng nơi vẫn như cũ hội tụ chút còn chưa làm việc nước động, thỉnh thoảng thanh phong lướt qua, mang theo trong không khí còn mang theo hơi nước, dẫm bước mặt đất. Liêm Ca cùng lão nhân hướng về bốn lượn thôn đạo phần cuối, cửa thôn đi đến. Nếu lão nhân ra người quan tài cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia nghĩa địa chọn xong chưa? Không nhanh không chậm di chuyển bước chân, nhìn trước chết con đường cùng gò núi, Liêm Ca ngựa khí bình tĩnh mà dò hỏi, không đây, muốn thật ngày nào đó đến lúc rồi, sẽ theo liền tại đây trên núi tìm một chỗ trốn đi. Lão nhân ngẩng đầu lên liếc nhìn vây quanh làng bốn phía gò núi, lên tiếng đáp, cũng có thể giống ta đời đời kiếp kiếp tổ tiên như thế, bồi bồi những này bạn cũ. Liêm Ca nghe tiếng, khẽ cười cười, nếu lão nhân gia ngươi không tuyển, không bằng ta giúp ngài chọn một cái, thế nào? Lão nhân nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Liêm Ca, lại đánh giá mắt, đón lão nhân ánh mắt, Liêm Ca cũng cười nhìn về phía lão nhân, cũng được a tiên sinh ngài xem cái nào mảnh đất mới thích hợp ta. Lão nhân cười ha hả nói rằng, lão nhân gia, ngươi xem nơi này như thế nào? Nói chuyện, Liêm Ca dừng lại bước chân, lão nhân cũng ngừng lại. Ngay ở đang khi nói chuyện, Liêm Ca cùng lão nhân đã cửa thôn, nơi này vị trí địa phương chính là cửa thôn cùng phía ngoài nói đường giáp giới địa phương. Đứng ở cửa thôn trên đường, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía con đường cái khác chân núi. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt theo chân núi hướng về trên, ở cửa thôn một bên ngọn núi này khiêu bên trên, từ chỗ sơn núi vẫn kéo dài đến đỉnh tương tự trải rộng nấm mộ. Nhìn cái kia kéo dài phân mộ, Liêm Ca khẽ cười cười, di chuyển bước chân, hướng về bên đường chân núi nơi đi tới. Nếu lão nhân gia ngươi vẫn gọi ta là tiên sinh, vậy ta coi như về tiên sinh đi. Liêm Ca ở chân núi một bên một nơi một lần nữa dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía lão nhân, khẽ cười nói, chỗ này tuy rằng không phải chỗ tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất lão nhân gia phía sau ngươi nơi ở. Có điều, lão nhân gia ngươi âm đức không nhiều, mặc dù chôn ở hung địa, cũng có thể hóa thành phúc địa. Chỗ này cũng có điều là thêm gấm thêm hoa. Đứng ở con đường cái khác, lão nhân nghe tiếng, lại đánh giá mắt Liêm Ca, lại liếc nhìn Liêm Ca nói tới địa phương. Tuy là chân núi, địa thế nhưng so với chu vi cao hơn một đoạn, mặc dù là giờ khắc này sau cơn mưa, cái kia nơi cũng không cái gì bùng nhão. Phía sau dựa sơn vừa vặn chính là tổ tông mai táng không người nhận lãnh xác chết trôi một gò núi, trước người không xa chính là ra thôn con đường. Lão nhân gia, ngươi xem nơi này thế nào? Liêm Ca cười, nhìn lão nhân, lại lần nữa lên tiếng hỏi. Rất tốt, rất tốt. Lão nhân nhìn Liêm Ca, cười tủm tỉm gật gật đầu, vậy thì cảm ơn tiên sinh. Nhìn lão nhân, Liêm Ca lại lần nữa cười cợt. Tùy theo, Liêm Ca điều khiển trong cơ thể pháp lực, để chân một dẫm. Trong nháy mắt, vẫn tính cô giáo trên mặt đất bị đạp ra một cái hãm sâu vết chân. Chờ ngày nào đó lão nhân gia ngài dùng đến trên thời điểm, tìm người vòng quanh vết chân này ở bốn phía đảo ra liền có thể. Liêm Ca cười cợt, từ cái kia nơi không nhanh không chậm địa đi trở về con đường. Cảm ơn tiên sinh. Lão nhân nhìn cái kia nơi hám sâu xuống vết chân, càng thêm trịnh trọng bay về Liêm Ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân, thu hồi ánh mắt. Nếu sự tình đã xong, ta cũng nên đi rồi. Cái kia, tiên sinh ngươi chậm đi, theo con đường này vẫn hướng về trước, liền có thể đi tới xa lộ. Lão nhân lọn khổng thân thể, gật đầu đáp một tiếng. Nghe lời của lão nhân, Liêm Ca liếc nhìn thôn đạo ở ngoài, có chút cái hố, tích chứa nước mưa đường đất, lại nhìn mắt bên cạnh gò núi trên, cái kia kéo dài phần mộ, cười cợt, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, hướng về ngoài thôn đi đến. Phía sau, đứng lặng ở tại chỗ lão nhân dường như cái kia từng tòa cùng lên nấm mồ gò núi, dần hành tiến gần. Chương 208, làng chương 208, làng một hồi mưa rào qua đi, hội tụ mây đen đã một lần nữa tan ra, còn chưa khô ráo trên đường, nước mưa cùng bùn đất pha tạp vào, có vẻ hơi ướt nhẹp. Con đường bên, cây cỏ rậm rạp cành lá trên, cũng còn rủ xuống chưa bốc hơi lên hạt nước. Đi thôi. Dẫm có chút chiêm dính ướt át mặt đất, đó từ trên núi quanh quần xuyên qua từng trận gió núi, Liêm Ca liếc nhìn trên vai chuột trắng, tiếp tục di chuyển bước chân, hướng về trước chết đi đến. Chít chít, chít chít chi. Ngồi xổm ở trên vai, đứng thẳng chân trước, chuột trắng chít chít kêu hai tiếng. Tùy theo, một người một chuột càng đi càng xa. Dọc theo ra thôn sau, còn tích nước, có vẻ cái hố đường đất, một người một chuột đi đến đường đất phần cuối nối liền một cái xa lộ. Trên đường cái vẫn như cũ người đi đường lác đác, thật lâu mới có thể nhìn thấy một chiếc xe chạy qua. Đi bên kia. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, cười hỏi, chít chít. Chít chít chít. Chuột trắng đứng thẳng chân trước, liếc nhìn Liêm Ca, lại quay đầu lại. Chít chít. Lại lần nữa chuyển qua đầu, chuột trắng nhìn Liêm Ca kêu hai tiếng. Nghe vậy, Liêm Ca cười cợt, hay là đi thượng du xem một chút đi. Chít chít. Chít chít chít. Chuột trắng thả xuống chân trước, kêu vài tiếng. cười, Liêm Ca quay người sang, một lần nữa rời đi bước chân. Tuy theo, một người một chuột không lại theo Hoàng Hà nước tiếp tục hướng phía dưới, mà là hướng về Hoàng Hà trên nước lưu không nhanh không chậm đi đến. Theo bóng người lác đác xa lộ, hướng về Hoàng Hà trên nước du không ngừng về phía trước, sau cơn mưa trên bầu trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, một lần nữa hướng về ướt át con đường, núi rừng, tùy ý theo một người một chuột không nhanh không chậm về phía trước, con đường dần khô ráo, sông tới mặt phong tuy rằng vẫn cứ mang theo vài phần núi rừng khí tức, nhưng ít đi chút trong không khí lượng nước. Lại đi đến uốn lượn sơn đạo một cái đường cong nơi, Liêm Ca hơi dậm chân, một chiếc xe từ Liêm Ca bên cạnh, khi đi ngang qua đường cong sau, liền nhanh chóng chạy qua. Đứng ở này đường cong nơi mở đầu, Liêm Ca ánh mắt về phía trước phóng tầm mắt tới. Bên cạnh người là đi về một hướng khác sơn đạo chuyển biến nơi, trước người nhưng là con đường cái khác gò núi. Phảng phất là bị đào đời quá như thế, gò núi có vẻ chót vót, đi về trên đỉnh ngọn núi sườn núi càng như là một bức ngăn ở trước người một bức tượng. Sườn núi đáy chính là phòng ngừa đất lở mà tiến hành người vì là gia cố, sườn núi đỉnh nhưng là nắm chặt thổ nhưỡng mặt đất, sinh trưởng bụi cây núi rừng, hai bản trong lúc đó, đây là lộ ra da màu vàng thổ nhưỡng. Đứng ở con đường bên, theo sườn núi, Liêm Ca hơi ngửa đầu, nhìn lên. Mãi đến tận ánh mắt tựa hồ lướt qua này ngăn cản ở trước mắt gò núi, Liêm Ca hơi dừng lại. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca quay đầu, liếc nhìn chuột trắng. Chuột trắng lập tức hiểu ý thả xuống chân trước, móng đuốt tóm chặt lấy Liêm Ca trên vai quần áo. Thấy thế, Liêm Ca khẽ cười cười, một lần nữa đưa mắt tìm đến phía trước mắt chót vót gò núi. Nhìn gần như vương góc gò núi, Liêm Ca vận chuyển điều khiển trong cơ thể pháp lực, để thân nhảy một cái, pháp lực ảnh hưởng, Liêm Ca trực tiếp lướt qua sườn núi đỉnh người là ra cố đoạn, đạp ở một khối vững vàng khảm ở gò núi bên trong trên nham thạch. Hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa tăng lên nhảy một cái, liền dường như là cây đón gió mà lên giống như, vài bước lướt qua lộ ra ra gò núi diện, dẫm tán mấy khối bùn thối, bắn lên một trận bùn đất, lại theo gió núi lướt qua bị thổi tan. Tùy theo, Liêm Ca giẫm một viên nắm chặt thổ nhưỡng bụi cây bên trên. Liếc nhìn trước người dần hoan sườn núi, Liêm Ca khẽ cười cười, rời đi bước chân, đón cảnh lá xun xuê núi rừng, hướng về trước người gò núi đi đến. Tùy theo, phía sau xa lộ dần dần bị văng ở phía sau. Rầm. Chiêm chiếp. Trên mặt đất, cây cối bộ rễ đan sen chằng chịt, trước người đan sen hội tụ cảnh lá xun xuê ngăn cản đường đi, đẩy ra ngăn cản con đường phía trước cảnh lá, nghe quanh quẩn ở bên tai, thỉnh thoảng vang lên trùng điệu thanh, một người một chuột xuyên qua che chắn ánh mặt trời rậm rạp núi rừng, mấy lần xuống dốc, mấy lần trên pha, lướt qua mấy tòa gò núi sau, chu vi càng thêm có vẻ yên tĩnh, mà ít dấu chân người, chỉ có trùng điệu thanh vẫn như cũ vang. Thời gian dần dần áp sát chẳng bạn, sau cơn mưa tránh thoát tầng mây, hướng về mặt đất tùy ý ánh mặt trời cũng đã hóa thành hoàng hôn, hướng về đường chân trời không ngừng tới gần. Tầng tầng cành lá xun xuê che chắn dưới, vốn là bị che tế đại đa số ánh mặt trời núi rừng bên trong, càng thêm có vẻ tối tăm. Rầm. Lại lướt qua một gò núi, đứng thẳng ở gò núi đỉnh, Liêm Ca một lần nữa dừng lại chân. Phía sau, vẫn như cũng là rậm rạp núi rừng, trước người nhưng phân biệt rõ ràng, khó hơn nữa nhìn thấy mấy cây đứng vững cây cối, theo gò núi đỉnh đi xuống, là từng tầng ruộng bậc thang bên trên, trồng trọt chút thu hoạch. Xuống chút nữa, chính là chân núi nơi là một nơi thung lũng, bị đồng dạng trải rộng ruộng bậc thang quần sơn bây quanh. Đấy thung lũng bộ, có chút bằng thẳng, ở giữa san sát, hội tụ chút kiến trúc, tạo thành một thôn trang. Phía bên phải gò núi trên, một cái uốn lượn dòng sông từ gò núi chỗ sườn núi chảy xuôi mà ra, xuyên qua toàn bộ thôn trang, từ bên trái chảy ra, xuyên qua bên trái gò núi chân núi, kéo dài mà đi. Nhìn kỹ cái kia uốn lượn dòng sông, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt. Bên trong thung lũng, trong thôn trang đại đa số kiến trúc đều là dựa vào cái kia uốn lượn dòng sông xây lên, mà cái dòng sông kia chảy về phía phương hướng, chính là quần quận Hoàng Hà. Thiên nhãn bên dưới, toàn bộ làng bầu trời đều quanh quẩn, tràn ngập nồng nặc âm khí cùng oán khí, nhưng cũng tựa hồ bị một đạo bình phong cản trở cách, đem phần lớn oán khí cùng âm khí đều ngăn cản ở làng ở ngoài. Nhìn kỹ thôn này, Liêm Ca ở gò núi đỉnh hơi dừng lại, đi thôi, đi xem. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, đón sắp rơi vào đường chân trời hoàng hôn, hướng về dưới chân núi, bên trong tung lũng kia làng đi đến. Chít chít, chít chít chi. Nâng lên chân trước, chuột trắng đồng dạng đánh giá ngọn núi đó chân nơi làng, kêu hai tiếng. Đúng đấy, rất dơ. Che giấu chuyện xấu, làm sao có thể không dơ đây? Nhìn chân núi nơi làng, Liêm Ca một bên di chuyển bước chân, một bên nhẹ giọng nói rằng. Đang khi nói chuyện, Liêm Ca điều khiển pháp lực đối với mình cùng chuột trắng gây ẩn hình biện tích pháp thuật. Theo ruộng bậc thang trên bờ ruộng, Liêm Ca từ từ hướng phía dưới, hoàng hôn tùy ý dưới ánh mặt trời bị chu vi quần sơn che chắn, trước mắt càng thêm có vẻ tối tăm, nhưng cũng càng thêm rõ ràng. Đây là tòa không nhỏ làng, san sát kiến trúc có ít nhất chừng trăm gia đình. Kiến trúc dường như trước nhìn thấy làng tương tự, hoặc là gạch đỏ ngói đen, hoặc là nham thạch đất vàng thảo đỉnh, nhưng thiên nhãn bên dưới nhưng là khác biệt. Theo ruộng bậc thang hướng phía dưới, vòng qua thôn một bên, Liêm Ca đi đến bên trong thung lũng này làng cửa thôn. Cửa thôn, Liêm Ca hơi dậm chân. Xuyên qua này cả tòa làng dòng sông liền tại bên người, đường sông so sánh rộng, gần rộng 10 mét đường sông bên trong, nước sông hướng về ngoài thôn róc rách lưu động. Hay là bởi vì địa thế duyên cớ, dòng nước cũng không tính chảy xiết, nhưng lượng nước nhưng đầy đủ sung túc, nước vẫn tính trong suốt, nhưng không nhìn thấy đáy nước. Nhìn này rộng rãi nước sâu dòng sông, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh người hai bóng người. Chỉ thấy, ngay ở Liêm Ca bên cạnh người, này thôn trang cửa thôn vị trí. Hai đạo quen quẩn, sinh sôi hoang khí, âm khí bóng người đứng lặng, liền như vậy chừng chừng mà nhìn trước mắt thôn trang. Hai bóng người thân thể có chút phát trướng, cổ tay làn da đi xuống làn da có chút thoát bộ, trên mặt làn da có chút mục nát, trên tay tuy rằng không có dây thường buộc chặt, vẫn như cũ trở tay buộc. Khuôn mặt dữ tợn, thống khổ, tựa hồ muốn xông vào thôn này, rồi lại bị Làng Bình Phong ngăn cản. Mà này hai bóng người bên trong, trong đó một đạo chính là Liêm Ca trước, ở Hoàng Hà trên nước, chứng kiến bộ kia nữ thi. Nhìn này hai bóng người, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, di chuyển bước chân, Liêm Ca hướng về thôn này bên trong đi vào. Chương 209, không cho nàng ăn cơm. Chương 209, không cho nàng ăn cơm. Ngăn cản Lệ Quỷ tiến vào Bình Phong vẫn chưa có thể ngăn cản lại Liêm Ca bước tiến, một bước bước ra, Liêm Ca liền bước vào trong thôn. Trong thôn con đường liền dường như kiến trúc phòng ốc bình thường, dựa vào xuyên qua toàn bộ làng dòng sông xây lên. Dọc theo thôn này bên trong con đường, Liêm Ca chậm rãi di chuyển bước tiến, không nhanh không chậm địa đi về phía trước. Trong thôn có vẻ rất là yên tĩnh, thôn trên đường không nhìn thấy nửa bóng người, chỉ có quanh quần phòng thỉnh thoảng đem từng tòa trong phòng người trong thôn xì xào bàn tán truyền đến Liêm Ca bên hai, chứng minh này cũng không phải một tòa thôn hoang vắng. Khẽ ngẩng đầu, Liêm Ca hướng về trên đỉnh đầu liếc nhìn. Cái kia bao phủ Làng Bình Phong, tuy rằng ngăn cản phần lớn âm khí cùng ma khí, nhưng vẫn có không ít âm khí, liền dường như xuyên qua lự mạng giống như, ngâm vào Bình Phong bên trong, ở trong thôn, quen quẩn, khuế tán. Từng bước một, Liêm Ca nhìn con đường bên từng tòa đóng chặt cửa sổ kiến trúc, cùng trước mắt tràn ngập từng tia một âm khí, hướng về chính giữa thôn đi đến. Ngày hôm nay nên lại muốn, chỉ cần đem ngày hôm nay nghi thức hoàn thành, làng liền có thể. Nghe từng tòa trong phòng, hoặc thích hoặc xấu âm thanh, Liêm Ca không nhanh không chậm địa đi đến thôn trung ương. Chính giữa thôn là cái quảng trường nhỏ, ở chính giữa là quay trung quanh cái kia xuyên qua làng dòng sông, đào móc ra một tòa bể nước. Thượng du nước sông chảy vào bể nước bên trong, lại theo bể nước hạ du dòng sông, hướng về ngoài thôn chảy tới. Ở cái kia bể nước thượng du dòng sông bên, mọc ra viên rễ sâu lá tốt thụ, tựa hồ là bình thường trong thôn người hóng gió địa phương, chỉ là giờ khắc này, cái kia trên cây, nhưng một cá nhân. Một cái ăn mặc nát vải bông cô gái trẻ tuổi, bị dây thừng to vững vàng bó ở trên cây, trên cổ tay bị trở tay ràng buộc tương tự buộc dây thừng. Dây thừng cuối cùng chế khối trầm trọng nham thạch. Cô gái trẻ tuổi trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng miệng nhưng mở ra, bị lấy một cái dây thừng buộc, lặc ở đem cố định ở trên cây đồng sự, cũng làm cho nàng nói không ra lời, gọi không lên tiếng, chỉ có thể phát sinh thống khổ a a thanh. Ở cái kia tuổi trẻ nữ nhân bên cạnh, cành lá xum xuê dưới bóng cây, một cái ăn mặc áo thun tay ngắn áo lót nam nhân ngồi ở một khối trên phiến đá, tuy rằng khí trời không nóng, nhưng trên trán nhưng hội tụ mồ hôi, thỉnh thoảng từ trên mặt lướt xuống. Nam nhân thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem mắt bị trói ở trên cây cô gái trẻ tuổi, thỉnh thoảng lại quay đầu, nhìn về phía nơi khác. Nhìn nữ nhân, nó trong ánh mắt tiết lộ không đành lòng, tựa hồ là động lòng chắc ẩn. Mà cái kia tuổi trẻ nữ nhân cũng chú ý tới nam nhân ánh mắt, vô lực giãy giụa, phát sinh a thanh, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nam nhân. Lại quay đầu nhìn một chút nữ nhân, nam nhân do dự, từ trên phiến đá đứng lên, vòng tới phía sau cây, mở ra lặc ở nữ nhân bên mép dây thừng, ngươi muốn cái gì, muốn uống nước sao? Đại ca, ta cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không muốn. Mở ra lặc ở bên mép dây thừng sau, cô gái trẻ tuổi bên mép lưu lại một đạo hồng ngân, nhìn nam nhân, cô gái trẻ tuổi nước mắt trong nháy mắt liền từ viền mắt bên trong chảy ra. Đại ca, van cầu ngươi, thả ta, thả ta. Ta cho ngươi làm nàng dâu, cho ngươi sinh con, được không? Ta tuyệt đối không chạy, ta liền ở lại nơi này, cái nào cũng không đi, ngài thả ta đi. Cô gái trẻ tuổi hoảng sợ, quay về nam nhân khổ sở cầu khẩn nói, ta có nàng dâu. Ta ăn cơm rất ít, ta có thể cho ngươi nhà quét rác nấu cơm, cho heo ăn còn có làm ruộng, đều được. Đại ca, ta hữu dụng, đại ca, ta thật đến hữu dụng, ngài thả ta đi. Cô gái trẻ tuổi càng thêm hoảng sợ địa cầu khẩn nói. Đúng rồi, đại ca ngài xem ta đẹp đẽ đi, ngài ngủ ta đi. Cô gái trẻ tuổi lại như là cầm lấy cuối cùng một cái dâm dạng, nói, nước mắt không ngừng từ viền mắt bên trong tuôn ra. Nam nhân chỉ là lắc lắc đầu, từ bên cạnh trên phiến đá cầm lấy ly nước, mở ra ly nắp sau, phóng tới đến tuổi trẻ nữ nhân bên mép. Uống ngụm nước đi. Ta không uống, ta không uống. Đại ca, ngài nghe ta nói đi. Nữ nhân dây rủa, hoảng sợ, lắc đầu. Nam nhân chỉ là nhìn một chút cô gái trẻ tuổi, đem ly nước một lần nữa phóng tới tảng đá xanh trên, cầm lấy trước cởi xuống dây thừng. Đại ca, không muốn, không muốn. Ta nhờ ngươi ngủ. Ta làm cái gì đều được, ngươi thả ta đi, ta cho ngươi nhà làm việc, nếu như ta lười biếng ngươi liền đánh ta. Đại ca, ngài thả ta đi. Nữ nhân thấy thế, biểu hiện càng thêm hoảng sợ, giãy giụa, hô. Muốn trách lời nói, thì trách ngươi mệnh không tốt sao? Nam nhân cầm dây thừng, liền muốn đem cô gái trẻ tuổi miệng một lần nữa dùng dây thừng lật trên. Đại ca, đại ca, các ngươi là muốn đem ta chìm vào trong sông đúng không? Vô dụng, đều không dùng. Đây là mê tín, chính là mê tín a. Cô gái trẻ tuổi nói, nước mắt không ngừng chảy. Nói hưu nói vượng, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không hiểu. Nam nhân tựa hồ trở nên hơi sinh khí, thôn chúng ta bên trong gà vịt cá đều ở chết, cũng là bởi vì nước thần tức rồi, chỉ cần để hắn lắng lại phẫn nộ, thôn của chúng ta liền có thể tốt, không phải vậy thôn của chúng ta mọi người muốn chết. Vô dụng, vô dụng, cùng ta đồng thời bị bán đến hai cái, cũng đã bị chìm vào trong sông đi, hữu dụng không? Nữ nhân gào khóc, giãy giụa. Ngươi biết cái gì, chỉ cần đem ngươi chìm xuống, thôn của chúng ta liền có thể tốt, chỉ cần đem ngươi chìm xuống. Nam nhân lặp lại hai lần, ánh mắt càng thêm trở nên kiên định, cầm dây thừng liền đem cô gái trẻ tuổi miệng một lần nữa lặc, trói lên. Nghe nam nhân cùng bị trói lại cô gái trẻ tuổi lời nói, Liêm Ca từng bước một đi tới thụ một bên, liếc nhìn người đàn ông kia, Liêm Ca hơi khẽ nâng lên tầm mắt, quét mắt trong thôn, tràn ngập từng kia một âm khí. Mới bắt đầu ra cầm chính là cái gì chết, Liêm Ca tạm thời không rõ ràng, nhưng hiện tại cái này trong thôn ra cầm còn ở chết, nhưng chính là bởi vì thôn này bên trong đem trước cái kia hai năm nhẹ nữ nhân chìm hà sau khi, hóa thành lệ quỷ ngâm vào này từng kia một âm khí. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa nhìn về phía dưới cây cô gái trẻ tuổi. Mà đang lúc này, một đạo có vẻ hơi lén lén lút lút bóng người xuất hiện tại đây làng nhỏ quảng trường một bên kiến trúc bên. Bóng người rất thấp bé, là cái ước chừng 11-12 tuổi đứa nhỏ. Từ kiến trúc bên thò đầu ra, nhìn xung quanh lại, thấy không có những người khác sau, liền bước ra chân, để Trần Chân nhanh chóng hướng về dưới cây chạy tới. Hứa Thúc, Hứa Thúc. Cái kia 11-12 tuổi đứa nhỏ chạy đến dưới cây, nhìn một chút dưới cây một cô gái trẻ tuổi, nhìn về phía trước người đàn ông kia, Hứa Thúc, có thể đem nàng thả sao, có thể đưa cái này tỉ tỉ thả sao? Đứa nhỏ lôi kéo nam nhân, nói rằng: "A a, a a." Cô gái trẻ tuổi trong mắt cũng tuôn ra một tia hy vọng, dãy dụa lên: "Hứa Thúc, van cầu ngươi, đem vị tỉ tỉ này thả đi, không muốn đem nàng chìm đến trong sông có được hay không?" Đứa nhỏ lôi kéo nam nhân, cầu khẩn nói. Trong mắt nam nhân đầu tiên là né qua một chút do dự, ngay lập tức ánh mắt tàn nhẫn lên, cút qua một bên, "Không phải vậy ta hiện tại liền đi gọi nhà ngươi đại nhân, đem ngươi mang về." Nam nhân vung tay lên, bỏ qua rồi đứa nhỏ tay. Đứa nhỏ ánh mắt trở nên hơi thất lạc cơ bù, nhìn một chút bó ở trên cây cô gái trẻ tuổi, cẩn thận mỗi bước đi, chậm rãi na bước chân, đi ra. Liếc nhìn cái kia một lần nữa trở lại kiến trúc cái khác đứa nhỏ, Liêm Ca dừng một chút qua đi, di chuyển bước chân, hướng về đứa bé kia đi tới. "Có thể nói cho ta, ngươi tại sao muốn cứu vị tỷ tỷ kia sao?" Đi đến đứa nhỏ trước người, Liêm Ca lên tiếng hỏi. Nhìn này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đại ca ca, đứa nhỏ trong ánh mắt đầu tiên là toát ra một tia nghi hoặc, nhưng ngay lập tức lại trở nên hưng phấn, "Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta cứu tỷ tỷ kia sao? Có thể nói cho ta vì cái gì không? Tỷ tỷ kia thật xinh đẹp, cái mông còn lớn hơn, mẹ ta nói, nàng nhất định có thể sinh con, ta muốn lấy nàng làm vợ. Vậy ngươi biết, vị nào tỷ tỷ là bị bắt tới sao? Nếu như nàng không muốn làm vợ của ngươi làm sao bây giờ?" Liêm Ca nhìn đứa nhỏ này, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. "Nàng là chúng ta dùng tiền mua được." Đứa nhỏ đối với Liêm Ca lời nói tựa hồ có hơi sinh khí, "Nàng dựa vào cái gì không muốn, nàng là chúng ta. Nàng nếu như không muốn, ta liền đem nàng nhốt lại, đánh nàng. Không cho nàng ăn cơm, nhìn nàng có nguyện ý hay không." Nhìn này còn mang theo từng tia lông tơ, có chút non nớt khuôn mặt, nghe từ nó trong miệng phun ra lời nói, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, nở nụ cười. Chương 210, tế nước chương 210, tế nước. "Đại ca ca, ngươi có thể giúp đỡ cứu ta tỷ tỷ sao?" Kiến trúc bên, đứa nhỏ quay đầu lại, nhìn về phía Liêm Ca, mang theo chờ mong địa dò hỏi. Nghe tiếng, Liêm Ca liếc nhìn đứa nhỏ này, thu hồi tầm mắt. "Đại ca ca." Đứa nhỏ còn muốn lại tiếp tục dò hỏi. Mà ngay vào lúc này, đi về chính giữa thôn trên đường, xuất hiện lần nữa mấy bóng người. Một người mặc đạo bào màu vàng, trên chân mang giày da, có vẻ hơi không ra ngô già khoai người trẻ tuổi nên ngang mà đi tuất đàng trước chết, xem ra ước chừng 27-28 tuổi. Sau người, theo sát hai cái ăn mặc áo lót, dẫm giày cao su người đàn ông trung niên, ba người tiến vào thôn trung ương sau, liền trực tiếp hướng về cái kia ven hồ nước dưới bóng cây, đi tới. Liêm Ca bên cạnh đứa nhỏ cũng chú ý tới này ba bóng người, nhìn cái kia đi tới trước nhất chết, ăn mặc đạo bào màu vàng người, thân thể không khỏi hơi co lại. "Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta sao? Người kia đã đến rồi, không bao lâu nữa, tỷ tỷ kia liền muốn." "Đại ca ca." Đứa nhỏ nói chuyện, không nghe âm thanh, không khỏi quay đầu trở lại liếc nhìn. Nhất thời, ánh mắt liền trở nên hơi nghi hoặc, mới vừa rồi còn ở cùng hắn nói chuyện đại ca ca, đột nhiên liền mất tung ảnh. Ven hồ nước, che lại ánh mặt trời bóng cây bên. Gây ẩn hình biệt tích pháp thuật Liêm Ca đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn kỹ trước người mấy người này, cái kia ăn mặc đạo bào màu vàng người, đã mang theo phía sau hai trung niên người, đi tới dưới bóng cây. Ngồi ở tảng đá xanh trên người đàn ông trung niên nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi xuất hiện, lập tức liền đứng lên, bị trói ở trên cây cô gái trẻ tuổi nhìn cái kia ăn mặc đạo bào màu vàng người, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ, giãy giụa. "A a a a, ngươi không đối với này tế phẩm làm cái gì chứ?" Ăn mặc đạo bào màu vàng nam nhân quay đầu, nhìn một chút bị trói nữ nhân, lại lần nữa nhìn về phía người đàn ông trung niên, lên tiếng dò hỏi, "Không có không có." Người đàn ông trung niên nghe vậy mau mau khoát tay áo một cái, "Chính là ta nhìn nàng khát đến lợi hại, cho nàng đút ngụm nước uống. Ta không phải nhờ ngươi đừng mở ra nữ nhân này dây thường à?" Ăn mặc đạo bào màu vàng nam nhân nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt đống nhiên chìm xuống, "Nếu như ảnh hưởng tế tự, ta chính là nói chuyện, người đàn ông trung niên trên mặt lại lộ ra một chút do dự, nhìn một chút bị trói nữ nhân, lại nhìn ăn mặc đạo bào màu vàng nam nhân, "Tu Đức, Hồng Pháp Sư, đưa cái này tế cấp nước thần, thật có thể để trong thôn một lần nữa bình tĩnh lại sao?" "Phí lời, đó là đương nhiên." Ăn mặc đạo bào màu vàng nam nhân lại như là bị đạp lên đuôi, lập tức cất cao âm thanh trả lời, đồng thời nhìn chằm chằm nhìn người đàn ông trung niên, chất vấn, "Ta nhường ngươi đừng nghe nữ nhân này nói hưu nói vượng. Ngươi có phải hay không nghe nàng nói bậy?" "Không có, không có." Người đàn ông trung niên mau mau xua tay nói rằng. Ăn mặc đạo bào màu vàng nam nhân tựa hồ cũng ý thức được chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, biểu hiện trên mặt lại lần nữa bình phục lên. "Hứa Thúc, ta biết ngươi thiệt lương, nhưng ngài ngẫm lại trong thôn tình huống bây giờ, gia súc không tình hành, gia đình không yên, theo ta tổ tông lưu lại bút ký, đây chính là nước thần nổi giận. Hiện tại chỉ là cảnh cáo, nếu như chúng ta không hoàn thành tế tự, cái kia rất nhanh, người trong thôn liền muốn gặp sự cố. Mấy chục năm trước, trong thôn nước thần lúc nổi giận, ta Thái gia gia có phải là đồng dạng tế tự cá nhân cấp nước thần, từ đó về sau, trong thôn mấy chục năm đều không ra quá sự, đúng hay không?" Nghe đạo bào màu vàng nam nhân theo như lời nói, người đàn ông trung niên trên mặt do dự dần dần biến mất, gật gật đầu. "Là nghe trong thôn mấy ông già nhắc qua. Người suy nghĩ một chút, trước đây ta Thái gia gia tế tự thời điểm, còn dùng phải là người trong thôn, hiện tại ta lấy treo đầu dê bán thịt chó chi pháp, che đậy thiên cơ, lấy ngoài thôn người đến thay thế người trong thôn, tế tự cấp nước thần, ngươi hiện tại đáng thương nữ nhân này, chẳng lẽ là muốn nắm người trong thôn đến tế tự? Đạo bào màu vàng nam nhân nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, nói. Nghe ăn mặc đạo bào màu vàng nam nhân lời nói, sau người hai trung niên nam nhân ánh mắt có tia biến hóa. Ta đã nói với ngươi, nếu như nữ nhân này không tế tự cho Hà Bá, cái kia trước ta triển khai che đậy thiên cơ biện pháp, nhưng là không có tác dụng. Đến thời điểm nước thần phẫn nộ lên, liền ít nhất phải muốn ba cái người trong thôn mới có thể lắng lại lửa giận. Đến thời điểm người trong thôn sẽ chọn ai đi ra tế cấp nước thần? Không không không, người đàn ông trung niên mau mau khoát tay nói, ta không phải ý này, không phải ý này, không phải là tốt rồi. An mặc đạo bào màu vàng nam nhân nở nụ cười, ngươi cần thủ đến thời gian đã đầy đủ, ngươi trở lại đi nghỉ ngơi đi. Chỉ cần chờ đêm nay giờ lành vừa đến, đem nữ nhân tế tự cho Hà Bá, trong thôn hiện tại tất cả mọi chuyện đều có thể lắng lại, người trong thôn cũng có thể bình an vô sự. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhìn một chút bị trói ở trên cây, ánh mắt tuyệt vọng cô gái trẻ tuổi, thu hồi ánh mắt, hướng về tầng tầng gật gật đầu sau, liền di chuyển bước chân, cũng không quay đầu lại địa dọc theo thôn đạo đi ra. Hai người các ngươi, đem nước thần tế phẩm bảo vệ tốt, không cho đang mở ra buộc tế phẩm bất kỳ một sợi dây thừng, cũng không cho ở cho nàng này đổ vật. Từ hiện tại đến tối giờ lành, làm cho nàng cấm thực, không phải vậy đến thời điểm không sạch sẽ, Hà Bá nộ lên, nhưng là đến tế người trong thôn. Dưới bóng cây, An mặc đạo bào màu vàng nam nhân trẻ tuổi nói chuyện, lại lau mồ hôi. Được, Hồng Pháp Sư. Hai trung niên nam nhân nhìn một chút bó ở trên cây cô gái trẻ tuổi, gật đầu đáp. Vậy ta liền trở về lại chuẩn bị một chút, hai người các ngươi cho ta bảo vệ tốt. Bỏ xuống câu nói, An mặc đạo bào màu vàng nam nhân liền xoay người, dọc theo thôn đạo hướng về làng một hướng khác bước nhanh tới. Bóng cây bên, Liêm Ca liếc nhìn dưới bóng cây, đứng, nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi hai trung niên nam nhân, lại liếc nhìn bị trói ở trên cây, trong miệng trong ánh mắt nhưng dần dần mất đi hào quang, trở nên tuyệt vọng cô gái trẻ tuổi. Thu tầm mắt lại, quay người lại, hướng về cái kia rời đi chính giữa thôn, An mặc đạo bào màu vàng nam nhân trẻ tuổi đi đến. Rời đi chính giữa thôn, dọc theo thôn đạo về phía trước nam nhân trẻ tuổi thỉnh thoảng lôi kéo trên người là bảo, lôi kéo cổ áo, tựa hồ là có chút nhiệt. Tung tung, tung tung tung. Đột nhiên, nam nhân trẻ tuổi điện thoại di động văng lên, lấy ra điện thoại di động, nam nhân trẻ tuổi liếc nhìn màn hình sau, lại chuyển động đầu, đánh ra bốn phía, thấy chung quanh không có những người khác, mới đi tới bên đường, nhận nghe điện thoại. Được chuyện a, liền những thứ này kẻ ngu si, lão tử còn dọa không được. Nói để đem người chìm trong sông liền cho chìm trong sông. Tiền đến. Ha ha, cảm tạ a. Đúng đúng đúng, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Nam nhân trẻ tuổi nghe đầu bên kia điện thoại âm thanh, dần dần nở nụ cười. Thôn này người bên trong vẫn đúng là dễ lừa, giết chết vài con vịt liền hoàn rồi. Ta lại nói chuyện nước thần, đem cái kia lão già khốn nạn ra hổ kéo một cái đi ra, bọn họ liền ngoan ngoãn bỏ tiền. Hắc, bọn họ dám, không bỏ tiền mua người bọn họ muốn nắm người trong thôn đến tế tự. Không sợ. Không sợ lao tử liền trực tiếp giết chết cá nhân, nhìn bọn họ có sợ hay không. Vẫn đúng là đừng nói, ngươi hàng này cũng thực không tồi, nhìn ra lão tử đều lòng ngưỡng ấy, nếu không là cái kia mấy lão già nhìn ra hẹp, ta sớm cho nàng lên. Mua một cái, có ưu đãi không có. Đến thời điểm nói tiếp, đến thời điểm nói tiếp. Này rơi ạ quỷ khí trời cũng thật là nhiệt. Cúp điện thoại, nam nhân trẻ tuổi lại chuyển đầu, đánh ra bốn phía, đi trở về thôn đạo, dọc theo thôn đạo tiếp tục một bên lôi kéo đạo bào màu vàng, một bên hướng phía trước đi đến. Một bên, nhìn kỹ này tuổi trẻ nam nhân gọi điện thoại, nghe nó cùng điện thoại khác một đầu đối thoại, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút, thấy cái kia tuổi trẻ nam nhân dần dần đi xa, cũng một lần nữa rời đi bước chân. Chương 211, bản chép tay chương 211, bản chép tay rát. Ầm. Cửa phòng bị An mặc đạo bào màu vàng nam nhân một cái đưa tay đẩy ra, nện ở sau cửa trên tường. Mẹ kiếp, nóng chết lao tử. Ồn ào, nam nhân một cái kéo xuống đã bị lôi kéo đến phát chiếu đạo bào màu vàng, ném tới nhà chính trên đất. Bước ra nhà chính, nam nhân liền muốn hướng về phòng ngủ đi đến. Đi tới một nửa, lại lần nữa dừng bước, hướng về nhà chính phần cuối, cung cấp điện thờ trước đi đến. Điện thờ trước 7 cái bàn thờ trên 7 cái lư hương, hai bên 7 bàn quả táo. Trong lư hương hương từ lâu dập tắt, làm lạnh đến dầu trên nhiễm phải không biết là hương cho vẫn là cho bụi. Đĩa trái cây bên trong quả táo từ lâu khô cát, nhìn từ bề ngoài có chút nhiều nếp nhăn. Ta thái gia gia a, ngài cũng thật là cho tặng tôn nhi tìm cái kiếm tiền được tốt. Nam nhân trẻ tuổi nhìn điện thờ cười, đến, ăn miếng táo. Không ăn a, ngươi không ăn ta ăn. Nam nhân trẻ tuổi nói chuyện, từ đĩa trái cây bên trong lấy ra cái quả táo, cắn khẩu, vừa vẫn ăn được nát đi quả táo, nam nhân trẻ tuổi một cái thổ ở trên mặt đất. Thứ đồ gì nhi a? Nam nhân trẻ tuổi thấp giọng mắng cú, đem mang theo dấu răng quả táo lại lần nữa bước trở về đĩa trái cây, hướng về phòng ngủ đi vào. Nhìn kỹ cái kia tuổi trẻ nam nhân bước vào phòng ngủ, đứng ở bên cạnh Liêm Ca thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước mắt điện thờ hai bên dán vào một bức đối diện, phân biệt thường, nhân nghĩa lễ trí tin, trung hiếu tiết đức hạnh. Nhìn đôi câu đối này, lại liếc nhìn điện thờ bên trong cung phụng địa thần chủ vị, Liêm Ca không khỏi cười cợt. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca lại lần nữa nhìn về phía trước người bàn thờ trên. Bàn thờ trên tích thất vọng, không biết bao lâu chưa từng lau chùi, quét mắt, Liêm Ca nhìn về phía bàn thờ trên, cái kia có chút đến đại lư hương. Dừng một chút ánh mắt qua đi, Liêm Ca đưa tay ra, đem lư hương na đến bên cạnh, lư hương sau khi giữa lư hương mặt trái sổ liên lạc trang thư rất xuống, đập xuống ở bàn thờ trên, bắn lên một trận cho bụi. Không biết là bao lâu chưa từng chuyển động quá, quyển sách trên tích chứa dày đặt một lớp bụi bụi. Đưa tay ra, Liêm Ca cầm lấy quyển sách này, vung tay lên, phất trần thuật ở dưới, thư trên cho bụi bị chóc ra, dường như cắt bụi giống như, giải rác ở mặt đất trên. Cầm lấy rực rỡ hẳn lên đóng buộc chỉ thư, Liêm Ca lật xem lên. Bìa ngoài trên viết hồng thị bản chép tay. Dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca mở ra trang tên sách, chỉ thấy bên trên viết Hồng Thị tiền bối lưu lại cần ôn. Tu pháp trước tiên tu thần, làm pháp trước tiên làm người. Lại hơi dừng lại sau, Liêm Ca tiếp tục hướng phía dưới phiên đi. Xuống chút nữa, chính là này bản chép tay nội dung chủ yếu, bên trên ghi chép Hồng Thị tổ tông lưu lại một ít pháp thuật, một vị cảm ngộ, một ít trận pháp, còn có chút khá là đặc thù trải qua, dùng để cảnh báo hậu nhân. Pháp thuật cảm ngộ viết đến mức rất tán loạn, cũng rất thô ráp, bộ phận địa phương bị hạn chế với Hồng Thị tổ tiên đối với pháp thuật lĩnh ngộ, còn có chút mơ hồ. Liêm Ca một tờ trang chuyển động, cũng nhìn, đại thể hiểu rõ Hồng Thị tổ tông lai lịch, căn cứ bản chép tay này trên ghi chép nội dung, Hồng Thị tổ tiên học pháp với mấy trăm năm trước, ngay lúc đó một vị chân tu, có điều Hồng Thị tổ tiên cũng không đắc đạo, chỉ có thể coi là hiểu chút thô thiện pháp thuật cùng trận pháp đạo nhân. Trải qua mấy trăm năm thời gian, Hồng Thị cũng không từng được cái gì phát triển, trái lại mất đi căn bản tu hành pháp, không còn pháp lực, chỉ có thể dựa dẫm một ít thô thiện pháp môn ở hương hoang dại tồn. Một tờ trang lật xem, Liêm Ca lật đến trang cuối cùng, cũng là bản chép tay này vị cuối cùng chân chính người truyền thừa lưu lại cuối cùng một phần nội dung, ghi chép một đoạn trải qua. Bính tuất năm kỷ hợi nguyệt, là lúc binh phỉ là mối họa, một tàn tác binh lính phỉ mang theo súng ống xông vào trong thôn, tu hú chiếm tổ chim khách, lấy thương cưỡng bức dân làng, cung dưỡng nó ăn ở dân làng ý nó mũi thương, sợ chi, học theo. Là dưới trang tuần, binh phỉ làm trầm trọng thêm, cướp đoạt cửa thôn đàng hoàng con gái thị tẩm, cha không làm theo, phản kháng, vì là binh phỉ bắn chết, thi thể hoành để xuống nói. Dân làng càng sợ, binh phỉ càng hung hăng ngang ngược. Còn lại thấy binh phỉ ở trong thôn làm sàng làm bậy, thực cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Nhưng còn lại một người, khó thắng cầm súng chi phỉ. Chính trực trầm tư suy nghĩ thời khắc, trời giáng mưa to, kéo dài mấy ngày, quán thôn sông lưu thượng du trúng nước, càng nghiêm ra đường sông. Chính là cơ hội trời cho, còn lại lấy quỷ thần câu chuyện, vai sợ dân làng, nói đây là nước thần nổi giận, thực nhân binh phỉ xung vào, chọc giận nước thần. Nếu như không thể lấy binh phỉ lấy tế nước thần tướng ngập thôn, diệt người trong thôn, lấy biểu lộ ra nó uy. Dân làng nghe còn lại nói như vậy, quả sợ hãi, bị còn lại thuyết phục, chỉ đêm khuya binh phỉ ngủ say thời gian, cùng còn lại cùng, xông vào binh phỉ theo khu vực. Còn lại thân trước tiên, dân làng sau đó, vậy mà binh phỉ đột nhiên tỉnh. Còn lại biết rõ này thời cơ không thể mất, nào trên người trước. Tuy vai chúng một súng, nhưng ngăn cản binh phỉ, theo, dân làng tiến lên, cùng còn lại cùng hạn chế binh phỉ. Đêm đó, còn lại lấy binh phỉ chi bắn chết binh phỉ thân, quăng nó thi với ngoài thôn giữa sông. Khủng binh phỉ vong sau hóa lệ quỷ, còn lại ngưỡng tổ tông công lao, với thôn bày xuống trận pháp, lấy ngăn trở lệ quỷ. Thân, binh phỉ chi hồn chưa từng trở về. Thì niên tứ nguyệt, còn lại vết đạn nhiều lần, khủng đem ít ngày nữa, giờ phút cuối cùng của cuộc đời, lưu lại này thiên, duy cần hậu bối tử tôn, nước thần câu chuyện quả thật lời nói vô căn cứ, hậu thế như gặp tai họa, tuyệt đối không thể lại tế nước thần việc. Còn lại tuy đã hướng về người trong thôn nói rõ việc này, nhưng cũng nghe sai đồn bậy. Nhìn cuối cùng này một phần, đến cuối cùng đã có vẻ ngổn ngang chữ viết, Liêm Ca ánh mắt hơi dừng một chút. Một lần nữa khép sách lại, thu tầm mắt lại, Liêm Ca lại nhìn mắt trước mắt điện thờ, hơi dừng một chút. Chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã triệt để rơi vào đường chân trời, màn đêm đã giáng lâm, toàn bộ làng đều hôn ám đi. Quay đầu trở lại, Liêm Ca cầm trong tay này bản đóng buộc chỉ thư một lần nữa thả lại tại chỗ, đồng thời na quá lư hương, như trước như thế, một lần nữa che kín quyển sách kia. Quay người lại, liếc nhìn bên cạnh phòng ngủ, Liêm Ca không lại dừng lại, di chuyển bước chân đi ra ngoài. Chính giữa thôn, ven hồ nước dưới cây, bị trói ở trên cây nữ nhân đã không dãy rủa nữa, trong ánh mắt biểu lộ tuyệt vọng. Bên cạnh cái kia hai người đàn ông trung niên, không nói một lời, vẫn cứ nhìn chằm chằm, trông coi nữ nhân. Liếc nhìn dưới bóng cây, Liêm Ca thu tầm mắt lại, hướng về bên cạnh kiến trúc bên, vẫn cứ trốn, thỉnh thoảng thò đầu ra hướng dưới bóng cây liếc mắt nhìn đứa nhỏ đi tới. Khẽ ngẩng đầu liếc nhìn trên đỉnh đầu, ngăn cách trong thôn ở ngoài trận pháp, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đứng đứa nhỏ. Ngươi thật đến muốn cứu vị tỷ tỷ kia sao? Nhìn đứa nhỏ, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe được bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh, đứa nhỏ đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Liêm Ca vừa vui mừng lên, đại ca, ngươi vừa nãy là làm sao rời đi lại xuất hiện? Lại như là vừa nãy như vậy, ngươi có thể cứu tỷ tỷ kia đúng không? Đứa nhỏ xoay người, nhìn Liêm Ca nói rằng, chờ ngươi đem tỷ tỷ kia cứu được, ta cũng làm cho nàng cùng ngươi. Nàng nếu như không muốn, ta liền đánh nàng, nàng liền đồng ý. Liêm Ca liếc nhìn đứa nhỏ này, thu hồi tầm mắt, không cần ta giúp ngươi cứu. Ngươi cầm cú điện thoại này, cho cảnh sát gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết, bọn họ muốn đem này tỷ tỷ chìm đến trong sông, bọn họ liền sẽ tới cứu. Nói chuyện, Liêm Ca đem từ cái kia bảo vệ cô gái trẻ tuổi người đàn ông trung niên trên người mang tới điện thoại di động đưa cho đứa nhỏ. Nhưng là, cảnh sát đến rồi, sẽ không đem tỷ tỷ kia cũng mang đi chứ? Đứa nhỏ cầm điện thoại di động, có chút do dự. Ngươi không phải nói, tỷ tỷ kia là các ngươi mua được, là ngươi sao? Nếu như vậy, cảnh sát như thế nào sẽ đem nàng mang đi đây? Liêm Ca liếc nhìn đứa nhỏ này, trong lời nói pha tạp vào pháp lực, thu tầm mắt lại, nhìn cái kia dưới bóng cây, bình tĩnh nói, đúng vậy, là của ta, ai cũng không thể mang đi. Ta muốn làm cho nàng làm vợ ta, cho ta sinh con. Đứa nhỏ nói chuyện, cầm điện thoại lên, bắt đi ra ngoài. Chương 212, thôn dân. Chương 212, thôn dân. Các ngươi mau tới đi, bọn họ liền muốn đem tỷ tỷ chìm đến trong sông. Ở bang Hà thôn, các ngươi mau tới đi. Thôn trung ương bên, phòng ốc bên, này 11-12 tuổi đứa nhỏ trong giọng nói tiết lộ lo lắng. Được, ta không cúp điện thoại, ta chờ các ngươi lại đây. Nói chuyện, đứa nhỏ lại lần nữa quay đầu, hướng về bên cạnh người liếc nhìn, lại phát hiện trước đại ca ca, lại lần nữa không thấy bóng dáng. Bên cạnh, nhìn đứa nhỏ này nói chuyện điện thoại xong, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, một lần nữa hướng về cái kia dưới bóng cây đi tới. Bị trói ở trên cây khô nữ nhân đã không lại phát ra âm thanh, chỉ là dùng tuyệt vọng mà ánh mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm trông coi nàng hai trung niên nam nhân. Bị dây thừng thắt chặt cổ tay đã đang giãy giụa bên trong bị ma sát ra một đạo vết máu, từng vệt vết máu liền nhiễm phải ở trên cây. Trên chân Hải từ lâu không biết tung tích, đang giãy giụa trong quá trình, trên chân bị vẽ ra từng đạo vết thương, pha tạp vào trên mặt đất cho bụi, nhiễm phải ở trên chân. Mà trông coi nàng hai người đàn ông thì lại vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm nàng, thỉnh thoảng hai người trong ánh mắt toát ra một tia không đành lòng, nhưng chúng Peter ơ không động lòng, không hề làm gì cả, chỉ là nhìn chằm chằm này tuổi trẻ nữ nhân, phòng ngừa nàng chạy trốn. Nhìn cây này ấm dưới nữ nhân, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, thu tầm mắt lại, hơi ngửa đầu, liếc nhìn dần dần đêm tối lờ mờ mạt, Liêm Ca lặng lặng chờ đợi. Bóng đêm dần thâm, ở đen kịt màn đêm bao phủ xuống, ban ngày còn không có một bóng người trên đường, dần dần xuất hiện lần lượt từng bóng người, từ các nơi hướng về chính giữa thôn hội tụ đến. Hầu như không ai đốt đèn, đại đa số người đều ăn mặc sẫm màu quần áo, tựa hồ muốn cho chính mình ẩn dấu ở trong đám người, dấu ở đen kịt trong bóng đêm. Bắt đầu tối bóng đêm đối với Liêm Ca tầm mắt hầu như không có ảnh hưởng gì, đứng ở dưới bóng cây, Liêm Ca nhìn kỹ này từng đạo tụ tập ở trước cây bóng người. Đây là trong thôn thôn dân, nó trên mặt biểu hiện khác nhau, có người biểu hiện hờ hững, có người vẻ mặt ngây ngô, có người mặt lộ vẻ không đành lòng, còn có người rất là hưng phấn. Nhìn này lần lượt từng bóng người, Liêm Ca ánh mắt hơi dừng lại. Mà ngay ở trong thôn một đám thôn dân lần lượt hội tụ ở thụ một bên sau, trước ăn mặc đạo bào màu vàng cái kia tuổi trẻ nam nhân cũng xuất hiện lần nữa. Đều chuẩn bị xong chưa, chỉ cần hoàn thành đêm nay tế tự, làng liền có thể một lần nữa bình tĩnh lại. Lại như là mấy chục năm trước, ta thái gia ra như thế, đến thời điểm chúng ta Bàng Hà thôn có thể chịu đến nước thần quan tâm, lục xúc thịnh vượng, nhân số thịnh vượng, mưa thuận gió hòa. Nam nhân trẻ tuổi ăn mặc giữa ban ngày đạo bào màu vàng, đứng ở trước cây, quay về tụ tập một đám người trong thôn hô. Chuẩn bị kỹ càng. Trong đám người mấy cái biểu hiện hưng phấn người trong nháy mắt đáp, những người còn lại cũng theo sát hô. Chỉ có mấy cái mặt lộ vẻ không đành lòng người, do dự không theo tiếng, nhưng cũng không hề làm gì cả. Được, chuẩn bị. Nam nhân trẻ tuổi nhìn mặt trước một đám người trong thôn, trên mặt càng thêm hưng phấn, tựa hồ là rất hưởng thụ giờ khắc này cảm giác. Liếc nhìn một đám la lên thôn dân, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia bị trói ở trên cây khô nữ nhân, giờ khắc này, nữ nhân trợn tròn mắt, thẳng tắp nhìn mặt trước la lên một đám thôn dân, tựa hồ muốn nhớ kỹ này mỗi một khuôn mặt. Nhìn một chút nữ nhân này, Liêm Ca dừng một chút tầm mắt, giơ tay lên, điều khiển pháp lực, nhẹ nhàng vung lên, tùy theo, tìm lại nữ nhân miệng cái kia dây thừng từ lúc kết nơi bóc ra. Bị trói cô gái trẻ tuổi trong nháy mắt liền cảm giác miệng bung lỏng, ngay lập tức phản ứng lại, liền đem trong miệng dây thừng phun ra ngoài. Các ngươi cho rằng sẽ hữu dụng à? Nếu như thật đến có quỷ thần, các ngươi đám người kia đều muốn xuống địa ngục. Nữ nhân nhìn trước mắt cái đám này trốn ở trong bóng đêm thôn dân, tức giận nói rằng, các ngươi chính là một đám người mang tội giết người. Làm sao, đều trốn ở trong bóng tối, không dám gặp người sao, các ngươi cái đám này người mang tội giết người. La lên một đám thôn dân bỗng nhiên một tĩnh, theo sát, tựa hồ là bị cô gái trẻ tuổi lời nói kích thích đến, cả đám vẫn nộ lên. Ngươi biết cái gì, đem ngươi hiến cho nước thần, đó là ngươi vinh hạnh. Ta phi. Vinh hạnh, vậy ngươi đến a. Cô gái trẻ tuổi nhìn này từng cái nhảy chân, phẫn nộ trừng mắt nàng thôn dân, dần dần nở nụ cười. Các ngươi chờ đi, chờ xem. Nếu như phía trên thế giới này thật sự có quỷ thần, ta sẽ trở về, hóa thành lệ quỷ trở về, hiện tại các ngươi thế nào, ta sẽ một chút trả cho các ngươi. Ngươi là chúng ta mua được, chúng ta muốn thế nào thì được thế đó. Ngươi nằm mơ đi, nước thần hội che chở chúng ta. Gặp che chở chúng ta. Như là bị lôi kéo rơi xuống cuối cùng một khối quần lót, cả đám thẹn quá thành giận, cuồng loạn, lần lượt quay về cô gái trẻ tuổi mắng lên. Nhìn một đám vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ thôn dân, cái kia ăn mặc đạo bào nam nhân trẻ tuổi tựa hồ cũng có chút bị dọa đến, theo sát lại quay đầu trở lại, quay về trông coi cô gái trẻ tuổi hai trung niên nam nhân. Có chút tức đến nổ phổi mà nói rằng, hai người các ngươi xảy ra chuyện gì, còn chưa đem miệng nàng cho ta lấp kín. A ca ca, các ngươi cái đám này người mang tội giết người, chờ xuống địa ngục đi, các ngươi mỗi một cái, mỗi người đều trốn không thoát. Hai người đàn ông trung niên nghe vậy, đi lên trước, một người đè lại cô gái trẻ tuổi đầu, một người cầm dây thừng đem nữ nhân miệng một lần nữa lật lên. Được, bây giờ chuẩn bị bắt đầu tới mấy người, đem nàng nhấc đến bờ sông. An mặc đạo bào màu vàng nam nhân trẻ tuổi lớn tiếng nói. Trong nháy mắt, giấu ở trong bóng đêm bên trong, mấy cái thôn dân liền đi ra. Đem cô gái trẻ tuổi từ trên cây khô thả xuống, đồng thời dùng tân dây thừng chăm chú trói lại cô gái trẻ tuổi tay chân. Hiện tại chính là giờ lành, chờ tế tự thuận lợi kết thúc, trong thôn chúng ta tất cả mọi người đều sẽ không sao. Hiện tại, đem nàng nâng lên đến chính giữa thôn, tế tự tiến hành cuối cùng bước đi. Bị chăm chú trói lại, cổ tay bên dưới còn chế tảng đá cô gái trẻ tuổi bị mấy người giơ lên, từng bước một áp sát cái kia thôn trung ương ven hồ nước. Từng đạo trốn ở trong bóng đêm thôn dần, như là bị lôi kéo rơi xuống tầng cuối cùng mặt nạ, từng tiếng la lên. Bóng tây bên, Liêu Ca lặng lặng nhìn kỹ tình cảnh này. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, hướng về thôn này cửa thôn phương hướng nhìn lại. Dừng một chút, nghe thôn này trung ương điên cuồng, Liêm Ca khẽ cười cười. Theo sát, từng đạo tiếng hô to, đè xuống một đám thôn dân điên cuồng la lên. Cảnh sát, không được núp đích, tất cả không được núp đích. Cảnh sát đúng lúc chạy tới, nhìn trước mắt tình cảnh này, có chút tức giận hô, tất cả không được núp đích. Ngồi xổm xuống, từng vị cảnh sát mang theo đèn tin siêu sáng rọi sáng chính giữa thôn. Ở ánh sáng mạnh bên dưới, một đám ăn mặc sẫm màu quần áo thôn dân lại như là không thấy được ánh sáng giống như, dùng ống tay áo, dùng tay che chắn tia sáng, chật vật. Hỗn loạn, chạy từ phía dơ lên cô gái trẻ tuổi thôn dân bị mấy vị cảnh sát vây quanh lên, chỉ có thể đem cô gái trẻ tuổi một lần nữa thả xuống, ôm đầu ở ánh sáng mạnh bên dưới, ngồi xổm xuống. Cái kia ăn mặc đạo bào màu vàng nam nhân trẻ tuổi càng thêm có vẻ hoảng loạn, lôi kéo, muốn đem y phục trên người cởi, lẫn vào trong đám người, nhưng trực tiếp bị một vị cảnh sát ngăn chặn. Lấy tay dơ lên đến. Không có chuyện gì, cô nương, không có chuyện gì, chúng ta là cảnh sát. Một vị nữ cảnh sát đi lên trước, một bên mở ra buộc cô gái trẻ tuổi dây thừng, một bên động viên nói, cô gái trẻ tuổi nhìn nữ cảnh sát, nước mắt trong nháy mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra. Bên cạnh, nhìn ở ánh sáng mạnh dưới, càng như là quỷ từng cái thôn dân, lại liếc nhìn đã bị cứu lại cô gái trẻ tuổi, dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, quay người lại, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về cửa thôn phương hướng, không nhanh không chậm đi đến. Chương 213, nàng là ta chương 213, nàng là ta Bàng Hà thôn, theo náo động tiếng huyên náo, bị trói cô gái trẻ tuổi được cứu. Điên cuồng thôn dân lần lượt bị khống chế, ánh sáng mạnh rọi sáng chính giữa thôn, xua tan quanh quẩn ở chính giữa thôn đen kịt bóng đêm, lượm mở chính giữa thôn, ngồi chồm hổm trên mặt đất một đám thôn dân không một người ngẩng đầu. Cô đương, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi đã được cứu trợ, không cần lại sợ hãi. Một vị tuổi tác hơi lớn chút nữ cảnh sát ôm được thời ra dây thừng cô gái trẻ tuổi, có chút đau lòng địa động viên nói. Bên cạnh, một người khác cảnh sát cũng đưa tay ra, từ bên cạnh nắm quá một bộ y phục khoác ở cô gái trẻ tuổi trên người. Chúng ta gặp mang ngươi về nhà, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể về đến nhà, nhìn thấy ngươi ba mẹ. Mà cô gái trẻ tuổi, nhưng là nước mắt không ngừng từ viền mắt bên trong tuôn ra, kiết cầm lấy nữ cảnh sát ống tay áo, thân thể hơi chiến, không có chuyện gì, đều qua, đều qua. Nữ cảnh sát đau lòng địa động viên, ta cùng mặt khác hai cô bé đồng thời bị bắn đến, còn có hai cô bé. Nhìn nữ cảnh sát, cô gái trẻ tuổi nắm chặt nữ cảnh sát ống tay áo, khóc lóc nói rằng, các nàng kia đây. Nữ cảnh sát nghe vậy, vội vàng hỏi, đã bị. Nói, cô gái trẻ tuổi quay đầu, liếc nhìn còn lưu động nước sông, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nữ cảnh sát nghe vậy, liếc nhìn thôn kia bên trong hà, lại nhìn một chút chảy nước mắt cô gái trẻ tuổi, lập tức phản ứng lại, ôm ôm cô gái trẻ tuổi, đau lòng địa động viên nói, mẹ kiếp, cái đám này xuất sinh, mới bao lớn cô nương à, bọn họ đều tàn nhẫn đến dưới lòng này. Bên cạnh, một tên nam cảnh sát không khỏi thấp giọng mắng cú, người bạn nhỏ, chính là ngươi báo đến cảnh sao? Vài tên cảnh sát tìm tới báo cảnh đứa nhỏ, một tên nữ cảnh sát ngồi xổm người xuống, nhìn đứa nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ giọng dò hỏi, đúng, là ta báo cảnh. Đứa nhỏ tầng tầng gật gật đầu, các ngươi tới, vị tỷ tỷ kia thì sẽ không bị chìm đến trong sông chứ? Sẽ không, yên tâm đi, cảnh sát thúc thúc còn có cảnh sát tỷ tỷ đến rồi, sẽ không để cho các ngươi lại bị thương tổn. Nữ cảnh sát đưa tay đặt ở đứa nhỏ trên vai, trên mặt mang theo nụ cười trả lời. Cái kia, các ngươi sẽ không đem tỷ tỷ mang đi chứ? Đứa nhỏ có chút sốt sáng mà nhìn nữ cảnh sát nói rằng, ta còn muốn để này tỷ tỷ làm vợ ta đây. Nghe vậy, mấy vị cảnh sát cũng không khỏi nở nụ cười. Người bạn nhỏ, ngươi biết cái gì gọi là nàng dâu sao? Ngươi còn quá nhỏ, chờ ngươi lớn lên chút mới có thể lấy nàng dâu a. Nữ cảnh sát cười, đưa tay ra sờ sờ đứa nhỏ tóc. Hơn nữa, vị tỷ tỷ này cũng xem người bạn nhỏ ngươi như thế, là có người trong nhà, có ba ba mụ mụ, vì lẽ đó chúng ta muốn đưa nàng về nhà nha. Ta biết, ta muốn làm cho nàng làm vợ ta. Đứa nhỏ bỏ qua rồi nữ cảnh sát tay, sinh khí lên. Nghe vậy, vài tên cảnh sát trên mặt nụ cười dần dần biến mất, nữ cảnh sát tay không khỏi dừng lại, nàng là của ta, nàng là của ta. Dọc theo xuyên qua toàn bộ làng dòng sông, Liêm Ca Di chuyển bước chân, không nhanh không chậm về phía trước, trong thôn náo động ở mỹ ở phía sau xa dần. Đi đến cửa thôn, Liêm Ca một lần nữa dừng lại bước chân, chuyển qua tầm mắt nhìn tới, bao phủ này toàn bộ Bàng Hà thôn trận pháp ở ngoài, cái kia hai đạo quanh quần đoạt khí, âm khí bóng mở, vẫn như cũ đứng lặng ở cửa thôn. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thôn kia trung ương, náo động ở mỹ địa phương, so với trước đây thống khổ dữ tợn, trên mặt nhiều hơn mấy phần quái ý, không ngừng sinh sôi mà khí, lệ khí cũng ở từ từ tiêu tan. Nhìn này hai bóng người, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, đồng thời lấy ra địa phủ chế tạo bộ đàm, hướng về bên trong truyền vào một đạo pháp lực. Không có trực tiếp từ cửa thôn bước ra làng trực tiếp rời đi, đem địa phủ chế tạo bộ đàm thả lại trong túi sau, Liêm Ca xoay người, dọc theo này bao phủ toàn bộ Bàng Hà thôn trận pháp bình phong bên dưới, từng bước một vòng quanh thôn này bên dưới, di chuyển bước chân. Hơi ngửa đầu, liếc nhìn trong màn đêm đã sáng lên đời sao. Dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca cũng không dừng bước lại, phản phất ở đo đạc thôn này biên giới giống như, từng bước một vòng tới thôn này bên trái biên giới cùng chân núi giáp giới địa phương. Ở trong thôn náo động ầm ĩ cũng dần dần bình tĩnh lại thời gian, Liêm Ca một lần nữa đốn rơi xuống bước chân. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn phía sau biến mất ở trong màn đêm làng, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước người. Trước người là làng bên trái biên giới chân núi, theo chân núi ánh mắt hơi hướng lên trên, không xa chính là làng trận pháp bình phong này chết biên giới. Mà ở biên giới bên dưới, chân núi hơi cao hơn nơi trên núi, khảm một khối nham thạch. Nham thạch hiện ra màu vàng xám, mặt đỉnh ước chừng giữa bình to nhỏ, vững vàng đứng ở ngọn núi bên trên. Nhìn khối này nham thạch, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt, điều khiển trong cơ thể pháp lực, Liêm Ca để thân nhảy một cái, vững vàng đạp ở nham thạch bên trên. Liếc nhìn dưới chân khối nham thạch này, lại nhìn một chút trước người trận pháp bình phong. Nâng lên bước chân, dường như tầm thường bước đi giống như, Liêm Ca nhẹ đạp một chân này nham thạch, sau đó theo gò núi, hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Làm Liêm Ca bước tiến triệt để thoát ly nham thạch, theo sát, cái kia trước còn vững vàng khảm ở ngọn núi bên trong nham thạch, trong nháy mắt tựa như bị trọng kích giống như, sụp đổ, từ ngọn núi bên trên, tán loạn trên mặt đất. Tùy theo, bao phủ toàn bộ Bàng Hà thôn trận pháp bỗng nhiên tán loạn, cũng không dừng lại bước chân, dọc theo trên sườn núi ruộng bậc thang và ruộng, Liêm Ca không nhanh không chậm địa hướng về gò núi trên đỉnh đi đến. Gò núi trên đỉnh, Liêm Ca đang xem mắt bên trong thung lũng này làng, quay người lại tiếp tục hướng về phía trước núi rừng bên trong đi đến. Chít chít, chít chít chi. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng chuyển động đầu tương tự nhìn xung quanh bên trong thung lũng kia làng, phát sinh hai tiếng kêu. Là sạch sẽ không ít. Nghe tiếng, Liêm Ca cười cợt, cũng không dừng bước lại. Tiếp theo, đón bóng đêm, Liêm Ca không nhanh không chậm địa hướng phía trước đi đến. Một người một chuột bóng người càng đi càng xa, bên trong thung lũng kia bảng Hà thôn cùng dòng sông kia một đạo ở phía sau dần dần rời xa. Bảng Hà thôn, cửa thôn. Hai cái địa phủ quỷ sai bỗng nhiên xuất hiện ở hai đạo bóng mở phía sau, liếc nhìn oán khí, lệ khí đã ở tiêu tan các nàng, cũng trong nháy mắt hiểu được ý chỉ là đứng ở hai đạo hồn phách phía sau, nhìn, chẳng hề làm gì cả. Nguyên bản trận pháp bình phong đã tán loạn, trở ngại các nàng vào thôn bình phong đã biến mất. Thấy thế, đầu tiên là nhanh chóng hướng về trong thôn đi mấy bước, ngay lập tức, lại lần lượt dừng lại, một lần nữa đứng tại chỗ, hướng về thôn kia trung ương thẳng tắp nhìn. Rất nhanh, cảnh sát áp một đám thôn dân từ chính giữa thôn đi ra. Hai cô gái trẻ bóng người liền đứng ở cửa thôn, nhìn bị áp thôn dân từng cái nhìn, từng cái đếm lấy, đồng thời hoàn khí, lệ khí cũng ở tiêu tan. Rốt cục, một đám thôn dân, một cái không rơi toàn bộ bị tóm, áp, bước ra làng, hai đạo hồn phách trên người quanh quần thâm niên hoàn khí lệ khí cũng hết mức tiêu tan. Hoàn khí đã tiêu, thời điểm đã đến, theo chúng ta đi thôi. Hai vị địa phủ quỷ sai bỗng nhiên lắc mình, xuất hiện ở trước người. Cảm tạ, muốn tạ liền tạ thiên sư đi. Trong đó vị địa phủ quỷ sai lắc đầu, nói rằng, đồng thời tiến lên, bắt trong đó một vị bay. Thiên sư. Hai người nhỉ non danh xưng này, bên cạnh một cái khác quỷ sai cũng tới trước bắt một đạo khác quỷ hồn. Hai vị quỷ sai kể cả hai người phụ nữ bóng người, đồng nhiên biến mất ở nải cửa thôn. Bàng Hà trong thôn, tùy theo triệt để yên tĩnh lại, biến mất ở trong màn đêm, chỉ có xuyên qua toàn bộ làng dòng sông vẫn như cũ róc rách lưu động. Chương 214, Trường An chương 214, Trường An ảo ảo. Phong nhiễu loạn giữa núi rừng cành lá sum suê, trốn ở trong màn đêm trùng điệu thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng kêu to. Rời đi Bàng Hà thôn sau, Liêm Ca đón bóng đêm, trực tiếp xuyên qua mọi chỗ núi rừng, đi về phía trước. Từng tòa gò núi ở trước mắt không ngừng tới gần, theo sát, lại đang phía sau xa dần. Chim nổi hạ bên trên, thu lại người đáng thương, an táng giữa sông chi cô hồn, âm đức có nhiều, đại thiện. Lịch người sống mà tế hư vô chi thần, đủ tự thân chi dụng, cực ác. Liếc nhìn trước mắt bảng điều khiển hệ thống trên lại lần nữa cắt về phía trước nhảy lên một điểm đại thiện cùng cực ác tiến độ, Liêm Ca bước tiến không ngừng mà đi về phía trước. Lại đẩy ra ngăn cản con đường phía trước cành lá, Liêm Ca xuất hiện lần nữa ở một tòa gò núi đỉnh. Chít chít, chít chít chi. Đang lúc này, chuột trắng chuyển động đầu, nhìn trước chết, đứng thẳng chân trước phát sinh hai tiếng kêu. Nghe tiếng, Liêm Ca thu tầm mắt lại, hơi hơi dừng một chút bước chân, hướng về trước chết nhìn tới. Chỉ thấy, xa xa, cành lá sum suê, kéo dài núi rừng đã đến phần cuối. Gò núi ở ngoài, nơi cực xa, vạn nhà đèn đuốc thay thế được trong bầu trời đêm đầy sao, rọi sáng chạm đất diện. Một chút đèn đuốc, hoặc cao hoặc thấp, hội tụ, làm nổi bật ra một tòa thành thị. Nhìn nơi cực xa, màn đêm bên dưới tòa thành thị này, Liêm Ca khẽ cười cười, một lần nữa rời đi bước chân. Đi thôi. Tùy theo, trong rừng núi bọ kêu chim hót dần dần rời xa, từng chiếc thành thị ánh đèn tạo thành nhân gian pháo hoa, ở trước người tới gần. Bước ra núi rừng, một cái trực tiếp đi về cái kia nơi thành thị con đường xuất hiện ở dưới chân. Dọc theo con đường về phía trước, con đường bên kiến trúc càng thêm dày đặc, mặc dù màn đêm đã giáng lâm từ lâu, trên đường vẫn như cũ có không ít xe cộ cùng người đi đường. Lão nhân gia, ta là cái qua đường du khách, làm phiền hỏi thăm, hiện tại cái này bên trong là nơi nào? Cũng không hết sức lấy ra điện thoại di động nhìn bản đồ, Liêm Ca tùy ý tìm vị ven đường người đi đường hỏi một câu. Nơi này là dưới khê thị a. Đây là vị hóng gió tản bộ lão nhân, nghe được Liêm Ca lời nói, dừng lại bước chân, ngươi nếu như du khách lời nói, nên hướng về phương hướng kia đi. Xuyên qua dưới khê thị, sẽ đi qua chính là Trường An, muốn du lịch lời nói, đó là một địa phương tốt ta. Lão nhân chỉ vào nội thành phương hướng nói rằng, có điều cái điểm này lời nói, ngươi muốn trực tiếp đi qua Trường An lời nói, giao thông công cộng đường sắt cao tốc có thể đều ngồi không được, ngươi cũng chỉ có thể xem đánh xe quá khứ. Cảm tạ, lão nhân ra. Không tạ, không tạ. Khoát tay háo một cái, lão nhân liền xoay người dần dần đi xa. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa di chuyển bước chân, hướng về phía trước đi đến. Tiểu ca, đi sao? Đi nội thành không đánh biểu. Còn chưa chờ Liêm Ca bước vào dưới khê nội thành, một chiếc xe taxi liền đứng ở Liêm Ca bên cạnh người. Nghe tiếng, Liêm Ca quay đầu, liếc nhìn này taxi, cùng từ ghế lái phụ thò đầu ra tài xế, cười cợt, "Đi, có điều không đi nội thành. Ngài nói đi đâu đều được a, ngài lên trước đến đây đi." Nói, tài xế liền đưa tay, từ giữa mở ra cửa ghế lái phụ, "Đi thành phố Trường An." Ngồi trên xe, Liêm Ca liếc nhìn tài xế, nói rằng, "Tiểu ca ngươi là đi Trường An chơi, làm sao không tại Hạ Khê thị hết một đêm lại đi a?" Nói chuyện, tài xế kéo xuống kế phí khí, khởi động rồi ô tô, tụ hợp vào dòng xe cộ bên trong, hướng con đường trước chết chạy tới. Không nghe Liêm Ca nói tiếp, tài xế liền tự mình tự tiếp tục nói. Có điều cũng là, dưới khê đến Trường An, cao tốc quá khứ cũng là hơn một giờ, này trực tiếp đi qua, du ngoạn lên cũng thuận tiện. Tiểu ca, buổi tối trụ đến khách sạn tìm kỹ không a? Bên trong xe, tài xế lời nói thanh kéo dài vàng, tùy theo, taxi cũng dần dần thoát ly vào thành dòng xe cộ, đi tới đi về Trường An cao tốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài cửa xe, trong thành phố bạn nhà đèn bước lại lần nữa dần dần rời xa, bóng đêm cũng càng thêm dần thâm. Bên trong xe, thấy Liêm Ca không có tán gẫu ý nghĩ, tài xế cũng dần dần yên tĩnh lại. Nửa giờ sau, taxi vẫn như cũ ở trên đường cao tốc nhanh chóng chạy. Tài xế cúi đầu liếc nhìn hướng dẫn trên bản đồ sau, một bên tiếp tục nhìn cửa sổ xe trước chết, một bên lên tiếng dò hỏi, "Tiểu ca, chúng ta lúc này sắp liền muốn đi ngang qua Tần Hoàng Lăng cùng Tượng Binh Mã, ngài có hay không đi Tần Hoàng Lăng nhìn dự định? Nếu là có, chúng ta có thể trực tiếp tại hạ cái cao tốc khẩu dưới, nếu như không đến nói, chúng ta liền vẫn là đến Trường An lại xuống." Nghe tiếng, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, liếc nhìn tài xế, "Vậy thì đi Tượng Binh Mã đi." Thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua bóng đêm, Liêm Ca bình tĩnh nói, "Vậy được, vậy chúng ta liền trực tiếp tại hạ cái cao tốc dưới miệng rồi a, tiểu ca." Nói chuyện, taxi liền nhanh chóng áp sát cao tốc lối ra. Tài xế điều khiển taxi, đem xe quẹo vào giảm tốc độ vây quanh đường. "Tiểu ca, đây chính là cách Tần Thủy Hoàng Tượng Binh Mã gần nhất khách sạn dừng chân khu vực, đại đa số khách sạn đều ở trên con phố này." "Cảm tạ, ngài khách khí." Xuống xe, taxi dần dần đi xa. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca quay người sang liếc nhìn một phía. Đây là điều khách sạn san sát đường phố, từng sàn trên lầu, dựng đứng các quán rượu bằng đèn. Tuy đã là đêm khuya, nhưng trên đường phố vẫn như cũ có không ít chưa ngủ du khách cùng kinh doanh tiệm ăn vặt. "Ngày hôm nay đến xem Tần Thủy Hoàng Tượng Binh Mã, đi xuống buổi trưa, chân đều đi cho ta ra kén. Cảm giác cũng là như vậy đi, không có tới trước còn rất chờ mong, đến rồi qua đi, liền mấy cái hố đất, trong hầm bảy chút người đá, cảm giác cũng không có gì đẹp đẽ. Vậy ngươi còn chụp ảnh đập đến nhiều như vậy bức ảnh, này không đều ở đập sao? Lại nói, tới đây sao một chuyến, bức ảnh đều không đập hai tấm trở lại, cái kia không phải đến không sao?" "Lão bản, lại cho ta đến hai chuỗi sườn nướng." Náo động thanh âm huyên náo tại bên người vang lên, quét mắt ven đường tiệm ăn vặt buôn bán, du khách, cùng vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang khách sạn. Liêm Ca xoay người, nhìn về phía xa xa. Dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca không có lựa chọn tìm cái khách sạn vào ở, cũng không tiếp tục dừng lại, rời đi bước chân, hướng về xa xa đi đến. Phía sau náo động ầm ĩ dần dần rời xa, một người một chuột đi đến cuối con đường, lại chuyển qua cái nhai phần cuối chỗ ngoặt sau, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đốn xuống bước chân, Liêm Ca hướng về trước người nhìn lại. Trước người chính là Tượng Binh Mã viện bảo tàng, chỉ là từ lâu quá tham quan thời gian, trong viện bảo tàng đèn đuốc từ lâu dập tắt, nó ở ngoài cũng chỉ có con đường cái khác vài chiếc đèn đường sáng. Toàn bộ viện bảo tàng lại như là bị bóng đêm bao phủ, biến mất ở trong đó. Mà đường phố xa xa náo động, cũng giống như bị này bóng đêm cản trở cách, để này viện bảo tàng trước càng thêm có vẻ yên tĩnh. Nhìn này lặng lặng đứng sững ở trong bóng đêm viện bảo tàng, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, mà đang lúc này, "Tiểu ca, ngươi là đầu trở về Tần Thủy Hoàng Tượng Binh Mã nơi này du lịch đi, nơi này mở ra thời gian đã qua." Một thanh âm ở Liêm Ca bên cạnh người vang lên, nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, hướng bên cạnh người nhìn lại. Đây là cái người trung niên, trên người ăn mặc áo sơ mi màu xanh lam nhạt, thân dưới mặc có chút rộng rãi quần tây dài đen, trên mặt làn da có vẻ hơi thô ráp, giờ khắc này chính cười ha hả nhìn Liêm Ca, nói chuyện, "Có điều, ta cũng rất yêu thích buổi tối đến nơi này tới xem một chút, không giống như là giữa ban ngày ồn ào, đêm nay trên yên tĩnh lại thời điểm, ngược lại hay là một phen phong cảnh, hơn nữa cũng có thể thấy do nó nguyên bản rằng rớp." Nói chuyện, trung niên nhân này xoay người, nhìn về phía bóng đêm kia bên trong Tượng Binh Mã cảnh khu. Nhìn trung niên nhân này, Liêm Ca ánh mắt dừng một chút sau, khẽ cười cười, thu hồi tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, "Lão ca, ta đường xa mà đến, không biết có thể hay không để cho ta vào xem xem." Nghe vậy, người trung niên nghiêng đầu, nhìn về phía Liêm Ca, trên mặt toát ra một chút do dự. Chương 215, Tượng Binh Mã chương 215, Tượng Binh Mã. "Tiểu ca, đi theo ta đi." Tượng Binh Mã viện bảo tàng cửa, con đường bên, người trung niên do dự xuống sau, vẫn gật đầu một cái, "Có điều, cửa chính sợ là không vào được, chỉ có thể từ cửa hông đi vào." Nói chuyện, người trung niên ở trước chết dẫn đường, hướng về Tượng Binh Mã cảnh khu đi đến. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, lại quay đầu lại liếc nhìn trước chết Tượng Binh Mã cảnh khu, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, theo trung niên nhân này hướng về trước chết đi đến. Theo bước tiến về phía trước, Tượng Binh Mã trong viện bảo tàng từng tòa kiến trúc chậm rãi từ đen kịt trong bóng đêm hiện ra ở trước mắt. Viện bảo tàng cửa chính là tòa giả cổ kiến trúc, dọc theo cầu thang hướng lên trên, xuyên qua cửa trong chiều nhìn tới, bên trong chính là trong viện bảo tàng bộ, còn chưa đi đến cầu thang trước, người đàn ông trung niên liền dẫn Liêm Ca vòng qua cửa chính kiến trúc, bên cạnh đi tới. Theo tường, đón bóng đêm, đi rồi chốc lát sau, Liêm Ca cùng người đàn ông trung niên một lần nữa dừng lại bước tiến. Xoay người, một đạo cửa kính xuất hiện ở trong tầm mắt. Cửa kính giữa mở rộng, sau cửa là trong đại sảnh rộng rãi, bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, còn có không ít người đang đi lại, bận rộn, tựa hồ là trong viện bảo tàng công nhân viên. Cửa kính bên, còn đứng thẳng cái cảnh vệ chạm gác, một vị bảo an nhân viên chính đang chạm gác bên trong, chấp nhất cần. Này xem như là công nhân viên đường nối đi, liền với báo cáo sảnh, chúng ta từ nơi này tiến vào đi. Người đàn ông trung niên xuyên thấu qua cửa kính, nhìn sau cửa bận rộn công nhân viên, cười cợt sau, quay đầu hướng Liêm Ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, cười cợt, cũng không nói tiếp. "Chúng ta đi thôi, tiểu ca." Nói, người đàn ông trung niên liền hướng về cửa kính sau phòng khách liệt đi đến. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca đồng dạng rời đi bước chân, đi ở trung niên này nam nhân bên cạnh. Mà cái kia bên cạnh, chạm gác bên trong bảo an nhân viên thì lại tựa hồ đối với hai người ngoảnh mặt làm ngơ giống như, tùy ý hai người bước vào viện bảo tàng báo cáo sảnh. Tựa hồ là sáng mai có hoạt động gì, báo cáo trong phòng, một đám công nhân viên bận rộn bố trí hội trường. Hai người bước vào báo cáo sảnh sau, cũng không dừng bước lại, người đàn ông trung niên ở trước chết dẫn đường, Liêm Ca không nhanh không chậm đi tới, cùng trung niên này nam nhân cùng xẹt qua đưa tin phòng khách. "Tiểu ca, bên này." Lại đẩy ra cánh cửa, Liêm Ca cùng trung niên nhân này lần lượt bước ra báo cáo sảnh vị trí kiến trúc, bước vào trong viện bảo tàng bộ. Tiếp theo, đen kịt màn đêm xuất hiện lần nữa lên đỉnh đầu bên trên, bốn phía một lần nữa yên tĩnh lại. Tượng binh mã viện bảo tàng toàn thể là lộ thiên, bên trong phân đại thể ba cái quán, tiểu ca ngươi muốn trước tiên đi đâu, ta mang ngươi tới nhìn, coi như là tận tình địa chủ. Người đàn ông trung niên cười ha hả nhìn Liêm ca, lên tiếng hỏi: "Lao ca tại đây công tác?" Liêm ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi: "Rất dài đoạn thời gian chứ?" "Đúng đấy, rất dài đoạn thời gian." Người đàn ông trung niên quay đầu lại, liếc nhìn trước mắt tượng binh mã viện bảo tàng, từ có cái này viện bảo tàng thời điểm, ta liền vẫn ở chỗ này. Hầm số một phòng khách thế nào? Là ba cái trong hầm, to lớn nhất tượng binh mã khanh. Người trung niên quay đầu trở lại, nhìn về phía Liêm ca dò hỏi: "Vậy thì đi hầm số một đi." Liêm ca gật gật đầu, đáp: "Cái kia tiểu ca, ngươi đi theo ta đi." Người trung niên cười cợt, xoay người, dọc theo trong viện bảo tàng con đường, hướng về hầm số một sân vận động bên trong đi đến. Liếc nhìn này dưới bóng đêm, càng thêm yên tĩnh viện bảo tàng, Liêm ca thu tầm mắt lại, cũng một lần nữa rời đi bước chân, cùng trung niên nhân này hướng về trước chết đi đến. Tượng binh mã hầm số một trước, Liêm ca cùng người trung niên lần lượt dừng bước. Tượng binh mã hầm số một sân vận động bên trong, đen kịt một màu, dường như những kiến trúc khác giống như biến mất ở trong màn đêm, chỉ hiện ra chút đường viền. Nhìn này tượng binh mã hầm số một sân vận động, người trung niên ánh mắt thật lâu dừng lại, một lúc lâu, mới một lần nữa thu tầm mắt lại, "Tiểu ca, chúng ta vào đi thôi." Nói chuyện, người trung niên liền ở trước chết dẫn đường, hướng về sân vận động bên trong đi vào. Sân vận động môn mở rộng, bước vào sau, từng cái đường hầm liền hiện ra ở trước mắt. "Tiểu ca, thật không tiện à, sân vận động bên trong vừa không có đèn, bình thường cũng không cho phép bật đèn, hiện tại là buổi tối, cũng chỉ có thể nhìn như vậy nhìn." Người đàn ông trung niên đang hố đạo trước, du khách quan sát trước đài một lần nữa đốn xuống bước chân, quay đầu trở lại, quay về Liêm ca nói rằng: "Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, tuy rằng sân vận động bên trong đen kịt một mảnh, nhưng đối với Liêm ca lại không có cái gì ảnh hưởng, dựa vào trên đỉnh lấy ánh sáng pha lê thấu dưới ánh trăng cùng ánh sao, sân vận động bên trong các loại rõ ràng hiện ra ở Liêm ca trước mắt. Từng cái kéo dài hố bồi táng lộ trình, từng đạo đất nặn hình nộm gốm sứ bóng người san sát, hoặc là chiến bào, hoặc là chiến giáp, tạo thành một cái to lớn quân trận, tựa hồ chính tiếp thu kiểm duyệt giống như, rộng lớn khí thế tốc thẳng vào mặt. Đồng thời, từng đạo hình nộm gốm sứ trên người, cái kia loang lổ dấu vết, tựa hồ thốn không đi cho bụi, cũng kể ra này đã từng năm tháng. Tiểu ca, chấn động đi. Người đàn ông trung niên theo đường hầm, hướng về trước chết nhìn, lúc trước khai quật hầm số một thời điểm, ta theo ta khi đó đạo sư, đồng thời đến nơi này, tham dự khai quật công tác. Theo một tí kẹo như thế khai quật, trong lòng đất phủ đầy bụi mấy ngàn năm lính tần mã dũng liền như vậy hiện ra ở ta cùng ta đạo sư trước mặt. Người đàn ông trung niên nhìn hình nộm gốm sứ khanh, tựa hồ rơi vào hồi ức, lúc đó ta hỏi ta đạo sư, hỏi hắn nhìn thấy như thế đồ sộ hình ảnh sao. Hắn nói với ta, không có, đây là hắn làm khảo cổ công tác tới nay, nhìn thấy quá tối đồ sộ hình ảnh. Khi đó, những này hình nộm gốm sứ vẫn không có giống như bây giờ, liền như thế quy luật đứng ở nơi này, liền như vậy tán loạn địa ngã vào đường hầm bên trong, khảm ở bùn bên trong, hiểu được thân người gãy vỡ. Ta liền theo đạo sư, một bên tham dự khai quật, cũng một bên làm chữa trị công tác. Người đàn ông trung niên trên mặt dần dần hiện lên vẻ tươi cười, "Tiểu ca ngươi xem chỗ ấy, bên kia cái kia hình nộm gốm sứ chính là ta chữa trị." Người đàn ông trung niên nhìn cách đó không xa một đạo binh dũng bóng người, lên tiếng nói rằng, Liêm ca theo người đàn ông trung niên tầm mắt, hướng về cái kia binh dũng liếc nhìn, lại chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trung niên này nam nhân, "Lão ca, ngươi vẫn luôn ở chỗ này?" "Đúng đấy, vẫn luôn ở chỗ này." Người trung niên thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, tiếp tục nói, "Khi đó, ta tuy rằng cũng cảm thấy này Tần Thủy Hoàng tượng binh mã khanh là cái vĩ đại phát hiện, là đồ sộ hình ảnh, nhưng cũng còn lâu mới có được ta đạo sư kích động như vậy. Từ từ, thời gian lâu dài, mới càng ngày càng rõ ràng, này tượng binh mã khanh hình ảnh, cũng tại đây trong đầu, càng ngày càng lái đi không được. Chỉ là đáng tiếc à, ta đạo sư hắn đi sớm, không thấy viện bảo tàng dựng thành, cũng không thấy hầm số 2 đạo cùng hầm số 3 đạo khai quật hoàn thành." Dừng lại, người trung niên lắc lắc đầu, "Không nói những này, ta cho tiểu ca ngươi nói một chút này hầm số 1 đi." Nói chuyện, người đàn ông trung niên di chuyển bước chân, dọc theo du khách quan sát đài, hướng về quán bên trong càng bên trong nơi đi đến. "Ngươi xem này binh dũng có nhiều lắm không, đầy đủ hơn 8000 cái, khai quật thời điểm, ta liền không nhịn được đang nghĩ, có phải là thủy hoàng đế thật chuẩn bị mang theo những này tượng binh mã, đi còi âm tiếp tục chinh chiến, không phải vậy tại sao muốn rèn đúc nhiều như vậy người nộm, mã dũng, chiến xa, vẫn như thế trông rất sống động. Còn có này hầm số 1 bên trong, không ít tượng binh mã xuất hiện ở thổ thời điểm, đều có phát hiện người là dấu vết hư hại, chỉ là không biết, đến tột cùng là lúc trước hạng vũ gây nên sao?" Nhìn cái hố này lộ trình tượng binh mã, người đàn ông trung niên trong ánh mắt có chút si mê, tâm tư tựa hồ có hơi bay xa. "Ta cả đời này à, nhìn ra nhiều nhất chính là những ngày binh dũng, xem như là có hơn nửa đời thời gian đều là cùng này tượng binh mã đồng thời quá, hiện tại cái này vừa nhắm mắt ta, nghĩ đến vẫn là này tượng binh mã. Theo ta thê tử lời nói mà nói a, ta đây chính là ma." Chương 216, lịch sử chương 216, lịch sử. "Tuổi trẻ hồi đó à, đối với những này đồ cổ sau lưng cố sự cảm thấy hứng thú, luôn cảm thấy những thứ đồ này tồn tại như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, khẳng định trải qua không ít chuyện. Nhìn bọn họ cái nào, liền không nhịn được nghĩ, bọn họ bị chế tác lúc quá trình, chế tác những này hình nộm gốm sứ sư phó trả giá tâm huyết, cùng với tại đây 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, có hay không ở nào đó đoàn lịch sử, một cái nào đó cố sự bên trong đóng vai nhân vật như thế nào." Tay nhẹ phẩy thước du khách khán đài cái khác trên lan can, người đàn ông trung niên một bên hướng về bên cạnh di chuyển bước chân, một bên nhìn trước mắt từng cái đường hầm bên trong, khác nhau hình nộm gốm sứ, lại như là hiện tại, chúng ta đang xem chúng nó thời điểm, bọn họ có hay không cũng đang xem chúng ta. Hoặc là, đã từng, mỗi một khắc, có hay không cũng có người giống chúng ta như vậy, nhìn chúng nó. Loại này lịch sử cùng hiện tại đan dệt cảm giác để ta rất mê, cho nên lúc ban đầu ghi danh khảo cổ chuyên nghiệp, muốn nghe một chút những này đồ cổ, sau lưng một ít cố sự. Nói chuyện, người đàn ông trung niên một lần nữa dừng lại bước chân, tay chống đỡ ở chuồng cái trên, nhìn đường hầm một nơi. Tiểu ca, ngươi xem chỗ ấy, ở mới bắt đầu khai quật thời điểm, chỗ kia thì có bị thiêu đốt quá dấu vết, như là đã từng bị người phóng hỏa thiêu quá. Ngươi nói lúc đó trận đó lửa lớn rừng rực bốc cháy lên thời điểm, những này hình nộm gốm sứ là lấy thế nào tư thái đứng ở nơi này? Nếu là hết sức tổn hại, thì tại sao không toàn bộ gõ nát? Trận này hỏa cuối cùng lại là làm sao diệt? Cũng không đợi Liêm ca trả lời, người đàn ông trung niên liền lắc lắc đầu, lau chùi lan can, tiếp tục hướng về bên cạnh đi đến. Tuổi trẻ hồi đó, đi danh này chuyên nghiệp thời điểm, người trong nhà không đồng ý, cảm thấy đến không có máy móc chuyên nghiệp, chế tạo chuyên nghiệp làm đến có tiền đồ, làm đến chắc chắn. Khi đó ta trẻ tuổi nóng tính, cũng bật, liền cảm thấy này chuyên nghiệp, công việc này thú vị, kiên trì muốn học, cuối cùng cha mẹ hết cách rồi, vẫn là đồng ý. Nói, người đàn ông trung niên không khỏi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu ca, nay hầm số 1 cũng đi tới đầu, ta lại dẫn ngươi đi hầm số 2 xem một chút đi. Người đàn ông trung niên quay đầu trở lại, nhìn về phía Liêm ca. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, gật gật đầu. Tiếp theo, hai người liền một lần nữa rời đi bước chân, hướng về hầm số 1 sân vận động đi ra ngoài. Bóng đêm càng sâu, treo chết mặt trăng đã chậm rãi lên tới giữa trời, trong viện bảo tàng càng thêm có vẻ yên tĩnh, Liêm ca cùng trung niên này nam nhân di chuyển bước chân, bước vào hầm số 2 đạo vị trí sân vận động. Nay hầm số 2A, so với hầm số 1 nhỏ hơn chút, nhưng bên trong hình nộm gốm sứ, binh dụng bố trí quân trận nhưng phải phức tạp rất nhiều, hình nộm gốm sứ chủng loại cũng phải phức tạp chút. Lúc trước khai quật thời điểm, kể cả hình nộm gốm sứ đồng thời bị khai quật, còn có lượng lớn binh khí. Bên kia đó là nỏ trận, có quỳ ngồi xổm nỏ binh dũng, cũng có đứng nỏ binh dũng, tạo thành một cái luân phiên xạ kích nỏ trận. Bên kia đó là chiến xa trận, tối bên cạnh cái kia là kỵ binh trận. Người đàn ông trung niên thuộc như lòng bàn tay điệu tự thuật, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Tiểu ca, bộ hình ảnh này đồ sộ chứ? Liêm ca nghe vậy, liếc nhìn người đàn ông trung niên, quét mắt trước mắt này xếp quân trận tượng binh mã, gật gật đầu, rất đồ sộ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên lại lần nữa cười cợt, ngay lập tức, nụ cười lại dần dần rút đi, dừng một chút sau, ánh mắt nhìn trước mắt tượng binh mã, tựa hồ là rơi vào hồi ức. Mới vừa thi đậu này chuyên nghiệp thời điểm, một cái trong phòng học liền mới mấy người, đi đến ngày thứ nhất, đạo sư liền theo chúng ta nói, để chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khi đó không hiểu, mới vừa vào nghề này làm, còn mới mẹ đây, kết quả, khai giảng ngày thứ hai, toàn bộ chuyên nghiệp liền ba cái lão sư, trực tiếp liền mang theo mấy người chúng ta rời đi trường học, ta đạo sư liền mang theo ta, một đường ngồi xe lửa, ngồi xe van, lại tới ba bánh, cuối cùng đi bộ, dẫn ta trực tiếp đến Hoang Sơn Giá Lĩnh, chỗ kia, chu vi mấy cây số cũng chỉ có cái sơn thôn, đường đều là loại kia vòng quanh bên cạnh ngọn núi lưng đất. Đến địa phương qua đi, ta liền đã hiểu, làm tốt cái gì chuẩn bị tâm lý. Đi ngày hôm trước, cái gì đồ cổ văn vật cũng không thấy, rồi cùng thuê đến chu vi thôn dân đồng thời, cầm cái quốc, đào một ngày bùn. Khai giảng không tới một tuần, ta liền hối hận rồi. Nay không phải đến khảo cổ, chính là một chỗ bên trong đào đất. Nói, người đàn ông trung niên trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Mãi đến tận một tuần qua đi, ta ở nơi nào khai quật hiện trường, khai quật ra cái thứ nhất văn vật. Đó là một khối gốm sứ mảnh mỡ, nước men trắng mặt trên mang theo thanh hoa, miêu phải là một đóa hoa lan, mới ra đất lúc còn ngâm màu đất. Trên mặt mang theo đủ cười, nam nhân lời nói thanh hơi hơi dừng một chút, ánh mắt nhìn trước chết, tựa hồ cái kia bộ hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Sau đó à, vùng đất này bên trong đào đất công cụ à, một cầm lấy đến liền cũng lại không thả xuống quá. Lúc tuổi còn trẻ, là theo lão sư ở Hoang Sơn Giá Lĩnh, ở nông thôn trong sơn thôn chuyển, chờ mình số tuổi lớn hơn, liền mang theo chính mình học sinh ở trong núi, trong đất chuyển. Này chớp mắt một cái a, chính là nửa đời. Nói, người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, thật không tiện a, tiểu ca, này nói, còn nói xa. Nghe vậy, Liêu ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, khẽ lắc đầu một cái, chuyển qua tầm mắt, đưa mắt tìm đến phía trước người đường hầm bên trong tượng binh mã. Nếu là đến xem tượng binh mã, tự nhiên là muốn nghe một chút những này hình nộm gốm sứ sau lưng cố sự, lão ca chuyện xưa của ngươi cũng coi như là này hình nộm gốm sứ cố sự một phần đi. Đúng đấy, ta cũng đã là những này hình nộm gốm sứ sau lưng cố sự một phần. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, hơi dừng lại chốc lát sau, người đàn ông trung niên đưa mắt một lần nữa tìm đến phía trước mắt hình nộm gốm sứ đường hầm. Lúc trước còn ở khai quật hầm số một thời điểm, ta đạo sư liền thường theo ta nói, này tượng binh mã khanh khẳng định không chỉ là chỉ có một cái, chu vi tất nhiên còn có cái khác dũng hành. Ở hắn cùng mấy vị khác tiên sinh lập chủ dưới, chúng ta khai quật đồng thời, còn kéo dài đối với chu vi tiến hành thăm dò. Rốt cục, đợi đến này hầm số 1 khai quật 2 năm sau, này hầm số 2 liền bị phát hiện. Phát hiện thời điểm, ta đạo sư rất kích động, hắn nói với ta, hầm số 2 khả năng so với hầm số 1 càng thêm đồ sộ. Người đàn ông trung niên nói, một lần nữa dừng lại, chỉ là đáng tiếc. Ở khai quật hầm số 1 thời điểm, hắn cũng đã thân thể không thế nào được rồi, không đợi được hầm số 2 chính là bắt đầu khai quật, đợi đến hầm số 2 bên trong binh dũng lại thấy ánh mặt trời, liền qua đời. Hắn trọng bệnh thời điểm, cũng không muốn cách nơi này quá xa, không muốn trở về thủ đô, ngay ở Trường An tiến hành trị liệu, lúc đó ta đi bệnh viện nhìn hắn. Hắn mang máy thở, trong phòng bệnh thu xếp sinh mệnh dấu hiệu giám sát nghi, sắc mặt tái nhợt, cả người đã rất suy yếu. Hắn tóm lấy ta tay nói với ta, nhất định phải giúp hắn nhìn hầm số 2 bên trong tượng binh mã, nhìn những này binh dũng tạo thành quân trận, có phải là so với hầm số 1 càng thêm đồ sộ. Ta đến xem quá hắn ngày thứ 2, hắn liền ở ban đêm tạ thế. Khi đó ta nghĩ không hiểu, những thứ đồ này, thật có thể khiến người ta lúc sắp chết đều nhớ mãi không quên à. Nhìn trước mắt tượng binh mã khanh, người đàn ông trung niên có chút trầm mặc. theo sát, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Ta thế hắn nhìn thấy hầm số 2 khai quật, nhìn thấy hầm số 2 bên trong, những này binh dũng lại thấy ánh mặt trời, chính như hắn lúc trước nói như vậy, hầm số 2 xác thực so với hầm số 1 càng thêm đồ sộ. Trên mặt mang theo nụ cười, người đàn ông trung niên một lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía Liêm Ca, chậm rãi thôi, ta cũng rõ ràng tại sao ta đạo sư hắn đến đầu vẫn cứ không bỏ xuống được những thứ đồ này. Ta cùng những này hình nộm gốm sứ đợi nửa đời, cùng những này trong đất đồ vật đợi cả đời, cũng thật là không dễ như vậy thả xuống. Cười, người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, tiểu ca, ta dẫn ngươi đi hầm số 3 xem một chút đi. Chương 217, khảo cổ chương 217, khảo cổ. Hầm số 3 à, muốn so với số 1, số 2 Dũng Khanh đều muốn nhỏ rất nhiều, xem như là tượng binh mã đổi mối, chủ trướng. Vừa nói chuyện, người đàn ông trung niên một bên di chuyển bước chân, hướng về hầm số 2 sân vận động phòng khách đi ra ngoài. Không cần. Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, khẽ lắc đầu một cái. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên dừng lại động tác, một lần nữa nhìn về phía Liêm Ca, tượng binh mã liền nhìn thấy nơi này đi. Liêm Ca di chuyển bước chân, một lần nữa đi đến người trung niên bên cạnh, cái cuối cùng Dũng Khanh liền giữ lại lần sau có cơ hội trở lại xem đi. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nhìn Liêm Ca, ánh mắt dừng lại sau, gật gật đầu, cũng được, cũng tốt. Chuyển qua tờ mắt, Liêm Ca quét mắt Dũng trong hầm, khác nhau binh Dũng, lại nhìn mắt trung niên này nam nhân, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về sân vận động ở ngoài, không nhanh không chậm địa đi đến, cảm ơn ngươi lĩnh ta một đường, hiện tại ta cũng lĩnh ngươi một đường. Nói, Liêm Ca bóng người càng đi càng xa, người đàn ông trung niên nghe tiếng, nhìn Liêm Ca đi xa bóng người, bước tiến hơi dừng lại, quay đầu, lại nhìn mắt bên cạnh người Dũng Khanh sau, vẫn là cất bước, theo sát tới. Không nhanh không chậm đi tới, Liêm Ca cùng trung niên này nam nhân lần lượt bước ra hầm số 2 sân vận động. Lộ Thiên viện bảo tàng bầu trời, màn đêm bên trên, chòm sao đã rõ ràng hiện lên. Trong viện bảo tàng, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Di chuyển bước tiến, Liêm Ca cùng trung niên này nam nhân như khi đến như thế, bước vào vẫn như cũ còn đèn sáng báo cáo sảnh. Cùng viện bảo tàng những nơi khác khác biệt, báo cáo trong phòng, vẫn như cũ có không ít công nhân viên bận rộn bố trí hội trường. Từ giữa hội trường xuyên qua, người đàn ông trung niên hơi dậm chân, xoay người hướng về bên cạnh hội trường trên đài chủ tịch nhìn lại, dừng lại ánh mắt. Liêm Ca cũng thuận theo dậm chân, liếc nhìn nào sẽ chàng. Chỉ thấy, ở nào sẽ chủ trang trại tịch trước đài, hai cái công nhân viên chính bố trí một cái hoành phi trên tuyên biết, tần thủy hoàng tượng binh mã viện bảo tàng mở ra 41 đầy năm chuyên đề báo cáo nhìn cái kia hoành phi, người đàn ông trung niên trong ánh mắt tựa hồ hiện ra rất nhiều hồi ức. Đều lâu như vậy a? Nhìn, người đàn ông trung niên thấp giọng nói rằng, nên đi. Liêm Ca thu tầm mắt lại, liếc nhìn người đàn ông trung niên. Quay người lại, Liêm Ca rời đi bước chân, tiếp tục hướng về báo cáo ngoài phòng đi đến. Đúng đấy, nên đi. Thấp giọng lẩm bẩm cú, người đàn ông trung niên từ hội trường thu hồi ánh mắt, theo sát Liêm Ca, cũng hướng về cửa đi ra ngoài. Bước ra viện bảo tàng báo cáo sảnh hướng ra ngoài cửa kính, đón bóng đêm, Liêm Ca không nhanh không chậm địa đi tới, phía sau, người đàn ông trung niên thỉnh thoảng quay đầu, đưa mắt tìm đến phía bên cạnh người viện bảo tàng. Trở lại trước bên đường, Liêm Ca cùng trung niên này nam nhân lại lần nữa dậm chân. Nhìn biến mất ở trong màn đêm viện bảo tàng, người đàn ông trung niên trong ánh mắt mang theo quyến luyến, ở chỗ này đã rất lâu chứ? Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, thu hồi ánh mắt, nhìn phía xa viện bảo tàng, ngựa khí bình tĩnh nói, đúng đấy, rất lâu. Lâu đến chính ta đều sắp đã quên. Người đàn ông trung niên ánh mắt có chút lăng lăng, nhìn viện bảo tàng, lên tiếng đáp, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, dọc theo con đường, tiếp tục đi đến phía trước. Người đàn ông trung niên nhìn cái kia viện bảo tàng, ánh mắt thật lâu dừng lại sau, cũng rời đi bước chân, theo sát Liêm Ca từng bước một đi đến. Phía sau, cái kia viện bảo tàng càng đi càng xa, hoàn toàn bị biến mất ở trong màn đêm. Chuyển qua khi đến chỗ ngoặt, có chút náo động náo nhiệt đường phố cảnh tượng lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Vừa tới thời điểm, nơi này còn không náo nhiệt như thế đây, lại như là đi đến những nơi khác như thế, chu vi chính là nông thôn, đồng ruộng. Từng cái du khách từ Liêm Ca hai người bên cạnh người sẽ qua, người đàn ông trung niên nhìn này phồn hoa đường phố, cười nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta ăn cơm còn phải hỏi người chung quanh nhà mượn loa, mà sau chính thức bắt đầu khai quật, mới hơi hơi tốt hơn một chút. Hiện tại cái này chút quán trọ, đều là sau đó mở ra du lịch mới dựng lên. Đen đường dưới, Liêm Ca cùng trung niên này nam nhân dọc theo đường, không nhanh không chậm đi về phía trước. Bên cạnh người người đi đường, hoặc là trước mặt gặp thoáng qua, hoặc là chú ở lại rìa đường trước sạp, ở Liêm Ca phía sau hai người, dần dần đi xa. Âm ỉ náo động cùng náo nhiệt phồn hoa, cũng theo khói lửa nhân gian khí, tại bên người không ngừng sẽ qua. Khi đó, vừa mới bắt đầu chu vi bị thuê đến giúp đỡ đào móc người trong thôn, đều là hỏi, chúng ta có phải hay không đang đào bảo tàng, đào vàng, ta cùng lao sư đều là cười nói, này đào đến đồ vật có thể so với hoàng kim đáng giá hơn nhiều. Người đàn ông trung niên nói, nhìn trước mắt phồn hoa đường phố, không khỏi cười cợt. Nương theo người đàn ông trung niên tự thuật tiếng nói, cùng bên cạnh người không ngừng xẹt qua du khách, Liêm Ca hai người càng đi càng xa, chu vi cũng một lần nữa từ náo động ầm ĩ, càng thêm trở nên yên tĩnh. Rốt cục, Liêm Ca dừng lại bước tiến, người đàn ông trung niên cũng dừng lại tiếng nói. Trước người là một cái trạm xe buýt, sân ga cái khác tấm bảng quảng cáo vẫn như cũ đèn sáng, rọi sáng trạm xe buýt tên, Miếu Thổ Địa Trạm. Đứng trước này, còn đứng lặng mấy bóng người, ánh mắt đần độn, sững sờ đứng tại chỗ, tựa hồ cũng đang đợi xe công cộng. Đến. Đi trí công giao đứng trước này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn người đàn ông trung niên, nghe vậy, theo sát ở Liêm Ca bên cạnh người đàn ông trung niên, liếc nhìn cái kia chạm xe buýt trước vài đạo đần độn bóng người, trầm mặt lại, gật gật đầu, cảm tạ. Nói chuyện, người đàn ông trung niên xoay người, khẽ ngẩng đầu, phóng tầm mắt tới xa xa một hướng khác. "Tiểu ca, cái hướng kia là Tần Thủy Hoàng lăng phương hướng, hiện tại hắn vẫn không có tiến hành khai quật, ta sợ là không nhìn thấy nó lại thấy ánh mặt trời một ngày kia. Có thể hay không phiền phức ngài, nếu như sẽ có một ngày, nó có thể lại thấy ánh mặt trời, có thể hay không thay ta nhìn, nhìn Tần Thủy Hoàng Lăng. Nói chuyện, người đàn ông trung niên có chút cầu xin địa nhìn về phía Liêm Ca. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, dừng một chút ánh mắt sau, gật gật đầu. Nghe được Liêm Ca đáp ứng, người đàn ông trung niên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, cảm tạ. Nói tiếng cảm ơn, người đàn ông trung niên lại chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía xa xa một hướng khác, đó là Tần Thủy Hoàng tượng binh mã phương hướng. Mà đang lúc này, một luồng ý lạnh thấu xương tập kích mà đến, tùy theo, một chiếc mang theo 444 cột mốc đường xe công cộng đứng ở trạm xe bên bên. Theo sát, xe công cộng môn chậm rãi mở ra, trạm xe bên bên, cái kia vài đạo ánh mắt đần độn, mê man bóng người liền di chuyển bước chân, từng bước một hướng về cái kia trên xe buýt đi tới. Bái kiến thiên sư. Mở ra xe tang tài xế chú ý tới Liêm Ca bóng người, lắc người một cái, thoát ly xe công cộng, xuất hiện ở Liêm Ca trước người, cung kính mà chào nói. Đi thôi. Liêm Ca hướng về xe tang tài xế gật gật đầu, lại liếc nhìn bên cạnh người trung niên, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, người đàn ông trung niên thu hồi tầm mắt, nhìn Liêm Ca, lại liếc nhìn xe tang tài xế, gật gật đầu. Đem hắn dẫn đi đi. Vâng, thiên sư. Xe tang tài xế cung kính mà đáp một tiếng, sau đó đưa mắt tìm đến phía người đàn ông trung niên, cảm tạ. Thiên sư. Học xe tang tài xế xưng hô, người đàn ông trung niên lại lần nữa hướng về Liêm Ca nói tiếng cảm ơn. Gật gật đầu, Liêm Ca không nói gì thêm nữa. Người đàn ông trung niên cũng thuận theo di chuyển bước chân, hướng về 444 đường trên xe buýt đi tới. Cái kia thiên sư, ti chức trước hết xin cáo lui. Xe tang tài xế thấy người đàn ông trung niên cùng cái khác vẫn còn đần độn kỳ quỷ hồn bước lên xe, quay đầu lại cung kính mà nói với Liêm Ca. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Tùy theo, xe tang tài xế cung kính mà lùi về phía sau mấy bước sau, đồng nhiên trở lại xe tang trên. Tùy theo, 444 đường xe công cộng khởi động, nhanh chóng biến mất ở trạm xe buýt trước. Nhìn kỹ địa phủ xe tang biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, hơi ngửa đầu, liếc nhìn trên đỉnh đầu màn đêm, thu tầm mắt lại, Liêm Ca quay người lại, rời đi bước chân, càng đi càng xa. Chương 218, động tác nhanh nhẹn điểm chương 218. Động tác nhanh nhẹn điểm ong ong. Ong ong ong. Ngày mai, sáng sớm, tựa binh mã viện bảo tàng bên không xa một nhà khách sạn bên trong gian phòng, Liêm Ca bị điện thoại di động tiếng chấn động tỉnh lại. Cũng không lại trên giường tiếp tục lưu lại, Liêm Ca từ trên giường ngồi dậy, đồng thời sờ qua đầu giường điện thoại di động, liếc nhìn điện báo, Liêm Ca khẽ cười cười, chuyển được video điện thoại. Liêm Ca, rời giường, mặt trời đều sưởi cái mông. Video đầu kia Cố Tiểu Ảnh nằm lì ở trên giường, quay về Liêm Ca hô, đang khi nói chuyện, chính mình còn ngáp một cái, Tiểu Ảnh bạn học có muốn hay không cũng suy tính tới giường. Liêm Ca nhìn video, không khỏi cười cợt nói rằng, ta mới không muốn đây, trên chăn có phong ấn, không đúng, là trận pháp, ta không lên nổi. Nói chuyện, Cố Tiểu Ảnh trở mình, cái kia tiểu ảnh cô nương làm sao mới có thể lên đây. Liêm Ca mặc vào áo khoác dày, một lần nữa nằm quá đặt ở bên cạnh điện thoại di động, đứng lên, muốn hôn nhẹ ôm một cái, nâng cao cao. Cố Tiểu Ảnh còn buồn ngủ, nhìn video con này Liêm Ca nói rằng, Liêm Ca nghe vậy, không khỏi cười cợt, bao lớn. Liêm Ca ca. Ôn Nhị Chan. Cố Tiểu Ảnh nhìn Liêm Ca, ôn nhu nói. Được rồi. Hừ, nam nhân. Cố Tiểu Ảnh hừ một tiếng. Chờ mình, ngay lập tức vừa nhìn về phía Liêm Ca, mua ngày hôm nay cuối tuần. Khách sạn trong phòng, Liêm Ca ăn bữa sáng, một bên tùy ý cùng Cố Tiểu Ảnh đánh video điện thoại, nói chuyện. Video đầu kia, Cố Tiểu Ảnh trông cằm, nhìn Liêm Ca, ngươi đi tới cái nào a? Trường ăn a. Cố Tiểu Ảnh đến rồi hứng thú, vươn mình ở trên giường ngồi dậy lên, tràn đầy phấn khởi hỏi, ta nhớ rằng vậy có không ít có ý tứ địa phương đi. Tượng binh mã ngươi đi tới sao? Đi qua. Liêm Ca nghe vậy, dừng một chút động tác trong tay, chuyển qua tầm mắt, nhìn trong video Cố Tiểu Ảnh, khẽ cười cười đáp. Như thế nào a? Có phải là xem đồn đại như vậy thú vị? Rất đồ sộ. Liêm Ca cười đáp. Ta làm sao cảm giác ngươi ở tham quan tượng binh mã thời điểm còn gặp phải chút đừng đến sự tình. Cố Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm Liêm Ca, nói rằng, nói đi, nam nhân, từ sự thực đưa tới. Liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, Liêm Ca không khỏi cười cợt, thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh xuyên vào ánh mặt trời xong, nhìn ngoài cửa sổ một lần nữa náo nhiệt náo động lên đường phố, là gặp phải chút sự, dừng một chút, Liêm Ca tiếp tục nói, gặp phải vị rất đặc thù người hướng dẫn. Một bên cùng Cố Tiểu Ảnh nói chuyện, Liêm Ca vừa ăn bữa sáng, bên cạnh chuột trắng cũng hết sức chuyên chú đối phó trong bàn ăn đồ ăn. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh trông cằm, nháy mắt, yên tĩnh nghe Liêm Ca tự thuật. Dưới lầu đường phố, cũng càng thêm có vẻ náo nhiệt tâm ý. Liêm Ca, vì lẽ đó hắn chấp niệm là nó tự tay khám phá ra tượng binh mã, vẫn là hắn. Một đời đối với phủ đầy bụi trong lịch sử cố sự theo đuổi đi. Bữa sáng kết thúc, Liêm Ca cầm lấy đặt ở một bên điện thoại di động, một lần nữa đứng lên. Một bên từ lâu ăn xong trong bát đồ ăn chuột trắng cũng một lần nữa bay lên Liêm Ca bay. Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh đăm chiêu địa điểm gật đầu, ngay lập tức lại lần nữa nhìn về phía Liêm Ca. Liêm Ca, thật là nhiều người đều có chấp niệm, nếu như Liêm Ca ngươi chết rồi, ngươi chấp niệm sẽ là cái gì? Cố Tiểu Ảnh nhìn Liêm Ca con mắt, hỏi. Khả năng là ngươi đi. Liêm Ca cười cợt, hồi đáp, nếu như ta chết rồi, ta liền trực tiếp đem ngươi đồng thời dẫn đi. Cũng được đi, ngược lại thật giống cũng không có ảnh hưởng gì. Cố Tiểu Ảnh chống cằm, đắc. Liêm Ca ca, tựa binh mã ngươi đã đi qua, đón lấy ngươi chuẩn bị đi đâu a? Đi tới cái nào toán cái nào đi, khả năng đi Từ Ân tự nhìn, khả năng đi Trùng Dương cũng nhìn. Bữa sáng qua đi, lại đơn giản hàn huyên hai câu sau, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trong phòng, đột nhiên yên tĩnh lại. Quay đầu trở lại, liếc nhìn trên vai ngồi xổm chuột trắng, cùng ngoài cửa sổ tùy ý vào trong nhà ánh mặt trời, Liêm Ca đem điện thoại di động một lần nữa ôm vào trong túi, thu tầm mắt lại, Liêm Ca di chuyển bước chân, hướng về khách sạn bên ngoài phòng đi đến. Chít chít, chít chít chi. Bước ra khách sạn, cảnh khu bên trên đường phố náo động ầm ĩ trong nháy mắt rung đến bên tai, hoặc là hứng thú dạt dào một nhà đi ra du lịch du khách, hoặc là tựa sát tình nhân, mua đi vật kỷ niệm bán hàng rong, lôi kéo khách mời cho thuê. Bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân thịt. Có muốn tới hay không một cái? Quên đi, mới sáng sớm vẫn là đường ăn như thế đẩy mỡ đi. Đi Tần Thủy Hoàng Lăng không đánh biểu, tám khối tiền một người, người đầy liền đi. Tiểu ca, tới chỗ này tượng binh mã, mua cái vật kỷ niệm trở lại, xem này hình nộm gốm sứ, nhưng là dựa theo tượng binh mã chờ tỷ lệ thu nhỏ lại sau, chạm khắc đi ra. Mua đi, tiếng trò chuyện, còn có hướng dẫn du lịch cầm kèn đồng la lên âm thanh pha tạp bảo, ở trên đường phố vang. Hơi dậm chân, quét mắt trên đường phố muôn hình muôn vẻ du khách, bán hàng rong, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân. Đón đường phố cái khác náo động, Liêm Ca dọc theo con đường, hướng về cùng đại đa số du khách hướng ngược lại càng đi càng xa. Tượng binh mã viện bảo tàng theo náo động đường phố huyên áo, ở phía sau dần dần rời xa. Rời đi tượng binh mã cảnh khu sau, Liêm Ca không nhanh không chậm dọc theo con đường, không ngừng về phía trước. Con đường tùy theo càng thêm có vẻ hẻo lánh, con đường bên kiến trúc từ từ thưa thớt, trên đường người đi đường xe cộ cũng càng thêm trở nên ít đi lên. Tiểu ca, đi sao? Một chiếc xe taxi đứng ở Liêm Ca bên cạnh người, tài xế thò đầu ra hướng về Liêm Ca tiếng hô. Nghe tiếng, Liêm Ca nhìn một trong số đó mắt, lắc lắc đầu. Tài xế nhưng là nhìn Liêm Ca, đánh giá mắt sau, bổ sung cũ, tiểu ca, ngươi là du khách đi. Ngươi nếu như đi tượng binh mã cùng Tần Thủy Hoàng Lăng lời nói, cảnh khu sau lưng ngươi. Ngươi nếu như đi vào thành phố lời nói, đường tuy nhiên đi xóa, phương hướng kia mới là nội thành. Chỉ vào một hướng khác, tài xế nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn tài xế này, khẽ cười cười, cảm tạ nhắc nhở. Đừng khách khí, ngài nếu như cần xe lời nói, có thể đánh điện thoại này, chỉ cần ở chỗ này Trường An chu vi, đều có thể tới đón. Nói chuyện, tài xế từ trước kính chắn gió dưới, nắm qua một tấm danh thiếp, đưa cho Liêm Ca. Liêm Ca tiếp nhận liếc nhìn sau, bỏ vào trong túi, gật gật đầu. Thấy Liêm Ca tiếp nhận danh thiếp sau, tài xế liền bắt chuyển hành, một lần nữa khởi động rồi xe, nhanh chóng biến mất ở giao lộ. Nhìn xe taxi kêu biến mất ở trong tầm mắt, lại liếc nhìn trước người phân xóa con đường. Bên trái là hướng về trước tài xế chỉ nội thành phương hướng, mà một bên khác, nhưng là hướng về kéo dài bên trong dãy núi. Hơi ngửa đầu, phóng tầm mắt tới mắt sau, Liêm Ca rời đi bước chân, dọc theo dẫn tới quần sơn bên trong con đường, trực tiếp đi đến. Dọc theo bốn lượn quay quanh gò núi con đường, nhìn quanh quần mây mù sơn cảnh, Liêm Ca không nhanh không chậm đi về phía trước, ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, cũng đang chuyển động đầu, đánh giá bốn phía. Từng tòa gò núi không ngừng tới gần, lại không ngừng bị xẹt qua. Con đường bên, người ở càng thêm thưa thớt, người đi đường giảm thiểu. Quanh người, càng thêm có vẻ yên tĩnh, trong rừng rậm bọ kêu tiếng chim hót lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Sáng sớm sơ thăng chiều dương dần dần kéo lên đến giữa trời, giữa núi rừng nước sương dần dần bị bốc hơi, đang mang theo ấm áp ánh mặt trời chiếu sang dưới, Liêm Ca dưới chân uốn lượn con đường, dần dần biến hẹp. Lại vòng qua một ngọn núi sau, con đường phía trước hóa thành pha tạp vào tảng đá đường đất. Mà đang lúc này, nhanh lên một chút, động tác đều nhanh nhẹn điểm. Đem giá hỏa thức đều cho ta nắm lấy. Con đường bên, một đạo sườn dốc bên dưới, một trận tiếng huyên náo theo tiếng bước chân vang lên, cũng dần dần tới gần. Chương 219, tranh nước chương 219, tranh nước con đường bên, nghe tiếng, Liêm Ca dừng lại bước chân, quay đầu hướng về sườn dốc bên dưới nhìn lại. Sườn dốc đi xuống, là cái khe núi bên trong san sát chút kiến trúc phong ốc, tựa hồ là cái làng. Trong thôn, giờ khắc này, từng đạo bóng người tuôn ra, chính hướng về sườn dốc nơi vọt tới. Liêm Ca nghe được cái kia tiếng huyên náo ầm, chính là này từng đạo vọt tới bóng người truyền lại ra. Nhìn những người này, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, vọt tới trong đám người đại đa số là nam nhân, trong tay hoặc là nhấc theo cái cuốc, hoặc là nhấc theo cái sẻng, có chút mang theo mũ rơm, trong tay nông cụ còn dính chút bùn đất, biểu hiện là mới từ trong đất tới. Nhanh lên một chút, đều đổi tới. Đầu lĩnh mấy người nhấc theo cái cuốc, trên mặt mang theo tức giận, mang theo một đám tuôn dần, khí thế hùng hổ dâng lên sườn dốc. Nhìn đám người kia, Liêm Ca dừng một chút tầm mắt, hướng về bên cạnh lui lại vài bước. Theo sát, cái kia nhấc theo cái cuốc cái sẻng đám người, liền dọc theo sườn dốc, hướng về trên đường dâng lên trên. Từng cái khí thế hùng hổ thôn dân nhất theo nông cụ, từ Liêm Ca bên cạnh người sẽ qua, dâng lên con đường, ngay lập tức, không có một chút nào dừng lại, phẫn nộ này đám người liền hướng về con đường mặt khác dũng lại đi. Con đường mặt khác tương tự là cái sườn dốc bên dưới, cũng là cái khe núi bên trong làng. Nhìn cái đám này khí thế hùng hổ từ bên cạnh người sẽ qua thôn dân, dừng một chút sau, lại nhìn mắt phía sau sườn dốc dưới, cái kia yên tĩnh lại trong thôn, dần dần từ trong phòng đi ra lão nhân cùng hài tử, thu tầm mắt lại, Liêm Ca di chuyển bước chân, theo cái đám này khí thế hùng hổ người, hướng về con đường một bên khác sườn dốc dưới đi đến. Đều sắp đi ra, nắm lấy ra hỏa thức, Trần Gia thôn người đến rồi. Nhanh lên một chút, tất cả nhanh lên một chút. Khí thế hùng hổ Trần Gia thôn thôn dân nhanh chóng vọt tới một cái khác làng cửa thôn, càng thêm náo động thanh âm huyên náo theo gió núi, rõ ràng chuyển đến bên hai. Các ngươi Trần Gia thôn người muốn làm gì? Làm gì? Chúng ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi làm gì? Ta liền hỏi ngươi, các ngươi hứa Gia thôn ký hiệu nhãn hiệu chính là không phải đem chúng ta thôn nước cho tiện. Làm Liêm Ca đi đến một cái khác làng cửa thôn. Hai cái làng thôn dân đã hội tụ ở cửa thôn, từng người nhấc theo cái cuốc, cái sẻng loại hình nông cụ, đối lập. Không sai. Chính là các lao tử tiện, các ngươi muốn làm sao? Hứa Gia thôn đứng ở mặt trước, là cái trung niên nam nhân, ăn mặc áo ngắn, nhấc theo cây côn, đối chọi gay gắt mà đem nói đội lên trở lại. Làm sao? Ta phi. Ngươi Hứa Gia thôn những ngày không chứng, dựa vào cái gì tiệt lao nương trong thôn nước? Nhấc theo nông cụ, chặt ở Hứa Gia thôn cửa thôn Trần Gia thôn thôn dân bên trong, một vị phụ nữ trung niên đứng ra thân, hướng về Hứa Gia thôn phương hướng nổ bãi nước bọn, chống nạnh, mắng niết niết mà nói rằng: Đây là sông của thôn các lão tử, mương của trong thôn chúng ta, lão tử muốn tiệt liệt tiệt, còn cần cho các ngươi đánh báo cáo. Ký hiệu nhãn cái kia câu liền một mình ngươi làng. Trong mương nước đều là ngươi cái này không chứng đi đãi đi bảo. Tiệt lao nương trong thôn nước, còn dám hành, ta phi. Phụ nữ trung niên dũng mãnh, hướng về Hứa Gia thôn người dẫn đầu nổ mấy bãi nước miếng, đúng, còn ký hiệu nhãn hiệu dám hành. Nội vàng đem chặt ở trong mương đổ bật cho chúng ta đào ra, không phải vậy lao tử cùng các ngươi không để yên. Phụ nữ trung niên phía sau, một đám nhấc theo cái quốc cái sẻng thôn dân cũng quần tỉnh kích phấn lên, hướng về Hứa Gia thôn cả đám tuân ra, không để yên. Lao tử cũng muốn nhìn các ngươi muốn làm sao không để yên. Nếu muốn nước, chờ xem, chờ các ngươi lão tử ta trong thôn điển quán xong xuôi, các ngươi trở lại van cầu ta, lao tử nói không chắc liền cho ngươi đào ra. Hứa Gia thôn người cũng không cam lòng yếu thế, kích động, trực tiếp đội lên trở lại. Mẹ kiếp, chính là không tha nước đúng không? Phụ nữ trung niên bên, một cái dẫn đầu người đàn ông trung niên tàn bạo mà đi tới trước, có chút đỏ mắt, ta nhường ngươi ký hiệu nhãn hiệu địa cấp chúng ta nước. Cầm cái cuốc mặt trái, người đàn ông trung niên trực tiếp liền cho Hứa Gia thôn người dẫn đầu trên đùi đến rồi dưới. Hứa Gia thôn người dẫn đầu bị đau trực tiếp ngã chồng vó trên mặt đất. Đánh người. Trần Gia thôn người đánh người. Mẹ kiếp, đánh cho chính là các ngươi những này không chứng. Đoàn người trong nháy mắt vỡ tổ, Hứa Gia thôn cùng người nhà họ Trần hai bên đoàn người tỉnh kích phẫn, một hồi mù quáng, rũ cùng nhau, vung vẩy trong tay nông cụ, rũ ở cùng nhau. Nhìn trước người, cửa thôn hỗn loạn tương mừng, Liêm Ca ở trong đám người quét mắt. Dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca tránh khỏi kích động đám người, đi tới Hứa Gia thôn cả đám phía sau. Cuối cùng chết, một vị hơn 60 tuổi lão nhân sử cái quốc, nhìn đánh vào nhau đám người, vẻ mặt cũng không có còn lại Hứa Gia thôn người như vậy kích động, chỉ là ngậm điếu thuốc trong miệng cái, nhìn. Lão nhân ra, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, lên tiếng nói rằng, Trần Gia thôn. Lão nhân nghe tiếng, chú ý tới Liêm Ca, một cái liền nâng lên cái quốc, phải cho Liêm Ca đến một hồi. Chỉ là cái người qua đường. Liêm Ca cười cợt, đắc. Ta xem cũng không giống. Lão nhân lại đánh giá Liêm Ca một ánh mắt, đem cái quốc thả lại trên mặt đất, dường như trước như thế, dùng tay chống cái quốc đem, qua đường liền mau mau càng xa càng tốt, không phải vậy một lúc này cái quốc đánh trên người, ngươi cũng không thể chịu được. Nói chuyện, lão nhân quay đầu lại, tiếp tục nhìn trước người mặt đỏ tới mang tai, dùng binh khi đánh nhau hai cái người trong thôn. Đây là làm sao? Liêm Ca cũng không di chuyển bước chân, nhìn trước người, tranh đấu tranh chấp mọi người, khẽ cười hỏi. Nghe tiếng, lão nhân ngậm thuốc lá cái, hít một hơi thuốc qua đi, liếc mắt Liêm Ca, tranh nước, không gặp qua à? Nói, lão nhân lại quay lại tầm mắt, một bên nhìn mặt trước hỗn loạn cảnh tượng, một bên tiếp tục nói, lập tức liền yếu điểm lúa mạch, trong ruộng này được lần nước, chiếu vào trong đất lúa mạch mới có thể sống. Nay mùa đông thời điểm, xưa nay nước mưa liền không đủ, trong sông nước cũng không nhiều, này nếu như bỏ qua điểm lúa mạch thời điểm, sang năm này thu hoạch liền có nói. Trong sông nước không đủ. Đủ, làm sao không đủ, chỉ cần này trong sông nước không làm, luôn có thể đem đất ruộng quá một lần nước. Lão nhân liếc mắt Liêm Ca, nói rằng, nhưng loại này lúa mạch thời điểm, một năm liền vài ngày như vậy. Nếu như thôn chúng ta không đem trong sông nước tiệt, này trong thôn liền quá không sống nước. Nếu như tiệt, hạ du thôn kia, trong đất liền không có nước. Không nghĩ tới đừng phải làm pháp. Liêm Ca nhìn trước người, mắt đỏ, tranh đấu thôn dân, ngữ khí bình tĩnh nói, biện pháp. Chúng ta Hứa Gia thôn cùng cái kia Trần Gia thôn một cái ở trên sông Du, một cái ở hạ Du, xưa nay đều là như vậy, có biện pháp gì? Năm trước thời điểm, người trưởng thôn kia còn nói muốn ở trong thôn đánh miệng giếng. Chỉ nói chút phí lời, khiến cho xem không cần tiền tự, chính là ông lão ta đồng ý góp phần, ngươi xem những người khác đồng ý ra. Lão nhân ngậm thuốc lá cái, nhìn tranh đấu hai làng thôn dân, sát mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Liêu Ca liếc nhìn lão nhân, lại liếc nhìn trước mắt hỗn loạn, tranh đấu thôn dân, cười cợt, cũng không đón thêm nói. Mà liền lúc này, đột nhiên chói tai tiếng còi cảnh sát từ khe núi bên trên đường truyền đến, mặt đỏ tới mang thai kích động thôn dân, trong nháy mắt càng thêm kích động lên, mẹ kiếp, các ngươi Hứa Gia thôn những này không chứng còn báo cảnh. Các ngươi Trần Gia thôn còn kẻ ác cáo chặt trước, đừng hắn nương hướng về chúng ta Hứa Gia thôn trên đầu chủ chậu cước. Tuy rằng mắt đỏ, kích động, nhưng tiếng còi cảnh sát vẫn để cho hai thôn dân đốn rơi xuống động tác. Mẹ kiếp, Trần Gia thôn những này xong đời trò chơi còn khiến ám chiêu. Liêm Ca bên cạnh, ngậm thuốc lá cái địa lao nhân nhấc theo cái quốc liền đi đến. Mà liền lúc này, một đám cảnh sát cũng từ sườn dốc trên đường, dùng đến cửa thôn, đem một đám dùng binh khí đánh nhau thôn dân vây quanh lên. Đều cầm trên tay cái quốc, cái sẻn thả xuống, Trần Gia thôn, còn có Hứa Gia thôn, có nghe hay không? Chương 220, mắng chương 220, mắng. Đem trong tay đồ vật đều để xuống cho ta. Hứa Gia thôn cửa thôn, cảnh sát vây quanh một đám dùng binh khí đánh nhau thôn dân, lớn tiếng la lên. Tùy theo cảnh sát âm thanh, Hứa Gia thôn cùng Trần Gia thôn hai thôn dân lần lượt thả xuống cái quốc cái sẻng, ở một đám cảnh sát ngăn cách dưới, hai thôn dân dần dần một lần nữa tách ra. Các người Hứa Gia thôn quả nhiên đều là không chứng, loại nhát gan. Đánh rắm, các người Trần Gia thôn báo đến cảnh còn không thấy ngại vu hại chúng ta Hứa Gia thôn người. Tuy rằng bị một lần nữa tách ra đến hai bên, nhưng mắt đỏ hai thôn dân vẫn như cũ quay về đối phương, mắng. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Một vị trung niên cảnh sát nhìn mặt hồng thai đỏ chạm đất một đám thôn dân, cao giọng la lên thanh. Tùy theo, kích động hai thôn dân một lần nữa yên tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ hoặc là biểu hiện phẫn nộ, trừng mắt thấy đối phương. Hai người các ngươi làng lại là vì nước sự tình đúng hay không? Trung niên cảnh sát nhìn thân hai bên, nước tí chi tiêu sỉ lẫn nhau trừng mắt thôn dân, cao giọng nói rằng. Cùng lúc đó, ở hai thôn dùng binh khí đánh nhau lắng lại sau, trước còn ở trong thôn phụ nữ lao nhân, cũng từ hai thôn dâng lên, ôm vào hai bên. Ta biết các ngươi có mâu thuẫn, nhưng các ngươi hai cái làng liền cách nửa ngọn núi, nói đến cũng là hàng xóm, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến đàm luận, có vấn đề gì không thể hảo hảo cầu thông giải quyết. Đàm luận. Chúng ta cùng những này loại nhát gan không có gì để nói. Trần gia thôn trong đám người, một người lên tiếng nói rằng. Đúng, có chuyện gì đang nói. Một đám thôn dân cũng theo sát phụ hòa nói. Phi. Ngươi cho rằng các lao tử muốn cùng các ngươi đàm luận. Các ngươi những này xong đời ngoạn ý, đánh không thắng liền báo cảnh, lão tử đều thay các ngươi é lệ, ta xem các ngươi gương mặt đó cũng đừng đặt ở trên cổ, giấu ở đúng quần bên trong đi. Tất cả im miệng cho ta. Trung niên cảnh sát lại lần nữa lên giọng, các ngươi có phải là đều muốn theo ta về bên trong ngồi đi chép, có phải là đều muốn đi vào giam giữ mấy ngày? Nghe tiếng, Trần gia thôn cùng Hứa gia thôn hai thôn thôn dân tắt lửa, không dám nữa lên tiếng, nhưng vẫn như cũ lẫn nhau trừng mắt. Hai người các ngươi làng cách như thế gần, trong ngày thường cũng không ít kết nhân thân, các ngươi này từng cái hướng về lên sổ mấy lời, đều là thân thích. Vì chút chuyện như thế, cần phải đánh cho con này phá dòng máu, đẹp đẽ có phải là? Trung niên cảnh sát sắc mặt nghiêm túc nhìn quét hai thôn thôn dân, đầu tiên là quát mắng cú, ngay lập tức ngự khí lại hòa hoãn lại. Ta biết này ở trong lạch sông nước đối với các ngươi hai làng rất trọng yếu, nhưng sự tình liền không thể thương lượng đi sao? Nhiều năm như vậy vẫn là như thế một bộ, có vấn đề chúng ta liền giải quyết vấn đề, có phải là? Nói, trung niên cảnh sát lại quét mắt, lại nói, này lại không phải cái gì đói bụng thời đại, chính là sang năm vùng đất này bên trong thu hoạch thiếu chút, các ngươi còn có thể đói bụng hay sao? Hứa gia thôn, ngươi nói các ngươi cũng là, các ngươi cũng biết, hai ngày nay chính là tới thời điểm, cần phải đem thượng du nước cho tiền xong. Các ngươi đem nước tiền xong xuôi, vậy này hạ du Trần gia thôn không phải thật dựa vào thiên ăn cơm? Còn có. Các ngươi Trần gia thôn, hai làng có vấn đề không thể ngồi xuống đến nói chuyện, cần phải nhấc theo cái quốc cái sẻng liền đến Hứa gia thôn, làm sao, đây là muốn đánh chết ai vậy? Nghe trung niên cảnh sát lời nói, phân chia ở hai bên hai nhà thôn thôn dân vẫn như cũ trừng mắt đối phương, tựa hồ đối với cảnh sát lời nói nửa điểm không nghe lọt hay. Các ngươi nói, có phải là đạo lý này? Hứa gia thôn, các ngươi xem như vậy có được hay không? Này nước các ngươi nên tiệt vẫn là tiệt, nhưng liền tiệt một nửa, như vậy các ngươi có thể đem trong đất tới chút, hạ du Trần gia thôn cũng có thể có chút nước. Dựa vào cái gì để chúng ta thả nước? Trần gia thôn có hay không nước quan chúng ta đánh giám. Này nước liền buồn một nửa có ích lợi gì, đến thời điểm thôn chúng ta điền còn chưa là quá không sống nước. Cảnh sát đồng chí, các ngươi tuy nhiên nghe được à, này Hứa gia thôn mỗi người đều không đúng vật gì tốt. Mẹ kiếp, này hà chính là các ngươi chỉ là thôn các ngươi chính là không phải. Dựa vào cái gì còn tiệt một nửa, các ngươi Hứa gia thôn dựa vào cái gì tiệt chúng ta Trần gia thôn nước. Tiếng gai vã pha tạp vào, náo động, hai làng thôn dân mặt đỏ tới mang thai mà mang lên, từ trong thôn tuân ra một ít phụ nữ cũng theo mắng. Cửa thôn, hỗn loạn tưng bừng ầm ĩ tất cả yên lặng cho ta, cơ miệng. Trung niên cảnh sát lại lần nữa lớn tiếng hô, nhưng âm thanh vẫn cứ nhấn chìm ở ầm ĩ trong tiếng cãi vã. Mẹ kiếp, các ngươi Hứa gia thôn cầu vật chính là không cho thôn của chúng ta đường sống, lão tử cùng các ngươi những con chó này đổ vật liều mạng. Các lao tử nếu như cầu, các ngươi Trần gia thôn chính là cầu tốt tử. Ta nhổ vào, lúc trước lao nương nên đem các ngươi những người này nổ chết ở đúng quần bên trong. Hứa gia thôn các ngươi cái đám này không chứng, chính mình không chạm lý còn không thấy ngại báo cảnh. Hai thôn thôn dân phẫn nộ, kích động, hướng về đối phương chen chúc, tựa hồ muốn đột phá cảnh sát ngăn cản, lại đánh tới đến. Đang lúc này, một đạo hơi chút tuổi trẻ mang theo một tia tức giận âm thanh vang lên. Nghe tiếng, đầu tiên là Hứa gia thôn dừng lại tiếng mắng, ngay lập tức cầm ý tiếng cãi vã một lần nữa lắng lại. Là ta báo đến cảnh, đủ chứ? Mang theo tức giận âm thanh lại vang lên. Hứa gia thôn thôn dân cùng Trần gia thôn thôn dân lần lượt quay đầu nhìn lại. Bên cạnh, đối với mình gây ẩn hình biệt tích pháp thuật Liêm ca cũng chuyển qua tầm mắt, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy, ở hỗn loạn đám người xung quanh, một cái ước chừng chừng 20 tuổi người trẻ tuổi xuất hiện ở bên trong tầm mắt, nó ăn mặc quần dài màu đen, ống quần bị vặn đến đầu gối vị trí, trên người ăn mặc màu ngụy trang áo thun tay ngắn. Trong tay còn nhấc theo đem cái sẻng, để chân chân, trên chân, ống quần trên, thậm chí quần áo, trên tóc, đều nhiễm phải chút hoặc làm hoặc thấp bùn. Giờ khắc này, người trẻ tuổi này trên mặt chính mang theo ngột ngạt lửa giận, nhìn Hứa gia thôn thôn dân. Trưởng thôn, ngươi làm sao có thể báo cảnh, này không phải để Trần gia thôn những người này chế rêu à? Trước đầu lĩnh Hứa gia thôn thôn dân nhìn người trẻ tuổi, lên tiếng nói rằng. Đúng đấy, làm sao có thể báo cảnh, này không phải. Nói các ngươi Hứa gia thôn đều là loại nhát gan đi, còn chưa thừa nhận. Cửa thôn, Hứa gia thôn hướng về người trẻ tuổi kia, Hứa gia thôn trưởng thôn bán giận. Hoáng giận, mà Trần gia thôn thôn dân nhưng là ở một bên chê cười, nhìn chuyện cười. Không báo cảnh nhìn các ngươi ở chỗ này đánh chết làm công. Đánh cho vỡ đầu chảy máu, toàn ngã vào nơi này. Vẫn là ai chân lại bị đánh gãy, đến thời điểm ngồi phịch ở trong nhà, còn có vợ của ngươi nữ hầu hạ ngươi. Người trẻ tuổi kia mang theo tức giận, hướng về Hứa gia thôn người mang cú, tùy theo, Hứa gia thôn người liền lại lần nữa ngừng lại thành, chỉ là không ít người vẫn như cũ tự mình tự lắm mồm, ngay cú lưới. Còn có các ngươi Trần gia thôn, rất buồn cười có phải là, cảnh sát là ta và các ngươi trưởng thôn đồng thời gọi tới. Nghe tiếng một bên chê cười Trần gia thôn thôn dân cũng ngừng lại thành, ngay lập tức lại từng người bán giận. Các ngươi nhìn các ngươi như vậy, xem cái gì? Các ngươi cảm giác mình ghê gớm có phải là? Trong thôn đất ruộng thiếu nước tới là hai năm qua sự tình sao? Nhiều năm như vậy, các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết quá sao? Hàng năm liền biết đánh đánh đánh. Năm nay thôn này đánh thắng, trong đất thu hoạch liền nhiều hơn chút. Sang năm thôn kia thua, liền nói bụng. Có ích lợi gì? Giải quyết vấn đề à? Trong sông nước có thêm sao? Các ngươi có phải là muốn lấy sau? Con trai của các ngươi, tôn tử cũng theo các ngươi như thế. liền vì tranh điểm ấy nước, đánh cho muốn chết muốn sống. Tựa hồ là ngột ngạt hồi lâu phẫn nộ bị phát tiết đi ra, người trẻ tuổi kia quay về Hứa gia thôn người, quay về Trần gia thôn cao giọng mắng, hai thôn thôn dân tại đây thanh âm phẫn nộ bên trong triệt để yên tĩnh lại, lắm mồm nói viên tuyên một ít phụ nhân tựa hồ cũng bị này nổi giận người trẻ tuổi làm cho khiếp sợ. Cửa thôn, chỉ có người trẻ tuổi này mang theo tức giận âm thanh vang vọng. Chương 221, Hứa thôn trưởng thôn chương 221, Hứa thôn trưởng thôn. Khuyên các ngươi đào giếng các ngươi không đào, khuyên các ngươi một lần nữa dẫn điều cừ lại đây, cũng không ai động. Đánh đánh đánh. Đến, các ngươi một người hướng về người bên cạnh trên đầu đến một hồi, ta xem các ngươi đánh chết, này trong sông thủy năng không thể nhiều điểm. Đứng ở hai thôn thôn dân bên cạnh, người trẻ tuổi kia tức giận bay về cả đám quát. Muốn đào giếng cũng là bọn họ Trần gia thôn đào, muốn mở kênh cũng là bọn họ Trần gia thôn đi mở, dựa vào cái gì chúng ta đi? Hứa gia thôn đoàn người sau, một cái phụ nữ trung niên ngay cú, thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong hoàn cảnh, có vẻ càng chói tai. Đúng, dựa vào cái gì thôn của chúng ta ra tiền, liền nên để bọn họ Trần gia thôn chính mình đi đào, ngược lại chúng ta ở thượng du. Hứa gia thôn một đám người ồn ào lên. Theo sát, Trần gia thôn người cũng theo sát ầm ĩ lên. Dựa vào cái gì thôn của chúng ta đào, nên các ngươi Hứa gia thôn đào, đứng thượng du liền tiệt thôn của chúng ta nước, thôn của chúng ta nước cũng làm cho các ngươi tiệt, còn để chúng ta đi đào giếng, ta phi. Các ngươi Hứa gia thôn người có xấu hổ hay không? Cửa thôn, ngươi một câu ta một câu, lại lần nữa náo động ầm ĩ lên. Câm miệng. Tất cả im miệng cho ta. Người trẻ tuổi trên mặt càng thêm phẫn nộ, hướng về mọi người lại lần nữa giống lên thanh, dần dần, hai bên người lại lần nữa bất đắc dĩ địa ngừng lại thanh. Hứa Quế Hà, mẹ ngươi chính là Trần gia thôn chứ? Làm sao, mẹ ngươi rồi mới từ sơn đối diện lại đây bao nhiêu năm, ngươi liền không tiếp thu người đúng không? Người trẻ tuổi kia nhìn trước cái kia lắm mồm trung niên phụ nhân, lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, trung niên phụ nhân kia nói thầm, lại nhai cuống lời không biết tự mình tự nói cũ cái gì sau, không lên tiếng nữa. Thiếu nước cũng chỉ là Trần gia thôn sự tình đúng không, thôn của chúng ta liền không thiếu nước. Người trẻ tuổi kia nhìn một đám Hứa gia thôn người, mang theo tức giận nói rằng, này đời đời kiếp kiếp liền thiếu nước, các ngươi còn muốn đời đời kiếp kiếp đều như vậy xuống đúng không? Nhìn các ngươi hài tử, nhìn lại một chút các ngươi như bây giờ. Nghe người trẻ tuổi mang theo thanh âm phẫn nộ, một đám Hứa gia thôn người một lần nữa yên tĩnh lại. Nhưng theo sát, lại lần nữa ầm ĩ lên. Vậy chúng ta cũng không tiền đào giếng, cũng không tiền tu câu. Một phân tiền cũng không có. Trong đám người một người mạnh miệng, mặt đỏ tới mang hai hô. Đúng, không tiền. Lao nương ngược lại không thể ra tiền cho Trần gia thôn tu câu. Cả đám ồn ào, ồn ào. Nhìn đám người kia, người trẻ tuổi kia trên mặt càng thêm phẫn nộ, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu, ép xuống, các ngươi nháo đủ không, đánh đủ không? Nếu như nháo được rồi, đều cho ta nên đi làm gì làm gì. Nhìn Hứa gia thôn người, người trẻ tuổi trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng, không lại tiếp tục khuyên bảo. Nghe tiếng, một đám trước dùng binh khí đánh nhau người, cùng ủng đến phụ nhân lão nhân, nhìn một chút người trẻ tuổi, lại nhìn lẫn nhau, cùng bên cạnh cảnh sát, một lần nữa ngừng lại tiếng ồn ào, hướng về trong thôn từng người lui trở lại. Vây quanh một đám cảnh sát, cũng không ngăn cản. Trần gia thôn, cũng đều cho ta trở lại. Lại một đạo hơi chút tuổi trẻ âm thanh vang lên, Trần gia thôn đoàn người bên cạnh, cũng xuất hiện một vị người trẻ tuổi, trên mặt mang theo tức giận, hướng về Trần gia thôn quát. Người trẻ tuổi này xem ra ước chừng hơn 20 tuổi, cùng Hứa gia thôn trưởng thôn xem ra tuổi tác sắp xỉ, giờ khắc này, trong tay nhấc đem cái cuốc trên kể cận chút bùn não, an mặc vài kaki sắc quần sóc trên tương tự nhiễm phải chút nước bùn. Trưởng thôn, chúng ta không trở lại, nếu không thì Hứa gia thôn liền đem ngăn chặn sông ngòi cho chúng ta đào ra, không phải vậy chúng ta liền. Được cái đó, đem người đánh chết. Sau đó ngươi đi ngồi tù, lão bà ngươi nhi tử ngay ở trong phòng đói bụng. Trần gia thôn trưởng thôn nhìn lên tiếng người kia, tức giận nói câu, ngay lập tức lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía còn lại sở hữu Trần gia thôn người. Còn không nháo đủ sao? A, nhìn các ngươi như vậy nhi, còn hiếm viên náo không đủ à? Trưởng thôn, đều cút đi cho ta. Trần gia thôn trưởng thôn lại giống lên thành, Trần gia thôn người tắt thành, bất đắc dĩ địa quay lại thân, nhấc theo cái cuốc cái xẻng hướng về sơn một bên khác đi đến. Một đám vây quanh cảnh sát cũng lần lượt tránh ra thân. Náo động ầm ĩ cửa thôn theo hai thôn thôn dân tản đi mà một lần nữa yên tĩnh lại. Trần trưởng thôn, Hứa trưởng thôn. Một bên trung niên cảnh sát quay đầu, hướng về hai thôn trưởng thôn đi tới. Khổ cực các ngươi chạy một chuyến, Khâu đồn trưởng. Hứa gia thôn trưởng thôn, trước hết đến người trẻ tuổi kia cũng đi lên trước, hướng về trung niên cảnh sát nói cảm ơn đạo. Bên cạnh Trần gia thôn trưởng thôn hướng về Hứa gia thôn trưởng thôn gật gật đầu tương tự đi tới trước. Chúng ta cũng không phải khổ cực, muốn nói khổ cực, vẫn là hai vị khổ cực. Trung niên cảnh sát nhìn trước người hai vị tuổi trẻ trưởng thôn, lắc lắc đầu, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh đang dần dần tản đi hai thôn thôn dân, cảm thán cú, này hai làng nhưng là ghê gớm thật quản a. Nghe vậy, hai năm nhẹ trưởng thôn cũng từng người liếc nhìn từng người trong thôn đi xa thôn dân, đều là có biện pháp. Hứa gia thôn trưởng thôn thu tầm mắt lại, cười cợt nói rằng, lần này lại cho Khâu đồn trưởng ngài thêm phiền phức. Phiền phức không phiền phức cái gì đúng là không có gì. Trung niên cảnh sát lắc lắc đầu, chính là có thời điểm đây là thật hù dọa a, cũng không dối gạt hai vị, các ngươi xem ta ngón này tâm, thực sự là mồ hôi lạnh đều cho ta dọa đi ra. Trung niên cảnh sát cười, mở ra tay mình tâm, lượm mở lòng bàn tay vệt mồ hôi, nói rằng, được rồi, chuyện này cũng hiểu rõ, chúng ta cũng trước tiên liền đi. Nói chuyện, trung niên cảnh sát thu tay về, bắt chuyện thanh những cảnh sát khác, liền cũng rời đi. Vậy ta điều này cũng đi trước. Trần gia thôn trưởng thôn hướng về Hứa gia thôn trưởng thôn gật gật đầu, liền đồng dạng hướng về sườn dốc bên trên đi đến. Bên cạnh, nhìn một lần nữa yên tĩnh lại cửa thôn, liếc nhìn nhấc theo cái sẻn Hứa gia thôn trưởng thôn, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, di chuyển bước chân, hướng về nó đi tới. Hứa trưởng thôn, ngươi là? Hứa Gia thôn trưởng thôn nghe tiếng quay đầu, nhìn Liêm ca, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, qua đường du khách. Liêm ca khẽ cười cười. Nghe vậy, Hứa trưởng thôn bừng tỉnh, thật không tiện à, tiên sinh ngươi đi ngang qua thôn của chúng ta, liền để ngươi gặp phải chuyện như vậy, vừa nãy như vậy hỗn loạn, không ngộ thương đến ngươi chứ? Mang theo ấy nấy, Hứa trưởng thôn hướng về Liêm ca nói rằng, ta thế người trong thôn hướng về tiên sinh ngươi xin lỗi, thực sự là thật không tiện. Liêm ca nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía dần dần đi xa, tản ra một đám thôn dân, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi, Hứa trưởng thôn, hai cái trong thôn tranh nước sự tình đã rất lâu đi, không nghĩ tới những biện pháp khác giải quyết sao? Nghĩ tới a, làm sao không nghĩ tới đây? Hứa Gia thôn trưởng thôn cũng quay đầu, nhìn phía xa, lắc lắc đầu đáp. Từ ta còn nhỏ thời điểm, hai cái làng đến hiện tại, ngoại trừ chút chướng nước niên đại, thời điểm khác hàng năm đều vì tranh nước cái lộn không ngừng, náo cái liên tục. Ngày hôm nay ngươi tiệt thượng du nước, đợi đến buổi tối hắn liền đem chỗ hổng trực tiếp cho ta đào ra, huyên náo lại hung chút, hai cái làng người mù quáng, lại như là như bây giờ, cầm cái cuốc cùng cái sẻng liền dùng binh khí đánh nhau. Cha ta chân chính là như thế quẻ. Nói chuyện, Hứa Gia thôn trưởng thôn hơi hơi dừng một chút. Sự tình tiểu này một nhiều a, hai cái làng lẫn nhau liền càng ngày càng hận đến lợi hại. Từ ta lên làm trưởng thôn, ta liền khuyên người trong thôn đánh miệng giếng. Có điều, người trong thôn tình nguyện đánh, tình nguyện áo, cũng không muốn ra tiền hoặc là ra người đi đào giếng, cảm thấy đến nên một cái khác làng đánh miệng giếng này, thôn của chính mình đem miệng giếng này đánh, miệng giếng này chính là giúp một cái khác làng đánh, một cái khác làng liền chiếm tiện nghi. Hiện tại à, người trong thôn không riêng là muốn cho thôn của chính mình bên trong có nước, còn muốn để một cái khác làng không nước. Có điều, cũng không phải không có cách nào. Nói chuyện, Hứa Gia thôn trưởng thôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu, nhẹ nhàng nhấc nhấc cầm trong tay cái xẻng trên dường như nó ống quần trên như thế, nhiễm phải chút bùn não. Chương 222, mở kênh chương 222, mở kênh. Tuy rằng trong thôn hơi trên chút tuổi, đều cảm thấy đến nên một cái khác làng đào giếng, đào kênh, nhưng chung quy vẫn còn có chút người trẻ tuổi ý nghĩ không giống nhau. Nhìn trong tay dính bùn cái xẻng, Hứa Gia thôn trưởng thôn trên mặt mang theo đủ cười. Cảm thấy đến này không phải một cái làng sự, là hai cái làng nên đồng thời giải quyết vấn đề. Nói chuyện, Hứa Gia thôn trưởng thôn quay đầu, nhìn về phía làng ở ngoài, phương hướng kia hướng về trên, chính là Bị Hà, cách làng chỉ có không tới 2 km. Ven đường cũng không những thôn khác tử. Trước kia tử trong thôn chạy qua con sông này cầu, chính là dẫn tới Vị Hà bên trong nước. Nay ở trên núi đào giếng, đánh tỉnh còn phải kiến đường ống, chi phí rất cao, người trong thôn đại thể cũng đều không muốn gom tiền. Giếng này là đánh cũng được, nhưng tóm lại vẫn còn có chút đường phải làm pháp. Tuy rằng từ làng bên cạnh chạy qua này đều danh nước bên trong nước rất ít, nhưng Vị Hà bên trong nước cũng không ít. Chỉ cần đem này mương máng bên trong nước bùn lý một lý, sẽ đem mương máng đường sông hướng về hai bên quét quét, hoặc là thẳng thắn ở bên cạnh lại đào điều nước tiểu cừ đi ra, vấn đề thiếu nước dĩ nhiên là giải quyết. Ta liền mang theo trong thôn mấy cái đồng dạng ý nghĩ người trẻ tuổi, dọc theo này mương máng hướng về thượng du, một chút đảo. Đến tốn không ít thời gian đi. Liêm ca nhìn làng ở ngoài, ngữ khí bình tĩnh nói. Đúng đấy, đến tiêu tốn không ít thời gian. Hứa Gia thôn trưởng thôn nhìn phía xa, đáp một tiếng, theo sát, lại quay đầu trở lại, nhìn Liêm ca nói rằng. Biện pháp này kỳ thực rất buồn đúng không, chúng ta liền mấy người như vậy, này cử câu một ngày cũng đảo không xa lắm, cũng không thể mỗi ngày đều ở cử trong mương. Nhưng ta nghĩ, này tổng so với đợi không thân thiết chút, hơn nữa sự tỉnh tóm lại là muốn trước tiên bắt tay vào làm, đúng không? Nghe vậy, Liêm ca chuyển qua tầm mắt liếc nhìn này tuổi trẻ trưởng thôn, gật gật đầu. Hơn nữa, không chỉ là thôn của chúng ta mấy người, còn có Trần Gia thôn một ít người trẻ tuổi. Trần Gia thôn trưởng thôn là ta bạn học cũ, ý nghĩ khác giống như ta. Hắn ngay ở danh nước thượng du, dọc theo danh nước, mang theo thôn của bọn họ người đảo, chúng ta ngay ở hạ du. Tuy rằng chậm, nhưng ít ra đợi đến sang năm thời điểm, không cần lại nhìn tới hai cái là người, nhấc theo cái cuốc cái sẻng, chặt ở cửa làng, vì nước sông, đánh cho muốn chết muốn sống. Hứa Gia thôn trưởng thôn nói chuyện, liếc nhìn thôn ở ngoài, danh nước phương hướng, trên mặt lộ ra nở nụ cười. Ngay lập tức, Hứa Gia thôn trưởng thôn lại quay đầu lại. Tiên sinh, thực sự là thật không tiện à, ngươi đường này quá thôn chúng ta, nói rồi lâu như vậy nói, đều vẫn không có thể uống chén nước, vào làng bên trong ngồi một chút đi. Mang theo ấy nấy, Hứa Gia thôn trưởng thôn nhìn về phía Liêm ca nói rằng. Liền không phiền phức, ở chỗ này chạm chạm là tốt rồi. Liêm ca khẽ lắc đầu một cái. Ngay vậy, Hứa Gia thôn trưởng thôn cũng không lại tiếp tục khuyên, gật gật đầu. Xoay người, nó lại lần nữa nhìn về phía thôn ở ngoài cái kia cử câu, dừng lại sau, Hứa Gia thôn trưởng thôn trên mặt mang theo đủ cười, tiếp tục nói. Kỳ thực, đại đa số người trong thôn thật giống đều đã quên. Hiện tại cái này điều cử câu cũng không phải vốn là có, mà là lúc trước Hứa Gia thôn cùng Trần Gia thôn này hai làng tổ tông đồng thời đào móc ra. Nói, Hứa Gia thôn trưởng thôn lắc lắc đầu. Cái kia tiên sinh, ngài xin mời tự tiện đi, ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Trong thôn mấy người đều còn ở trong mương đào đây, ta điều này cũng không có thể lười biếng quá lâu. Nghe vậy, Liêm ca nhìn này Hứa Gia thôn trưởng thôn, gật gật đầu. Tùy theo, Hứa Gia thôn trưởng thôn liền nhấc lên này thanh dính bùn cái sẻng, xoay người hướng về làng ở ngoài, nhanh chân rời đi. Nhìn cái kia tuổi trẻ trưởng thôn bóng người một lần nữa biến mất ở trong tầm mắt, lại quét mắt yên tĩnh lại cửa thôn, Liêm ca dừng một chút ánh mắt, thu hồi tầm mắt, quay người lại, lại đối với mình gây ẩn hình biệt tích pháp thuật, Liêm ca hướng về Hứa Gia thôn bên trong đi đến. Xét qua cửa thôn, dọc theo này thôn đạo không ngừng hướng về trong thôn đi đến. Quay người, lại lần nữa trở nên ầm ĩ lên. Mẹ kiếp, Trần Gia thôn con chó đó đổ bật, ra tay vẫn đúng là rời á âm. Người giúp ta nhìn, tay cánh tay nơi này có phải là ô? Một cái bị đau hoạt động vai người đàn ông trung niên ngồi ở chính mình ngưỡng cửa, vừa mắng Trần Gia thôn người, vừa hướng chính mình nàng dâu nói rằng, cái kia Hứa Chí Kiệt toàn cái gì? Còn dám đối với lao nương hống, lao nương lúc ở trong thôn, hắn còn không biết ở đâu, hiện tại làm trưởng thôn thì ngon à, không giúp người trong thôn thì thôi, còn giúp Trần gia thôn người. Một cái trung niên phụ nhân một bên hướng về chính mình đi, vừa mắng niết niết ồn ào, trêu đến bên cạnh người thỉnh thoảng liếc mắt. Trưởng thôn cũng thực sự là, trước còn để chúng ta gom tiền đào giếng, dựa vào cái gì à, chúng ta tiền trên trời rơi xuống đến à. Muốn ta xem à, muốn đào giếng, vậy cũng phải là Trần gia thôn người đào. Bên cạnh, lại một người tiếp cận đạo. Hắn còn mang theo mấy người ở cái kia đào kênh, nói muốn ở cái kia câu bên cạnh, một lần nữa tu điều cử đi ra, ta ngược lại muốn xem, như vậy mấy người, hắn muốn đào được lúc nào. Đừng nha nói như vậy, đến thời điểm, người khác câu đào xong, có thể không cho ngươi dùng. Vậy ta ngược lại muốn chờ. Được rồi. Các ngươi có phải là không có đầu óc? Trưởng thôn cái kia câu là cho chính hắn đào đến sao? Còn chưa là cho người trong thôn đào đến. Không giúp đỡ thì thôi, còn ở đây nhìn nói mát. Bên cạnh, trong một cái viện, một cái 17-18 tuổi thiếu niên nghe trên đường mấy người lời nói, đỏ lên mặt, không nhịn được nói câu. Dứt tiếng, trên đường tiếng huyên náo im bặt đi, tựa hồ là không dự liệu được sẽ có người phản bác bọn họ, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Ngươi biết cái gì, ngươi như thế che chở hắn, ngươi làm sao không đi hỗ trợ a? Một người trong đó trung niên phụ nhân mạnh miệng, ồn ào cú. Nghe vậy, cái kia 17-18 tuổi thiếu niên người, xoay người liền từ phía sau cầm đem cái xẻng, liền hướng về bên đường mấy người đi tới. Nhìn thiếu niên kia nhấc theo cái xẻng tới gần, trước la hét phụ nhân có chút sợ sệt, hướng về bên cạnh né tránh vài bước, thanh sắc bên trong nhậm địa hô. Làm sao, ngươi muốn đánh người a? Nhưng này nhấc theo cái xẻng thiếu niên chỉ là nhấc theo cái xẻng, từ mấy người bên cạnh người sẽ qua, nửa câu nói cũng không nói, liền hướng về làng đi ra ngoài. Cái này cũng là cái đầu óc có tật xấu, này câu có tốt như vậy đạo sao? Đến thời điểm mệt đến ngươi cùng con chó như thế, ngươi liền cũng không tiếp tục đi tới. Né tránh phụ nhân kia thấp giọng nói thầm, ngay cũng lưới, trên đường, chính hướng về từng người trong nhà đi đến người trong thôn nhưng là chuyển qua tầm mắt, hướng về thiếu niên kia nhìn lại. Có mấy người dường như trung niên phụ nhân kia như thế, ngay cũng lưới, nói mát, có mấy người lại có chút trầm mặc. Lao gia tử, ngươi hướng về đi đâu a? Đi trong mương nhìn ta cái này xương già còn có thể hay không thể có chút dùng. Trước, nói chuyện với Liêm ca ông già kia, một cái tay cầm điếu thuốc cái, một cái tay khắc nhấc theo cái quốc, cũng hướng về ngoài thôn đi rồi đi, cái kia tiểu thôn trưởng nói đúng, chúng ta có thể như vậy, nhưng nhi tử tôn tử nếu như còn như vậy. Ông già kia nói chuyện, lắc lắc đầu, dần dần đi xa. Nhìn ông già kia cùng thiếu niên bóng người ở trong tầm mắt càng đi càng xa, Liêm ca dừng một chút ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hơi dậm chân, quét mắt này người trong thôn, không có lại hướng về Hứa gia thôn bên trong đi, Liêm ca quay người lại, hướng về ngoài thôn đi đến. Mà phía sau, ở các nhà trong sân, trên đường một đám người trong thôn thì lại càng thêm trở nên trầm mặc, mắng niết niết ồn ào thanh giảm thiểu, đại đa số người ở tại chỗ dừng lại một chút sau, nhấc theo cái xẻng cái quốc tiếp tục hướng về từng người nhà đi rồi trở lại. Số người cứ ít, nhưng là đứng tại chỗ một lúc lâu. Cái kia trước hùng hùng hổ hổ địa mấy cái phụ nhân, tựa hồ cũng ý thức được bầu không khí không đúng, thấp giọng nhai cu không biết cái gì lời nói sau, liền hướng về chính mình bước nhanh rời đi. Chương 223, nước chương 223, nước. Đến, phụ một tay. Trưởng thôn, ngươi muốn không hãy nghỉ ngơi nhi chứ? Vừa nãy trộm gặp lại, không cần. Ngươi mệnh đến lời nói, đi trên bờ ngồi một chút đi, ngươi khối này ta đến đảo. Làng ở ngoài, vốn có cử câu bên, Hứa gia thôn mấy người trẻ tuổi đang đứng ở đã đào móc ra đường sông bên trong, về phía trước đào móc. Sông bên, Liêm ca hơi dậm chân, liếc nhìn chính đang đường sông bên trong đào móc mấy người. Tiên sinh, ngươi làm sao đi ra, không sẽ ở trong thôn đi dạo a? Ngẩng đầu nhìn mắt bờ sông Hứa gia thôn trưởng thôn nhìn thấy Liêm ca, lên tiếng bắt chuyện thanh. Còn lại chính sạn, quốc bùn đất mấy người còn lại, cũng không khỏi ngẩng đầu lên liếc nhìn Liêm ca, trước cùng Liêm ca nói chuyện lão nhân. Cũng nhận ra Liêm ca. Tiểu tử, ngài đây là muốn rời đi. Có thể đến trong thôn, cũng là duyên phận, nếu không ngồi nữa ngồi, ở trong thôn ăn bữa cơm lại đi đi. Nghe vậy, nhìn đường sông bên trong mấy người, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, lại chuyển qua tầm mắt, hướng về mấy người phía sau liếc nhìn, mấy người phía sau, bị đào móc ra sông ngòi, đã từ mấy người vị trí, vẫn kéo dài đến Trần gia thôn phương hướng. Ăn cơm liền không cần. Liêm ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bận việc mấy người, khẽ cười cười, dừng một chút sau, vừa nhìn về phía Hứa gia thôn trưởng thôn, Hứa trưởng thôn, này câu đã đào có chút thời gian chứ? Đào đến có hơn một tháng. Hứa gia thôn trưởng thôn quay đầu trở lại, hướng về phía sau cái kia kéo dài đến Trần gia thôn đường sông lên nhìn, đắp. Đang khi nói chuyện, lại hướng về trước người đào mấy cái quốc, cục đất bị bên cạnh tên còn lại sạn tiến vào trong mẹt, bị đứng ở trên bờ sông lại một người kéo bó ở cái gầu cầm trên tay dây thừng, tha ra đường sông. Đường sông cũng không xấu lắm, đại khái vừa vặn không quá mấy người đầu, độ rộng cũng là vừa vặn chứa đựng hai người song song đồng thời vung cái quốc. Nhìn trước mắt này đường sông, cùng đường sông bên trong người, Liêm ca khẽ cười cười, nếu cũng đã đào lâu như vậy rồi, Hứa trưởng thôn có suy nghĩ hay không quá? Lại đào sâu điểm. Tiên sinh, ngài ý tứ là? Hứa gia thôn trưởng thôn nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, đốn hạ thủ bên trong cái quốc, ngẩng đầu nhìn về phía Liêm ca liếc nhìn Hứa gia thôn trưởng thôn, thu hồi tầm mắt, đưa mắt tìm đến phía ở gần xa xa gò núi, nhìn địa thế sơn mạch chập trùng, địa khí biến hóa, Liêm ca ngự khí bình tĩnh nói, ta lỗ thai vẫn tính mẹ bén, miễn cưỡng có thể nghe được Hứa trưởng thôn ngươi dưới chân có nước. Đường sông bên trong, trên bờ sông, chính đào móc đường sông mấy người bỗng nhiên dừng động tác lại, nhìn một chút Liêm ca sau, lại sẽ ánh mắt tìm đến phía thôn bọn họ trưởng, bốn phía, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nghe vậy, Hứa gia thôn trưởng thôn thả xuống cái quốc, nhìn một chút Liêm ca, lại nhìn một chút quanh người mấy người, nhất thời cũng không nói chuyện. Liêm ca liếc nhìn đường sông bên trong mấy người, không nói gì thêm nữa. Thu tầm mắt lại, quay người lại, không lại dừng lại, trực tiếp hướng về cái kia sườn dốc bên trên đi đến. Đường sông bên trong, Hứa Gia thôn trưởng thôn đầu tiên là giữ lại thanh Liêm ca, thấy Liêm ca không có dừng bước lại, ngay lập tức, đường sông bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại. Thử một chút xem sao. Bên cạnh, đem đầu thuốc một lần nữa cầm ở trong tay lão nhân thu hồi ánh mắt, nhìn Hứa Gia thôn trưởng thôn nói rằng: "Vậy thì thử một chút xem sao." Hứa Gia thôn trưởng thôn gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy cái cuốc, lui về phía sau vài bước, vung vẩy cái cuốc, một cái cuốc hướng xuống đất trên đào xuống. Đệ nhất cái cuốc, dường như đào móc những nơi khác như thế, nhưng vẫn là lượng nước không nhiều bùn. Ngay lập tức, thấy bọn họ trưởng thôn động thủ lên, còn lại mấy người trẻ tuổi cũng theo sát, cầm cái cuốc cái xẻng, hướng xuống đất bên dưới đào lên. Ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, đường sông dưới đáy liền lại lần nữa bị đi xuống đào một tầng. Trưởng thôn thấy cũng không có nước dấu vết, bên cạnh mấy người trẻ tuổi không khỏi lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía Hứa Gia thôn trưởng thôn. Chính là có nước, cái nào như vậy dễ dàng liền nhìn thấy a. Hứa Gia thôn trưởng thôn không có dừng lại cái cuốc, nói rằng: "Tiếp tục đào đi." Mấy người trẻ tuổi nghe vậy, lại lần nữa cầm lấy cái cuốc cái xẻng, bên cạnh, ông già kia cũng cầm trong tay tẩu thuốc một lần nữa ngậm lên miệng, cầm lấy cái cuốc. Mấy cái cuốc cái xẻng lần lượt trên mặt đất hạ xuống. Một đạo nước phá tan mặt đất cuối cùng giằng buộc, xốc lên tầng cuối cùng bùn đất, từ đường sông dưới đáy bị lại lần nữa hướng phía dưới đào cái hố bên trong dâng trào ra, lao ra nước rót đường sông bên trong mấy người một thân, để mấy người không khỏi giật cả mình. Có nước, có nước. Ha ha ha. Trước hết phản ứng lại một người nhìn từ hố bên trong nhanh chóng dâng trào ra của nước, không khỏi lớn tiếng hoan hô nói. Theo sát, mấy người còn lại cũng hoan hô lên, cán bị nước xối ướt tẩu thuốc, lao nhân cũng nở nụ cười, có nước, có nước. Từ mặt đất bên dưới tuôn ra cột nước dần dần lớn lên, đào móc ra đường sông bên trong, nước tích trữ, hướng về hạ du nhanh chóng tuôn tới. Hai thôn trong lúc đó trên đường, nghe theo gió núi rõ ràng chuyển đến bên tai tiếng hoan hô, Liêm ca khẽ cười cười, chít chít chi, chít chít. Không lại quá nhiều dừng lại, Liêm ca di chuyển bước chân, hướng về khi đến phương hướng, dọc theo con đường đi đến. Phía sau, ngọn núi đó ao bên trong liền nhau hai nhà làng theo cái kia tiếng hoan hô, càng đi càng xa. Dọc theo bốn lượn sơn đạo, Liêm ca một bên nhìn bèn đường sơn cảnh, một bên không nhanh không chậm đi tới. Thời gian đã tiến vào buổi chiều, mặt trời từ từ tây tà, tới gần trạm đất bình tuyến, tùy ý ánh mặt trời đã bị con đường bên từng tòa gò núi ngăn cản. Từ giữa núi rừng xuyên qua gió núi nhiễm phải một chút hơi lạnh, chập chân giữa núi rừng bụi cây cành lá đồng thời cũng nhiễu loạn Liêm ca vào áo. Theo không ngừng hướng về ngoài dãy núi cất bước, bên cạnh người thỉnh thoảng xẹt qua người đi đường dần dần một lần nữa bắt đầu tăng lên, con đường bên cũng một lần nữa nhìn thấy những người này điên. Bước ra kéo dài quần sơn, Liêm ca ở tiến vào kéo dài quần sơn trước chỗ rẽ hơi dậm chân, mà đang lúc này, một chiếc xe taxi đứng ở Liêm ca bên cạnh người. "Tiểu ca, đi." "Tiểu ca, là ngươi a?" Trước gặp phải tài xế xe taxi kia xuất hiện ở Liêm ca trong tầm mắt, "Tiểu ca, ta nói đúng không? Phương hướng kia à, liền không có gì hay chơi địa phương." Tài xế xe taxi từ ghế lái phụ thò đầu ra, nói với Liêm ca. Nghe vậy, Liêm ca về quá tầm mắt, hướng về cái kia kéo dài sơn mạch liếc nhìn, khẽ cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, "Tiểu ca, lần này đi sao?" "Được rồi." Nghe được Liêm ca trả lời, tài xế xe taxi liền nhiệt tình đưa tay mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Thu tầm mắt lại, cũng không lại dừng lại, kéo cửa ra, Liêm ca ngồi lên xe. "Tiểu ca, ngươi xem là đi nội thành vẫn là?" "Đi nội thành." "Được rồi." Đáp một tiếng, tài xế liền phát động taxi, xoay một cái loan, hướng về nội thành phương hướng chạy tới. "Tiểu ca, ngài là đến Trường An du lịch chứ? Ngài xem ta đi thành phố Trường An khu cái nào a?" Vừa lái xe, tài xế một bên dò hỏi, "Có để cử địa phương sao?" Liếc nhìn ngoài cửa sổ, thu hồi ánh mắt, Liêm ca bình tĩnh nói, "Muốn nói đến chúng ta Trường An du lịch à, vậy cũng đi đến địa phương liền hơn nhiều, nội thành lời nói, chim nhạn tháp liền không sai, đó là Huyền Trang pháp sư lấy kinh nghiệm trở về chủ trì xây dựng tháp, hiện tại cái kia trong tháp còn cung phụng hai viên thích giả mani xá lợi đây, chỉ là hiện tại cái này cái điểm, e sợ đã sắp đóng cửa." "Liền đi chim nhạn tháp đi." Liếc nhìn tài xế, Liêm ca thu tầm mắt lại, bình tĩnh nói, "Vậy cũng được." Tài xế đáp một tiếng, "Chít chít, chít chít chi." Đang lúc này, ngồi xổm ở Liêm ca trên vai chuột trắng kêu hai tiếng, "Có điều." Nghe tiếng, Liêm ca liếc nhìn ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, không khỏi cười cợt, ngay ở chim nhạn tháp phụ cận tùy tiện một cái nhà hàng ngừng xe đi. Chương 224, chim nhạn tháp chương 224, chim nhạn tháp. Chít chít. Một cái quán ăn bên trong, cạnh cửa dựa vào nhai một bên cạnh bàn ăn, Liêm ca ăn cơm tối, chuột trắng cũng ở một bên, quay chung quanh một cái một lần hộp đồ ăn chiến đấu, giải quyết trong hộp đồ ăn cơm nước. Chính trực cơm điểm, nhà hàng bên trong có chút náo nhiệt, hoặc là chu vi hộ gia đình, thân bằng bạn tốt tụ hội, chính lẫn nhau bắt chuyện, hoặc là du khách đang ăn cơm, giao lưu đàm luận. "Chúng ta mấy anh trai không nói những này, ta chưa tin làm, các ngươi tùy ý, ngày hôm nay quan trọng nhất chính là uống cao hứng. Đi rồi một ngày, cảm giác chân đều sắp đi cho ta đứt đoạn mất, lần này trở lại, ta cũng không tiếp tục muốn đi ra du lịch. Lão bản, trở lại cái địa, thêm cái món ăn." Nghe nhà hàng bên trong náo động ầm ĩ, Liêm ca vừa ăn cơm tối, một bên nhìn nhà hàng ở ngoài. Nhà hàng dựa vào ở ngoài vách tường là pha lê, xuyên đấu qua pha lê hướng ra phía ngoài nhìn lại, là điều náo nhiệt đường phố bên, từng nhà cửa hàng mua đi, mời chào người đi đường du khách, tiệm ăn bắt trên, tràn ra quanh quần hừng hực nhiệt khí, hấp dẫn người đi đường nghỉ chân. Ánh mắt xẹt qua đường phố, Liêm ca hơi ngửa đầu, xuyên thấu qua đường phố bên hoặc cao hoặc thấp kiến trúc khoảng cách, nhìn về phía đường phố sau. Ngay ở này điều phồn hoa náo nhiệt đường phố sau, chính là đại tự ấn tự, trong chùa chim nhạn tháp vừa vặn cao hơn chu vi kiến trúc một đoạn, lộ ra đỉnh tháp mấy tầng, nhìn cái kia chim nhạn tháp, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng ăn xong trong hộp đồ ăn cơm nước, một lần nữa bay lên Liêm Ca bay. Nghe tiếng, Liêm Ca thu tầm mắt lại, liếc nhìn ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, cười cợt. Để đua xuống, Liêm Ca một lần nữa đứng lên, vừa vặn là 100. Hoan nên ngài lần tới trở lại. Kết xong chướng, Liêm Ca bước ra nhà hàng bên trong, trong nháy mắt, một loại náo động bị ngăn cách ở nhà hàng cửa kính sau, một loại khác náo động ở Mỹ lại theo sắt tràn ngập ở bên hai, hơi dầm chân, liếc nhìn đường phố bên người đi đường và cửa hàng, thu tầm mắt lại, Liêm Ca một lần nữa di chuyển bước chân, hướng về đường phố này sau khi chim nhạn tháp đi đến. Đại từ ân cửa chùa khẩu. Tuy rằng cửa chùa cái khác chỗ bán vé từ lâu đóng cửa, nhưng cửa chùa ở ngoài, vẫn như cũ thưa thất phân tán không ít du khách, hoặc là cầm điện thoại di động, hướng về cửa chùa bên trong bố chiếu, hoặc là tỏa ra bộ, nói chuyện. Nhìn trước người, chỉ mở ra một tấm cửa nhỏ, dùng trong chùa tăng nhân ra vào đại từ ân tự, Liêm Ca hơi dậm chân. Hơi ngửa đầu, tầm mắt xẹt qua chùa triển tường vây, hướng về trong chùa nhìn lại. Tuy rằng có tường vây che chắn, nhưng đứng sừng sững với từ ẩn tự sau chim nhạn tháp đã có thể thấy rõ ràng. Tháp để vì là hình vuông, tầng tầng trên lũy, tạo thành 7 tầng mới tháp. Tháp thân hiện ra vì là gạch đá màu vàng, mỗi tầng đối diện tầm mắt trên thân tháp đều mở ra phiến cổng vòm, có thể cung du khách ở đạp trong ngoài ra vào. Nhìn cái kia tháp, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt, ở thiên nhãn bên dưới, nhạn tháp cùng chu vi kiến trúc cũng không có gì khác nhau, không nhìn thấy bao nhiêu linh quang, cũng không nhìn thấy thần dị địa phương. Anh em, ngươi là đến xem chim nhạn tháp. Đang lúc này, một thanh âm ở Liêm Ca bên cạnh người vang lên, nghe tiếng, Liêm Ca quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người, đây là cái ăn mặc màu vàng tăng bảo, trong tay còn nhấc theo hai túi món ăn tăng nhân, này tăng nhân xem ra chừng 30 tuổi. Trên đỉnh đầu tóc tựa hồ đã có đoạn thời gian chưa thổi qua, lại lần nữa bắt đầu sinh chút, bao trùm ở phía trên đầu, người nhìn có chút mập, trên mặt còn mang theo chút vệt mồ hôi, giờ khắc này chính xác có việc mà nhìn Liêm Ca. Anh em, ngươi nếu tới xem chim nhạn tháp, nhưng là làm đến hơi trễ, giống chúng ta trong miếu, đều là buổi chiều 5 giờ liền đóng cửa. Tăng nhân thấy Liêm Ca xoay chuyển tầm mắt, nói tiếp lên. Nay cửa chùa đóng qua đi, du khách nhưng là không vào được, đến đợi đến sáng mai chỗ bán vé mở cửa, mới có thể lại đi vào. Nói, tăng nhân dừng một chút, đánh giá mắt Liêm Ca, quan tâm hỏi. Anh em, ngươi đến Trường An là đợi mấy ngày a? Nếu như ngày mai sẽ phải đi lời nói, vậy này chim nhạn ta cô liền xem không được. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn này tăng nhân một ánh mắt, không khỏi cười cợt, cũng không nói chuyện. Anh em, nay thật vất vả đi ra du lịch một chuyến, đi đến ta Trường An, điều này tên cảnh hơi lớn nhạn tháp không nhìn, không phải đến không sao. Ngươi nói đúng chứ? Tăng nhân thấy Liêm Ca không lên tiếng, lại bổ sung cũ. Sư phó có thể mang ta đi bảo. Liêm Ca nhìn này tăng nhân, cười hỏi, anh em, thí chủ, ngươi xem ta này thân nhi quần áo, ta chính là trong miếu này hòa thượng a. Muốn mang cá nhân đi vào còn chưa dễ dàng, ngươi nói đúng chứ? Tăng nhân mở ra nhất theo món ăn tay, biểu diễn lại trên người khoác màu vàng tăng bảo, vậy thì làm phiền sư phó. Liêm Ca cười, nói rằng, khắc, thí chủ, ta này hướng về chùa miếu bên trong dẫn người, cũng là muốn đang nguy hiểm, ngươi nói đúng chứ? Tăng nhân ho khăn thành, nhìn Liêm Ca, tề mi lộng nhắn nói, đòi tiền. Liêm Ca nhìn này tăng nhân, trên mặt mang theo nụ cười. Thí chủ, làm sao có thể như thế nói, này không phải là đòi tiền, cái này gọi là lợi lạ. Tăng nhân mặt một bản, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thí chủ. Ngài nếu tới chỗ này, khẳng định biết Huyền Trang pháp sư đi, lúc trước Huyền Trang pháp sư đi lấy chân kinh thời điểm, không cũng phải lợi lạ, này chân kinh mới chiếm lấy tay sao? Hơn nữa ta này cầm ngươi tiền, cũng đúng rồi nhân quả, anh em ngươi nói đúng chứ? Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn này tăng nhân, lại nhìn mắt này cửa chùa một bên, dự đứng Huyền Trang pho tượng, không khỏi lại cười cợt. Anh em, tăng nhân xem Liêm Ca đưa mắt nhìn sang nơi khác, lên tiếng nữa kêu một tiếng. Anh em, ngươi muốn đi vào sao? Muốn đi vào ta hiện tại liền có thể trực tiếp mang ngươi đi vào, chỉ cần điểm lợi là tiền, liền 500 là được. Tăng nhân nhìn Liêm Ca, nói rằng, ngươi xem à, ngươi giữa ban ngày làm đến thời điểm, vào cửa liền muốn 40, đăng tháp lại muốn thu 25. Hiện tại ta này gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm, vào lúc này mang ngươi đi bảo, cũng mới thu ngươi 500. Hơn nữa, đêm nay trên thời điểm, trong miếu cũng không cái khác du khách, không giống ban ngày như vậy lấn tới lấn lui, ta đem ngươi mang vào đi qua sau, ngươi muốn làm sao ở trong tháp du ngoạn liền làm sao du ngoạn, đây chính là đặt bao hết à, có phải là có lời nhiều lắm. Nói chuyện, tăng nhân để sát vào chút, cắn răng, lại bỏ thêm cú. Anh em, ngươi nếu như lại thêm 500. Ngươi biết chim nhạn trong tháp có Phật xá lợi đi, ngươi lại thêm 500, liền để ngươi sở một cái xá lợi. Đây chính là chân Phật xá lợi a, thích giả man nghi. Đi vào sao? Tăng nhân nhìn Liêm Ca, hỏi lại cú, á lý tẩy, ngoại chặt, hoặc là tiền mặt đều được, ngươi muốn đi vào chúng ta hiện tại liền đi. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn này tăng nhân, cười lắc lắc đầu. Anh em ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng à, ngươi này đến Trường An một chuyến, không tiến vào đại từ ẩn trong chùa, liếc mắt nhìn chim nhạn tháp, nhưng dù là tiếc nuôi a, hơn nữa lần tới ngươi trở lại thời điểm, nhưng là không nhất định có thể gặp gỡ ta. Không cần. Chim nhạn tháp đã xem qua, này tự cũng từng trải qua. Liếc nhìn chùa miếu bên trong chim nhạn tháp, lại liếc nhìn này tăng nhân, Liêm Ca không khỏi lại lần nữa cười cợt. Nghe vậy, tăng nhân nhìn một chút bên cạnh chùa triển, lại nhìn một chút Liêm Ca, anh em, ngươi này không muốn vào đi ngươi sớm nói à, ngươi này không làm lỡ ta công phu à. Nói chuyện, tăng nhân liền đi mở ra, hướng về chùa triển cửa, một đôi chính vô chiếu tình nhân đi tới. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ là đến chim nhạn tháp du ngoạn. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn cái kia tăng nhân cùng đôi tình lữ kia, tựa hồ đang cái kia tăng nhân quyền, đôi tình lữ kia có chút ý động, lấy ra điện thoại di động, quét cái kia tăng nhân điện thoại di động sau, liền bị cái kia tăng nhân mang theo, từ cái kia chùa triển cửa nhỏ đi vào. Nhìn tình cảnh này, Liêm Ca khẽ cười cười, thu tầm mắt lại, lại nhìn mắt cái kia chùa triển bên trong chim nhạn tháp, cùng chùa triển ở ngoài huyền trang pho tượng, Liêm Ca quay người sang, hướng về xa xa đi đến.